Chương 179, Địa Tôn đỉnh phong chương 179, Địa Tôn đỉnh phong 3 tháng bế quan thoáng qua tức thì. So với trước đó, lần này tốc độ luyện hóa nhanh hơn. Mạc Lâm Viên đem hai đạo quy tắc quyền hành triệt để luyện hóa, tu vi cũng đột phá đến Địa Tôn trung kỳ, khoảng cách Địa Tôn hậu kỳ còn cần luyện hóa 998 đạo. Gánh nặng đường xa. Tiếp tục. Ầm ầm. Đáng chết sâu kiến, dám đánh cắp quy tắc quyền hành. Quy tắc chi hải bên trong, một trận kinh thiên động địa chém giết ngay tại trình diễn. Hèn mọn kẻ trộm. Ngàn trượng cự nhân gầm thét, ngũ hành chi lực tại nó quanh thân hóa thành hủy diệt phong bạo. Đáp lại nó là một đạo kim quang ngọc ánh. Trường mâu màu vàng từ Mạc Lâm Viên đầu ngón tay bắn ra, trong chớp mắt xuyên qua cự nhân mi tâm. Thân thể cao lớn kia ầm vang vỡ vụn, hóa thành năm đạo sen lẫn quang hoàn. Ngay tại bọn chúng sắp quay về quy tắc chi hải sát na, một bàn tay lăng không hút tới. Oanh. Cơ hồ tại cùng thời khắc đó, xa xôi hải vực chỗ sâu, một cái bao trùm thường khung cự trường phá không mà tới. Trường phong những nơi đi qua, quy tắc chôn bụi, sóng biển bốc hơi. Dưới một trường, nhấc lên vạn trượng sóng biển, vô số quy tắc quyền hành chôn bụi. Thời gian trôi mau. Trong nháy mắt, ngoại giới một năm thời gian trôi qua. Nguyên giới bên trong đã là 20 xuân thu. Mạc Lâm Viên tử trong tu luyện thức tỉnh, trên thân dâng lên một luồng khí tức kinh khủng. Thời gian 20 năm, hắn rốt cục đột phá đến Địa Tôn đỉnh phong. Trong thức hải, ba đạo thần ấn đã ngưng tụ bốn thành. Mạc Lâm Viên đầu ngón tay sờ nhẹ bên hông ngọc truyền tin giản, gần đây cũng không sự vụ khẩn cấp cần xử lý. Bất quá nghĩ đến Phượng Khuynh Thành, khóe miệng của hắn khẽ nhếch, thân hình thoát một cái liền rời đi nguyên giới. Phượng Nghi cung bên ngoài, cửu thải hà quang bao phủ cả tòa cung điện. Trước điện cây ngô đồng bên trên hai cái một đỏ một trắng đại điểu, gặp Mạc Lâm Viên đến, nhao nhao phát ra thanh thúy kêu to lấy đó kính ý Mạc Lâm Viên xem xét, liền biết Vân Thư xuất quan. Vậy hạ, Phượng Khuynh Thành một bộ lưu vân váy dài váy, chính tựa tại trên giường em đọc sách. Gặp Mạc Lâm Viên tiến đến, nàng giữa lông mày lập tức tràn ra ý cười. Tại nàng bên cạnh, Vân Thư ngay tại pha trà, tu vi của nàng đã đột phá tới ngũ hành thiên hoàng chi cảnh, quanh thân lưu chuyển lên nhàn nhạt cẩm vận, nhìn thấy Mạc Lâm Viên, liền vội vàng đứng lên, trong mắt thần thái sáng láng. Đều ở đây. Mạc Lâm Viên khẽ miệng mỉm cười, ánh mắt rơi vào Phượng Khuynh Thành hở ra trên bụng. Hai cái này đứa nhỏ tinh nghịch, có hay không dạy bỏ ngươi? Mạc Lâm Viên tiến lên, khẽ vuốt Phượng Khuynh Thành phần bụng. Phượng Khuynh Thành cười một tiếng, cũng là không tính dạy bỏ, chính là những ngày qua đặc biệt hoạt bát chút. Nói, nàng đột nhiên thở nhẹ một tiếng, ngươi nhìn, biết bệ hạ tới, chính huyên náo vui mừng đâu. Mạc Lâm Viên lòng bàn tay truyền đến rõ ràng đá đá cảm giác, không khỏi bật cười. Hắn vận chuyển thần niệm dò xét, phát hiện hai cái thai nhi thể nội không ngờ tự thành Chu Thiên tuần hoàn, tiên thiên chi khí nồng nặc kinh người. Đây chính là hai tôn thần thể, một khi xuất sinh, chắc chắn kinh thế hai tụ. Cô một đôi nhi nữ tiên thiên thần thể, có thần hoàng chi tư. Chậm chút xuất thế ngược lại là chuyện tốt. Liên đệ bọn hắn tại trong mẫu thể nhiều ôn dưỡng chút thời gian, căn cơ sẽ càng thêm vững chắc. Mạc Lâm Viên cười nói. Tiếp xuống 3 ngày, Mạc Lâm Viên khó được buông xuống tu luyện, chuyên tâm làm bạn Phượng Khuynh Thành bên người. Thái cực điện. Mạc Lâm Viên mới vừa ở trên long ỷ vào chỗ, ngoài điện liền truyền đến thái giám thông báo âm thanh. Tô Cửu Dịch cầu kiến. Mạc Lâm Viên ra hiệu Hoàng An, rất nhanh Tô Cửu Dịch đi đến. Thần Tô Cửu Dịch, tham kiến bệ hạ. Tô Cửu Dịch hành lễ nói. Ngẩng đầu ở giữa, Tô Cửu Dịch trong lòng đột nhiên chấn động, trên long ỷ hơi thở đế vương càng sâu không lường được, quanh thân ẩn ẩn có ngũ hành đạo vận lưu chuyển. Lúc này mới một năm quan cảnh, bệ hạ không ngờ đột phá. Tô Khanh lần này đến, có phải hay không cùng Thừa Thiên Hoàng triều có quan hệ? Mạc Lâm Viên cười hỏi. Thừa Thiên Hoàng triều, thậm chí đối với đệ nhị thiên vực thế lực khác, đại hạ bên này là do ngoại các phụ trách, tăng thêm một năm kỳ hạn đã tới, Tô Cửu Dịch gặp mặt, chỉ sợ sẽ là vì chuyện này mà đến. Bệ hạ liệu sự như thần. Tô Cửu Dịch cười trả lời. Nói một chút đi. Mạc Lâm Viên để cho người ta cho Tô Cửu Dịch ban thưởng ghế ngồi sau, ngồi trở lại đến trên long ỷ bẩm bệ hạ, thời gian một năm, Trình Vân Triệt đã khống chế Thừa Thiên Hoàng triều, đi qua một năm, Thừa Thiên Hoàng triều hướng ta đại hạ giao ra ba đầu thượng phẩm quy tắc tinh, trăm đầu hạ phẩm quy tắc tinh, ngàn đầu cực phẩm nguyên thạch mỏ, cùng 380 đầu hoàng phẩm khoáng mạch. Ngoài ra, tiến cống 100,000 kiện hoàng phẩm, 3 triệu kiện vương phẩm thiên tài địa bảo, thượng phẩm quy tắc tinh 100 triệu, hạ phẩm quy tắc tinh 50 tỷ, cực phẩm nguyên thạch và ước. Về sau, Thừa Thiên Hoàng triều hàng năm đều sẽ dựa theo mức này hướng đại hạ tiến cống. Tô Cửu Dịch nói ra. Cái này Trình Vân Triệt ngược lại là biết là người. Mạc Lâm Viên nghe vậy nhíu mày, tay áo bung lên, một tôn toàn thân quấn quanh lôi đỉnh màu tím khôi lôi chống rông xuất hiện. Đây là một tôn vô thượng hoàng cảnh khôi lỗi, ngươi đi một chuyến Thừa Thiên Hoàng triều, giao cho Trình Vân Triệt. Mạc Lâm Viên thản nhiên nói cho hắn biết, đây là chống đối với hắn một năm qua này biểu hiện khen thưởng. Thần tuân chỉ. Tô Cửu Dịch âm thầm kinh hãi. Bệ hạ tiện tay ban thưởng đúng là vô thượng hoàng cảnh khôi lỗi, phần này ban thưởng không thể bảo là không nặng. Hắn làm sơ chần chờ, lại bẩm, 3 tháng trước, Trình Vân Triệt tiêu diệt một chỗ Thiên Vận Dư Đảng bí địa, chu sát vô thượng hoàng cảnh dư nghiệt một tên. Bây giờ Thiên Vận Tản Đảng đã mai danh nhận tích Trình Vân Triệt nắm thần xin chỉ thị, phải trang rút về đóng giữ quân đoàn. Trong điện đột nhiên an tĩnh lại. Mạc Lâm Viên ánh mắt khẽ nhúc đích, cười như không cười đánh giá Tô Cửu Dịch. Vị này từ trước đến nay tinh minh đại thần, hôm nay lại là Trình Vân Triệt nói lên lời hữu ích đến. Bất quá, cái này Trình Vân Triệt có chút bản sự à, thậm chí ngay cả Tô Cửu Dịch đều có thể cho hắn nói tốt. Nếu không, Tô Cửu Dịch nói thẳng minh ý đồ đến, mà sẽ không trước sách Trình Vân Triệt công tích. Bất quá, hắn cũng không thèm để ý Thừa Thiên Hoàng triều còn hữu dụng, trước hết lưu lại đi. Mạc Lâm Viên hời hợt khoát tay. Tô Cửu Dịch phía sau lưng đã thấm ra mồ hôi lạnh, hắn là người thông minh, am hiểu nhất nhìn mặt mà nói chuyện, từ Mạc Lâm Viên cử động bên trong, hắn đã minh bạch đối phương biết mình điểm ấy tiểu tâm tư. Cũng không có biện pháp, hắn thứ tử đột phá vương cảnh lúc, căn cơ thụ thường, nhu cầu cấp bách một vị hiếm thấy vương dược, Trình Vân Triệt cho hắn tìm được, chuyện này hắn xem như trả. Đúng rồi, đệ nhị thiên vực có hay không thế lực tiếp xúc đại hạ? Gõ qua Tô Cửu Dịch sau, Mạc Lâm Viên trầm ngâm một lát, đột nhiên lời nói xoay chuyển. Tô Cửu Dịch khẽ không người, trả lời, bẩm bệ hạ, có 12 nhà, trong đó thương hội có 5 nhà, thẩm các lão bên kia đã để hối thông bá đi tiếp xúc, trước mắt đã đạt thành sơ bộ hợp tác. Còn thừa 7 trong nhà, 6 nhà thái độ mập mờ, phần lớn là phái chút trưởng lão đến đây thăm dò. Vi thần kiểm chứng, cái này 6 nhà phía sau đều có đệ nhị thiên vực những thế lực đỉnh cấp kia bóng dáng, sợ là đến dò xét ta đại hạ hư thực. Cô dự liệu được. Mạc Lâm Viên đầu ngón tay nhẹ nhàng linh hoạt lan can, cái kia cuối cùng một nhà đâu? Bẩm bệ hạ, cuối cùng này một nhà chính là Thiên Bảo Tông, bọn hắn tông chủ muốn cùng ngài gặp một lần. Gặp ta? Mạc Lâm Viên đuôi lông mày trao lên, hơi kinh ngạc. Thiên Bảo Tông cũng không phải cái gì thế lực nhỏ, đây là đệ nhị thiên vực một phương tông môn đỉnh cấp, đồng thời đây là một cái luyện khí tông môn, trong tông môn có 3 tôn đỉnh cấp khí hoàng. Biết bọn hắn gặp ta có chuyện gì sao? Mạc Lâm Viên hỏi. Tô Cửu Dịch lắc đầu, nói bọn hắn cũng không nói rõ, vị kia Thiên Bảo Tông trưởng lão nói chỉ có bệ hạ thấy tận mắt mới có thể minh bạch huyền cơ trong đó. Thú vị. Mạc Lâm Viên bỗng nhiên cười khẽ, ngươi tiếp xúc một chút, hẹn thời gian, địa điểm liền tuyển tại Thừa Thiên Hoàng Đô đi. Nhớ kỹ không cần kinh động người của thế lực khác. Vi thần tuân chỉ. Tô Cửu Dịch cáo từ rời đi. Thiên Bảo Tông. Mạc Lâm Viên nhỉ non một câu. Hệ thống, ta cần Thiên Bảo Tông tất cả tư liệu. Rất nhanh, một phần liên quan tới Thiên Bảo Tông tư liệu rất nhanh liền sửa sang lại đi ra. Có ý tứ. Mạc Lâm Viên nhìn sau, khoe miệng khẽ nhếch, hắn đã minh bạch Thiên Bảo Tông ý đồ đến. Chương 180, đêm trăng chương 180, đêm trăng Thừa Thiên Hoàng Đô. Thừa Vật Cung, vàng son lộng lẫy trong cung điện, long tiên hương tại lưu kim lô bên trong lượn lờ dâng lên, là nghiêm túc đại điện thêm mấy phần mở miệng chi ý, nơi này là Trình Vân Triệt tập cung. Giờ phút này, vị này thống ngự một phương cương vực hoàng chủ, giờ phút này lại cung kính quỳ sát tại đất, cái chán kề sát băng lãnh lạnh. Ở trước mặt hắn, là đại hạ ngoại các tổng lĩnh đại thần Tô Cửu Dịch, đang tay cầm thánh chỉ, thần sắc nghiêm nghị tuyên đọc chiếu thư. Ban thưởng nhận thiên hoàng chủ vô thượng hoàng cảnh khôi lỗi một tôn, lấy do nó chung. Tô Cửu Dịch thanh âm không lớn, nhưng từng chữ như sấm, ở trong điện quanh quẩn. Trình Vân Triệt con ngươi hơi co lại, trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng. Hắn không nghĩ tới, Mạc Lâm Viên vậy mà ban thưởng hắn một tôn vô thượng hoàng cảnh khôi lỗi. Dù sao toàn bộ đệ nhị thiên vực, cho dù là những cái kia cao cao tại thượng khí tông, cũng tuyệt đối không thể luyện chế ra như thế cường đại khôi lỗi. Có thể đại hạ lại có thể tiện tay ban thưởng, như vậy nội tình, đơn giản sâu không lường được. Hạ thần, khấu tạ thánh thượng ân điển. Trình Vân Triệt cao giọng bái tạ, thanh âm bởi vì kích động mà có chút phát run. Có bộ khôi lỗi này, an nguy của hắn sẽ không còn nỗi lo về sau, thậm chí có thể nhờ vào đó trấn nhiếp triều đình, vương chắc hoàng quyền. Tô Cửu Dịch ánh mắt cụ xuống, nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái, ngựa khí bình tĩnh lại hàm ẩn phong mang, nhận thiên hoàng chủ, bệ hạ có thể ban thưởng, tự nhiên cũng có thể thu. Nhìn ngươi, chớ có đi sai bước nhầm. Trình Vân Triệt trong lòng run lên, vội vàng cúi đầu, đại nhân yên tâm, hạ thần tất dốc hết toàn lực, quyết không phụ thánh thượng kỳ vọng. Giờ phút này, trong lòng của hắn lại không nửa điểm do dự. Đại hạ nội tình viễn siêu tưởng tượng của hắn, loại quái vật khổng lồ này, tuyệt không phải đệ nhị thiên vực có thể trói buộc. Nếu có thể chăm chú phụ thuộc, tương lai đại hạ đặt chân đệ tam thiên vực lúc, đối phương hơi dịu dắt một chút, không thể nói trước hắn cũng có thể tiến vào đệ tam thiên vực. Đối với hắn mà nói, hoàng chủ vị trí, bất quá là hắn mạnh lên một đạo thủ đoạn, trở thành khống chế tự thân vận mệnh cường giả, mới là hắn giã vọng. Tô Cửu Dịch gặp hắn thần sắc cung kính, thỏa mãn nhẹ gật đầu, như vậy rất tốt. Đại nhân đường xa mà đến, hạ thần đã chuẩn bị mỏng yến, còn xin đến dự Trình Vân Triệt thăm dò tính mở miệng. Tô Cửu Dịch vốn muốn cự tuyệt, nhưng nghĩ lại, Thừa Thiên hoàng triều còn có giá trị lợi dụng, liền khẽ bước cằm, cũng tốt. Trình Vân Triệt đại hỉ, liền vội vàng đứng lên dẫn đường. Bóng đêm như mực, trăng sáng treo trên bầu trời. Thanh lãnh ngân huy xuyên thấu qua khắc hoa sòng cửa sổ sái nhập trong điện, là trong điện dắt lên một tầng bừng sáng mông lung. Mạc Lâm Viên ngay tại phê duyệt tấu chương, đi qua một năm, đại hạ các hạng bổ nhiệm đều đang tiến hành. Mặc dù quan viên đã tiền nhiệm, nhưng là không có hàn đóng ấn, cuối cùng không cách nào hưởng thụ vận triều tiện lợi. Vậy hạ, Nguyệt Phi nương nương tới. Hoàng An không người đi bảo, thấp giọng bẩm báo. Tuyên. Mạc Lâm Viên nghe vậy đầu bút lông hơi ngừng lại. Hắn ngước mắt, đáy mắt hiện lên một tia vi diệu chi sắc, cửa điện khẽ mở, một đạo màu tím bóng hình xinh đẹp chậm rãi mà vào. Từ Nguyệt một bộ hoa quý cung trang, váy như sương như khói. Theo bước tiến của nàng khẽ đung đưa, mỗi một bước đều giống như đạp ở lòng người trên ngọn, mỹ cốt tự nhiên, nhiếp nhân tâm phách. Trong tay nàng mang theo một cái đẹp đẽ hộp cơm, khóe môi ngậm lấy nụ cười như có như không, ánh mắt lưu chuyển ở giữa, ngay cả trăng sáng quang mang đều phảng phất tạm đạm mấy phần. Kẻ đến không tiện a. Mạc Lâm Viên không hiểu cảm thấy phía sau lưng mát lạnh, lại có loại muốn xoay người rời đi xúc động. Hắn ho nhẹ một tiếng, phất phất tay, Hoàng An bọn người tức thời lui ra, trong điện chỉ còn hai người bọn họ. A Tử Nguyệt thấy thế, môi đỏ khẽ nhếch, phát ra một tiếng trầm thấp cười khẽ, tiếng nói dã rời tận xương. Mạc Lâm Viên ra vẻ chấn định, nếu mày nói Nguyệt Phi đây là biết cô đói bụng, cô ý đến đưa ăn khuya. Từ Nguyệt không nói, bước liên tục nhẹ nhàng, đem hộp cơm đặt ở trên bàn trà. Lập tức, nàng thân thể mềm nhũn, trực tiếp dựa tiến Mạc Lâm Viên trong lực, ôn hương miếng ngọc, mùi thơm xông vào mũi. Mạc Lâm Viên hô hấp hơi dừng lại, vô ý thức nắm ở bờ eo của nàng. Từ Nguyệt đẹp, không giống với Phượng Khuynh thành thanh lãnh cao ngạo. Nàng tiếp trước lại là một đời thần vương, trong lòng lộ ra không cho phép kẻ khác khinh nhẫn nữ vương khí chất, lại cứ lại là cửu vĩ hồ hậu duệ, một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa, mỹ thái thiên thành, câu hồn bạc phách, điên đảo chúng sinh. Nói đi, có chuyện gì? Mạc Lâm Viên ổn định tâm thần, ngón tay thon dài nhẹ nhàng buốt lên cằm của nàng, tiếng nói trầm thấp. Từ Nguyệt trừng mắt nhìn, trong mắt hình như có tinh quang lưu chuyển, mềm nu nhu nói nghe nói. trong tay bệ hạ có hạ đẳng hóa rồng ao bực này kỳ vật?
Có.
Mạc Lâm Viên gật đầu, lập tức kịp phản ứng, khép híp mắt, ngươi muốn tấn thăng huyết mạch. Từ nguyện trước mắt là Tam Vĩ Thiên Hồ, nếu có thể tiến thêm một bước, liền có thể lột xác thành Tứ Vĩ Thiên Hồ huyết mạch, có thể so với hạ vị thần thú. Nàng nghe vậy, trong mắt lập tức tách ra hào quang sáng chói, dịu dàng nói, tấn thăng bốn đuôi, cần nguyện hoa ngưng lộ, cửu u hồn hỏa, cùng Tứ Vĩ Thiên Hồ di cốt, có thể thần thiếp tay trung đô không có trước cả hai ngược lại là đơn giản. Mạc Lâm Viên đầu ngón tay điểm nhẹ chóp mũi của nàng, bất đắc dĩ cười một tiếng, có thể Tứ Vĩ Thiên Hồ di cốt, chí ít cũng phải là thần cảnh di hải, cô đi chỗ nào cho ngươi tìm? Từ Nguyệt khẽ môi hơi bệnh, trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, thần thiếp biết nơi nào có.
A,
Mạc Lâm Viên hứng thú, ở đâu?
Đệ Tam Thiên Vực, Hồ Khâu nàng nói khẽ.
Mạc Lâm Viên nhìn chằm chằm nàng một chút, cũng không truy vấn nàng như thế nào biết được. Đã là nữ nhân của hắn, hắn tự nhiên sẽ hộ nàng chu toàn. Tốt, hắn trầm giọng đáp ứng, đợi lại hạ đặt chân Đệ Tam Thiên Vực, cô tự thân vì ngươi mang tới. Bệ hạ, Từ Nguyệt ánh mắt liễm diễm, tiếng nói ngọt ngào như mật, đầu ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua bộ ngực của hắn. Mạc Lâm Viên mắt sắp tối sầm lại, cười nhẹ một tiếng, trực tiếp đưa nàng ôm ngang lên, nhanh chân hướng tẩm điện đi đến. Gió đêm hơi phật, hào quang chập chờn, chiếu ra hai đạo trùng điệp thân ảnh, dần dần ẩn vào trùng điệp màn trướng bên trong. Ánh nắng ban mai mờ mờ, kim sa giống như ánh nắng xuyên thấu qua sòng cửa sổ bẩy xuống tầm điện, là xốp xếp mền gấm dắt lên một tầng ôn nhu vầng sáng. Mạc Lâm Viên chậm rãi mở mắt, trong mắt thần quang nội liễm, khí tức quanh người so ngày xưa càng lộ vẻ trầm ngưng. Hắn ghé mắt nhìn lại, Tử Nguyệt chính co quắp tại cẩm chăn ở giữa, như thác nước tóc đen trải tán tại trên gối, dài tiệp nhẹ hạ, hô hấp cân đối, ngủ được đặc biệt thơm ngọt. Đêm qua đủ loại kiều diễm còn tại trước mắt, hắn khẽ môi khẽ nhếch, đầu ngón tay nhẹ nhàng vắt qua nàng giữa lông mày. Túi người lúc, một cái nhẹ như điệp rực hôn vào nàng trên cái trán trơn bóng, cực kỳ nghỉ ngơi. Thấp giọng nhỉ non tiêu tán tại trong gió sớm, long bào màu đen lướt qua màn trước lúc, ngủ say cựu vĩ hồ hình như có cảm giác, vô ý thức đem gương mặt càng sâu vùi vào gối mềm bên trong. Thừa Thiên Hoàng Đô, nội thành. Túy Tiên lâu tầng cao nhất trong nhã gian, đàn hương lượn lờ. Tô Cửu Dịch ngồi ngay ngắn trước án, đầu ngón tay khẽ chọc thanh ngọc trà tràn, trà thang chiếu ra hắn thâm thúy mặt mày. Đối diện, Thiên Bảo Tông đại trưởng lão Thiết Sơn Hà ngồi nghiêm chỉnh, đây là một tôn ngũ hành thiên hoàng cảnh cường giả. Thiết trưởng lão, bệ hạ đã xuất quan. Tô Cửu Dịch chậm rãi mở miệng, thanh âm không nhanh không chậm, quý tông sở cầu sự tình, bản quan đã trình báo ngự tiền. Thiết Sơn Hà nghe vậy, trong mắt tinh quang lóe lên, Tô đại nhân, không biết hạ hoàng bệ hạ chuẩn. Vô cùng đơn giản bốn chữ, lại làm cho Thiết Sơn Hà hô hấp hơi dừng lại. Hắn cưỡng chế trong lòng kích động, trầm giọng nói, thực không dám giấu giếm, tông chủ nhà ta giờ phút này ngay tại Thừa Thiên Hoàng triều cảnh nội, tùy thời có thể yết kiến bệ hạ. Tô Cửu Dịch ánh mắt khẽ nhúc nhích, chén trà tại lòng bàn tay vòng vo nửa vòng. Thiên Bảo Tông tông chủ đích thân đến, lại giữ kín không nói ra, sợ cầu sự tình, sợ là so trong tưởng tượng càng trọng yếu hơn. Nếu như thế, hắn suy nghĩ một chút, sau ba ngày, Thừa Thiên các như thế nào?
Quá tốt rồi.
Thiết Sơn Hà vỗ tay mà cười. Tô đại nhân, chỉ là lễ mọn, mong rằng nhận lấy. Tô Cửu Dịch nhìn qua Thiết Sơn Hà bóng lưng rời đi, như có điều suy nghĩ. Ban ngày quá bận rộn, kém chút không có đổi mới bên trên. Có lỗi chữ sai, nhắc nhở ta một chút, còn không có ăn cơm, đi làm ít đồ ăn. Chương 181, Càn Khôn Thần Tông chương 181, Càn Khôn Thần Tông Thái Cực Điện. Khởi bẩm bệ hạ, Thiên Bảo Tông tông chủ giờ phút này ngay tại Thừa Thiên Hoàng triều cảnh nội. Tô Cửu Dịch thanh âm trầm ngưng, thần cảm thấy Thiên Bảo Tông chuyến này, ý đồ đến tuyệt không phải bình thường.
Không sao.
Mạc Lâm Viên nhẹ giọng cười một tiếng, trong mắt đều là bệ nghệ thiên hạ tự tin, trước thực lực tuyệt đối, bất luận cái gì tính toán đều chẳng qua là cảnh tượng hư ảo. Ngươi xuống dưới chuẩn bị đi.
Thần, lĩnh chỉ.
Tô Cửu Dịch không người cáo lui. Sau ba ngày, Thừa Thiên Các. Đây là Trình Vân Triệt dùng để tiếp đãi đại hạ thượng sứ địa phương, chiếm diện tích 10 vạn dặm. Mạc Lâm Viên lưu lại chi quân đoàn kia liền trú đóng ở nơi này. Giờ phút này, Thừa Thiên Các chủ điện bên ngoài, tứ tượng quân đoàn tướng sĩ ba bước một tốp chạm canh gác, tướng chủ điện bảo hộ ở trong đó. Trong thiên điện, Tô Cửu Dịch cùng Thiết Sơn Hà ngồi đối diện uống trà. Thiết Sơn Hà thỉnh thoảng nhìn về phía chủ điện phương hướng, trong tay chén trà sớm đã lương tấu lại không hề hay biết. Mà tại trong chủ điện, Mạc Lâm Viên gặp được Thiên Bảo Tông tông chủ, Kim Chứng Nhạc, trung niên bộ dáng, một thân áo bào tím, uy thế cực độ bất phàm. Đây là một tôn đỉnh cấp khí hoàng, đồng thời cũng là một tôn vô thượng hoàng giả. Nhưng mà giờ phút này đối mặt Mạc Lâm Uyên, Kim Chướng Nhạc cảm nhận được đáng sợ kiềm chế, cái này làm cho trong lòng của hắn nhấc lên sóng biển ngập trời. Từ ngày đó Hạ Hoàng hủy diệt Thiên Vận Hoàng Triều, Kim Mỗ liền vẫn muốn cùng Hạ Hoàng nâng cấp luân hoàn. Bây giờ cuối cùng có cơ hội này, Kim Chướng Nhạc lãng thanh cười to. Mạc Lâm Uyên khỏe môi khẽ nhếch, chấp lên thanh ngọc trà hồ cho hắn châm trà. Thiên Bảo Tông tên, cô sớm tại đệ nhất thiên vực thời điểm cũng đã nghe qua không ít, hôm nay nhìn thấy Kim Tông chủ, mới biết thịnh danh chi hạ vô hư sĩ. Về sau hai ta nhà có thể nhiều hơn hợp tác.
Hạ Hoàng quả khen.
Kim Chướng Nhạc trong mắt tinh quang lấp lóe, nghe nói đại hạ cùng Lãng Nguyệt các loại nhiều nhà thương hội có hợp tác, bây giờ Hạ Hoàng mời, ta Thiên Bảo Tông vui lòng đến cực điểm. Nếu là đại hạ cần chế tạo quân giới, có thể là các loại binh khí, ta Thiên Bảo Tông đều nguyện ý xác nhận.
Đúng dịp không phải.
Mạc Lâm Viên khỏe miệng nổi lên dáng tươi cười, ta đại hạ trước mắt vừa vặn có một nhóm quân giới nhu cầu, đang muốn tìm người đáng tin. Thiên Bảo Tông tín dự, cô sớm có nghe thấy, sau đó cô sẽ để cho Tô Cửu Dịch cùng Quý Tông tiếp xúc. Kim Chướng Nhạc cười nói, vậy liền sớm chúc chúng ta hợp tác vui vẻ. Tiếp xuống chuyện phía bên trong, Mạc Lâm Viên chuyện trò vui vẻ, từ đệ nhị thiên vực kỳ văn giật sự nói đến thượng cổ trận kia tác động đến rộng đại chiến. Kim Chướng Nhạc lại tinh thần không thuộc, mấy lần muốn nói lại thôi. Mạc Lâm Viên phảng phất giống như không thấy, tiếp tục thong dong luận đạo. Rốt cục, Kim Chướng Nhạc đổi chủ đề.
Không biết Hạ Hoàng đối với viễn cổ bí mật biết bao nhiêu? Viễn cổ. Mạc Lâm Viên ánh mắt lộ ra vẻ đăm chiêu, câu nghe nói, khi đó tam giới thiên vực có chân thần lâm thế. Chính là Kim Trướng Nhạc thần sắc nghiêm nghị, đó là võ đạo khởi nguyên thời đại hoàng kim, chư thần hành tẩu nhân gian, tam giới thiên vực cùng thần giới thông đạo thông suốt. Tôn cảnh sinh linh nhiều như sao trời, càng có người kinh tài tuyệt diễm chứng đạo thành thần. Hắn hơi ngưng lại, tiếp tục nói, thượng cổ có vị kỳ nhân, tu hành 15,000 năm mới tiến vào vương cảnh, lại tốn thời gian hơn 6 vạn trở mới khám phá hoàng cảnh. Càng làm cho người ta líu lơi chính là, hắn tại tôn cảnh một thể chính là 480,000 năm lâu. Chỉ có như vậy một vị tư chất thường thường tu sĩ, cuối cùng sáng tạo ra một đoạn thần thoại. Tại cái kia dòng dõi của thần linh quan sát quần anh thời đại, hắn bằng vào tự thân nghị lực, siêu việt một đám dòng dõi của thần linh, đột phá thần linh chi cảnh, đồng thời thành lập lúc ấy ảnh hưởng sâu xa Càn Khôn Thần Tông. Kim Trướng Nhạc vừa nói vừa bí mật quan sát Mạc Lâm Uyên, muốn từ đối phương thần sắc bên trên nhìn ra cái gì, nhưng mà Mạc Lâm Uyên thần sắc từ đầu đến cuối lạnh nhạt. Mạc Lâm Uyên nhíu mày, hỏi, Càn Khôn Thần Tông, chẳng lẽ là cái kia sáng tạo ra Càn Khôn giới thần tông? Gặp Mạc Lâm Uyên thần sắc, Kim Trướng Nhạc trong lòng có chút không thể phỏng đoán. Hạ Hoàng thậm chí ngay cả bực này bí mật đều biết. Kim Trướng Nhạc trong mắt tinh quang lóe lên, Càn Khôn giới bất quá là Càn Khôn Thần Tông tầm thường nhất phát minh. Càn Khôn Thần Tông chân chính tác phẩm đỉnh cao, là tên là Thí Thần Cấm Kỵ Tạo Vật. Mạc Lâm Viên nghe vậy, tâm thần khẽ động, danh tự này nghe chút liền không thể tầm thường so sánh. Thí Thần, đây là Càn Khôn Thần Tông nghiên cứu chế tạo, có thể giết thần linh binh khí chiến tranh. Kim Trướng Nhạc hạ giọng, vì kế hoạch này, Càn Khôn Thần Tông bí mật nghiên cứu trăm vạn năm, cuối cùng đã sáng tạo ra sơ đại Thí Thần, có thể thụ vật liệu có hạn, chỉ có bán thần chiến lực. Về sau bọn hắn đổi dùng thần linh di hải chế tạo đời thứ 2 Thí Thần, có thể thần linh thân thể ẩn chứa thần đạo chi lực, vô cùng cường đại, đến mức đời thứ 2 Thí Thần hung tính ngập trời, linh trí hỗn loạn, một khi hiện thế tất tụ thành hạo kiếp, rơi vào đường cùng, đành phải đem nó băng phong tại vĩnh đống băng phách bên trong. 3 triệu năm sau, đời thứ 3 Thí Thần rốt cục ra mắt. Mặc dù chiến lực hơi kém đời thứ 2, nhưng linh trí kiện toàn, có thể hoàn mỹ kế thừa thần linh thi hải chi lực. Đáng tiếc tin tức để lộ, dẫn tới Tam Đại Thần Tông liên thủ vây quét. Nói đến chỗ này, Kim Trướng Nhạc hầu kết nhấp đồ, trận chiến kia, Càn Khôn Thần Tông hủy diện, Càn Khôn Tổ Sư vẫn lạc, đời thứ 3 Thí Thần biến mất, cái kia nguyên bản bị băng phong đời thứ 2 Thí Thần, bởi vì đã mất đi Càn Khôn Tổ Sư áp chế, cuối cùng xông phá phong ấn, đã dẫn phát một trận tác động đến tam giới thiên vực hỗn loạn. Ai có thể nghĩ cái này đời thứ 2 Thí Thần vừa xuất thế liền đánh chết một tôn thần linh, cũng đem thôn vệ, lớn mạnh tự thân, cuối cùng làm cho mười mấy vị thần linh xuất thủ, mới đưa đời thứ 2 Thí Thần đánh giết. Qua chiến dịch này, tam giới thiên vực thần linh khí suy bại, thiên đạo cũng bởi vì trận này sắp nhiệt, bắt đầu bài xích thần linh tồn tại. Chư thần không thể không tập thể phi thăng, mà lượng giới thông đạo cũng theo đó phong bế, thời đại viễn cổ như vậy kết thúc. Bực này viễn cổ bí mật, câu ngược lại là lần đầu nghe nói. Mạc Lâm Viên ra vẻ tùy ý mà hỏi thăm, không biết Kim Tông chủ như thế nào biết được bực này bí ẩn. Kim Trướng Nhạc nghiêm sắc mặt, trầm giọng nói, thực không dám giấu giếm, ta Thiên Bảo Tông cùng Càn Khôn Thần Tông rất có nguồn gốc. Hắn hơi ngưng lại, tiếp tục giải thích nói, năm đó Càn Khôn Tổ Sư trước khi vẫn lạc, đem toàn bộ thần tông di tích phong nhập hư không. Nhưng vẫn có bộ phận môn nhân may mắn còn sống sót, có bị Tam Đại Thần Tông truy sát, có thì lưu lạc đến thứ nhất, đệ nhị thiên vực. Nói ra thật xấu hổ. Kim Trướng Nhạc mặt lộ hồi ức chi sắc, ta Thiên Bảo Tông khai sơn tổ sư, chính là năm đó tham dự thí thần kế hoạch thần tông trưởng lão. Mạc Lâm Viên nuôi lông mày chau lên, vừa đúng lộ ra vẻ kinh ngạc, không muốn quý tông lại có như thế lai lịch, lại là thần tông hậu duệ. Kim Trướng Nhạc bí mật quan sát lấy Mạc Lâm Viên thần sắc, nhất thời lại đoán không được vị này hạ hoàng là không biết hay là tại giả bộ hồ đồ. Hắn dứt khoát nói thẳng, theo tổ sư bản chép tay ghi chép, thần tông di tích liền giấu ở đệ tam tiên vực hư không nơi nào đó, cần hai kiện thần khí mới có thể mở ra. Một kiện là Càn Khôn tổ sư luyện khí sử dụng Càn Khôn lô. Kim Trướng Nhạc ánh mắt sáng rực nhìn chăm chú lên Mạc Lâm Uyên, một kiện khác thì là Càn Khôn tổ sư luyện chế có thể xưng tam giới thiên vực thứ nhất công thủ chí bảo, Càn Khôn tháp. Nói đã đến nước này, Mạc Lâm Uyên khẽ môi khẽ nhếch, cũng không còn che lấp. Không sai, hắn thản nhiên cười nói, Càn Khôn tháp đúng là cô trong tay, chắc hẳn cái kia Càn Khôn lô, ngay tại Kim Tông chủ trong tay đi. Kim Trướng Nhạc nghe vậy lãng thanh cười một tiếng, trong mắt tinh quang lấp lóe. Hạ Hoàng quả nhiên người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, Càn Khôn lô đúng là bản tọa nơi này. Xem ra, Kim Tông chủ đối với cái kia thần tông di bảo rất có ý nghĩ. Mạc Lâm Uyên cười hỏi, Kim Trướng Nhạc chính ngôn từ nói, ta Thiên Bảo Tông chính là thần tông hậu duệ, tự nhiên không đành lòng thần tông di bảo bị long đong. Chương 182, Mạc Lâm Viên điều kiện chương 182, Mạc Lâm Viên điều kiện ha ha ha. Mạc Lâm Viên nghe vậy, đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to, tiếng cười ở trong điện quen quẩn, chấn động đến đỉnh điện ngói lưu ly cũng hơi rung động. Kim Trướng Nhạc cau mày, cái trán nếp nhăn sâu hơn mấy phần, không biết hạ hoàng vì sao bật cười. Mạc Lâm Viên thu liễm ý cười, trong mắt lại vẫn mang theo vài phần trêu tức, Kim Tông chủ, cô chẳng qua là cảm thấy ý nghĩ của ngươi có chút buồn cười. Hạ hoàng đây là ý gì? Kim Trướng Nhạc nhíu mày. Mạc Lâm Viên không nhanh không chậm nói, ngươi Thiên Bảo Tông tại thượng giới có chí tôn tọa trấn, tôn cảnh cường giả như mây. Dừng một chút, hắn cười hỏi, ngươi cảm thấy cô cùng các ngươi hợp tác ngang nhau sao? Kim Trướng Nhạc sắc mặt hơi nguội, hạ hoàng nói đùa, lần này ta đến đây chỉ là muốn cùng hạ hoàng làm giao dịch. Mạc Lâm Viên nhíu mày, lập tức minh bạch Kim Trướng Nhạc ý đồ. Hắn hỏi, ngươi muốn càn khôn tháp? Hạ hoàng mở điều kiện. Kim Trướng Nhạc hướng về phía trước nghiêng thân, trong mắt lóe lên ý cười, chỉ cần ta Thiên Bảo Tông có thể cho, chúng ta nhất định hết sức thỏa mãn. Mạc Lâm Viên đột nhiên đứng người lên, Càn Khôn tháp thế nhưng là tam giới thiên vực đệ nhất thần khí, giá trị này hắn nhìn thẳng Kim Trướng Nhạc, cười nói, nhưng không cách nào đánh giá a. Kim Trướng Nhạc khỏe miệng co giật, đây chính là hắn lúc trước nói cho Mạc Lâm Viên lời nói, bây giờ bị y nguyên không thay đổi hoàn trả. Còn xin hạ hoàng gia điều kiện đi. Kim Trướng Nhạc thần tình lạnh nhạt địa đạo. 1000 tỷ thượng phẩm quy tắc tinh. Mạc Lâm Viên hời hợt nói ra.
Cái gì?
Kim Trướng Nhạc không thể tưởng tượng nổi. Kim Trướng Nhạc hít sâu một hơi, ép buộc chính mình tỉnh táo lại. 1000 tỷ thượng phẩm quy tắc tinh rất nhiều, cho dù là Thiên Bảo Tông là đệ tam thiên vực đỉnh cấp luyện khí tông, thế nhưng muốn đả thương gần động xương. Nhưng nếu có thể sử dụng 1000 tỷ thượng phẩm quy tắc tinh đổi lấy một kiện thần khí, hay là tam giới thiên vực mạnh nhất thần khí, tuyệt đối sẽ gây nên oanh động. Rất nhiều ẩn thế cường tộc đại giáo chỉ sợ đều sẽ dốc túi mà ra. Dù sao thượng giới thế lực đỉnh cấp, đại đa số đều có được ngàn vạn năm nội tình, những cái kia thần tông càng là trải qua viễn cổ, thượng cổ, trung cổ ba cái thời đại, nội tình thâm hậu. Lời còn chưa nói hết đâu, Mạc Lâm Viên nói tiếp. Nghe nói như thế, Kim Trướng Nhạc trong lòng trầm xuống, hắn liền nói không có dễ dàng như vậy. Không biết hạ hoàng còn có cái gì điều kiện? Kim Trướng Nhạc hỏi. Mạc Lâm Viên cười nói, đây là cô cấp cho quý tông giá cả. Càn Khôn Tháp bực này thần khí, cô sao lại bán? Cái này 1000 tỷ thượng phẩm quy tắc tinh, cô cấp cho quý tông 5 năm, 5 năm sau, quý tông còn muốn còn cho cô. Cái này Kim Trướng Nhạc nghe vậy, sắc mặt có chút không dễ nhìn, hạ hoàng, ngươi đây là sư tử há mồm, không khỏi hắn cắn răng, ngạnh sinh sinh đem khinh người quá đáng 4 chữ nuốt trở vào. Như 1000 tỷ thượng phẩm quy tắc tinh chỉ là mượn 5 năm, bực này mua bán tính thế nào cũng là thua thiệt. Mạc Lâm Viên quay người, ánh nắng từ sau lưng của hắn bay xuống, trên mặt đất bỏ ra cái bóng thật dài. Kim tông chủ, ánh mắt muốn thả lâu dài. Hắn chậm rãi đến gần, cái kia thần tông trong di tích, thế nhưng là thần tông di tích, cô không tin một cái luyện khí thần tông, chỉ có 2 kiện thần khí. Còn nữa, trong đó hẳn là có không ít thần linh công pháp, võ kỹ, không thể nói trước còn có đại lượng tôn phẩm đồ vật. Mặc dù 1000 tỷ thượng phẩm quy tắc tinh nhìn như an thiệt thòi, nếu có được trong đó 1-2, Thiên Bảo Tông nào chỉ là kiếm lời. Sợ là có thể tiến thêm một bước đi. Kim Trướng Nhạc thật sâu mắt nhìn Mạc Lâm Uyên. Giờ khắc này, hắn có loại muốn động thủ xúc động, nhưng lại tại ý nghĩ này dâng lên trong nháy mắt, một cố làm hắn dùng mình cảm giác nguy cơ bỗng nhiên giáng lâm, phản phất bị nhân vật đáng sợ nào để mắt tới bình thường. Hắn cái trán chảy ra mồ hôi lạnh, gượng cười nói, "Hạ hoàng, việc này đã không phải là ta có thể làm chủ, ta cần cùng tông môn trưởng bối thương nghị. Cô tùy thời xin đợi Kim tông chủ đại giá." Mạc Lâm Viên thỏa mãn gật đầu. Kim Trướng Nhạc cứng đờ chắp tay cáo từ, quay người lúc sắc mặt đã khó coi tới cực điểm. Hắn bước nhanh rời đi đại điện, bước chân nặng nề đến phảng phất muốn đem mặt đất đập nát. Đại hắn đi xa, hậu điện rèm châu nhẹ vang lên. Vân Thư đỡ lấy Phượng Khuynh Thành chậm rãi mà ra, Mạc Lâm Ủy hệ sắc lập khắc lên trước, cẩn thận từng ly từng tí từ Vân Thư trong tay tiếp nhận Phượng Khuynh Thành, động tác nhu hòa đến như là đối đại dễ nát chân bảo. "Bệ hạ, thật định đem Càn Khôn Tháp cấp cho Thiên Bảo Tông?" Phượng Khuynh Thành nhẹ trao lại mày ngài, ngón tay ngọc nhỏ dài không tự giác xoa có chút hở ra bụng dưới. Hắn xuất ra nổi giá cả, cô liền mượn. Mạc Lâm Viên coi chừng đỡ lấy Phượng Khuynh Thành và hạ. Thế nhưng là, cái kia Thiên Bảo Tông có thể hay không mở ra thần tông di tích sau, đem Càn Khôn Tháp giấu xuống? Phượng Khuynh Thành lo lắng nói, dù sao dưới cái nhìn của nàng, đây chính là thần khí. Nếu là Thiên Bảo Tông dám giấu xuống Mạc Lâm Viên trong mắt hàn quang chợt hiện, vậy cũng đừng trách cô hạ ngon thủ. Cái kia thần tông di tích, muốn nói Mạc Lâm Viên không động tâm, đó là không có khả năng, nhưng hắn rõ ràng hơn trong đó hung hiểm. Cái kia dù sao cũng là Càn Khôn thần tông địa bàn, Thiên Bảo Tông rất có thể nắm giữ lấy mấu chốt cấm chế. Thiên Bảo Tông vị tổ sư kia cũng không phải phổ thông trưởng lão, mà là năm đó Càn Khôn thần tông một vị thái thượng trưởng lão, đối với Thiên Bảo Tông các loại cấm chế đều rất tin tưởng. Nếu là Thiên Bảo Tông hạ tử thủ, cho dù hắn mang lại nhiều chí tôn cường giả tiến đến, đối mặt thần linh lưu lại thủ đoạn, cũng bất quá là kiến càng lay cây. Mạc Lâm Viên từ trước tới giờ không hội thiên quả thực coi là chính mình có cái gì vương bá chi khí có thể làm cho địch nhân túi đầu xương thần. Vừa rồi Kim Trướng Nhạc trong mắt lóe lên sắc ý, chính là chứng minh tốt nhất, nếu không có cố kỵ đại hạ thực lực, đối phương chỉ sợ sớm đã động thủ trắng trợn cắt đoạn. Quân tử không đứng dưới tường sắp đổ, cùng để cho mình ở vào hiểm cảnh, còn không bằng nhiều mưu đồ một chút lợi ích. Tại Mạc Lâm Viên xem ra, so với nguy hiểm trùng điệp thần tông di tích, cái này 1000 tỷ thượng phẩm quy tắc tinh tới càng thực tế. Về phần Thiên Bảo Tông tham ô càn khôn tháp, vậy thì thật là tốt bất quá. Cùng mạo hiểm, không bằng giành được lợi, 1000 tỷ thượng phẩm quy tắc tinh, đủ để cho đại hạ nội tình vượt qua đệ tam thiên vực thế lực đỉnh cấp. Về phần Thiên Bảo Tông khả năng tham ô thần khí, hắn khẽ môi câu lên một vòng cười lạnh. Có lẽ, khi đó hệ thống đã thăng cấp, coi như không có khả năng, cũng chỉ bất quá là thời gian sự tình. Năm đó, những thần linh kia thực lực cũng chỉ là một chút hạ vị thần, mà càn khôn tháp có thể xưng là tam giới thiên vực đệ nhất thần khí, cũng là bởi vì đây là một kiện thượng vị thần khí. Có thể hệ thống một khi thăng cấp hoàn thành, chớ nói thần khí, chính là thần linh chiến lực cũng dễ như trở bàn tay. Đến lúc đó như Thiên Bảo Tông không thất thời, hắn không để ý để chuyển thừa này gần 20 triệu năm luyện khí đại tông hôi phi yên diệt. Đến lúc đó, hắn vẫn là hắn, Thiên Bảo Tông cũng vẫn là hắn. Liên nhìn Thiên Bảo Tông làm sao tuyển, là lựa chọn diệt vong hay là lựa chọn trả lại. Thần, Tô Cửu Dịch cầu kiến. Ngoài điện truyền đến âm thanh trong trẻo, đánh gây Mạc Lâm Nguyên suy nghĩ. Vào đi. Tô Cửu Dịch không người đi bảo. Thần tham kiến bệ hạ, hoàng hậu nương nương.
Có việc?
Mạc Lâm Nguyên hỏi. Tô Cửu Dịch cân nhắc từ ngữ, tham dò tính hỏi, bẩm bệ hạ, thần nhìn thấy Kim Tông chủ sắc mặt âm trầm rời đi, sự hợp tác của chúng ta phải chăng không sao, hết thể như cũ.
Mạc Lâm Viên đạo.
Thần minh bạch. Tô Cửu Dịch đang muốn cáo lui, chợt nghe Mạc Lâm Viên lại nói. Truyền lệnh đi, đừng bị đói cô Hoàng Nhi. Nói lời này lúc, Mạc Lâm Viên lạnh lùng mặt mày hiếm thấy nhu hòa xuống tới, ánh mắt rơi vào Phượng Khuynh Thành trên bụng.
Là.
Tô Cửu Dịch không người rời khỏi đại điện. Chương 183, Lôi Long Đảo chương 183, Lôi Long Đảo lại nói Kim Trướng Nhạc rời đi đại điện sau, sắc mặt âm trầm đến có thể chảy ra nước. Hắn sải bước xuyên qua cung đạo, trong tay áo song quyền nắm chặt. Thiết Sơn Hà theo sát phía sau, gặp hắn như vậy thần sắc, ngay cả thở mạnh cũng không dám, chỉ yên lặng đi theo. Hai người rất mau trở lại đến Thiên Bảo lâu, đây là Thiên Bảo Tông tại Thừa Thiên Hoàng triều trụ sở. Vừa vào bên trong, Kim Trướng Nhạc liền phất tay bố trí xuống cách âm kết giới, sắc mặt lúc này mới hơi chậm. Tông chủ, chuyến này thế nhưng là không thuận lợi. Thiết Sơn Hà cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Kim Trướng Nhạc hừ lạnh một tiếng, chỉ có thể nói thành công một nửa. Hắn trùng điệp ngồi tại trên ghế bành, đem chén trà bóp keo kẹt rung động, lập tức đem trong đại điện đàm phán từng cái nói tới. 1000 tỷ thượng phẩm quy tắc tinh, vẫn chỉ là mượn 5 năm. Thiết Sơn Hà hít sâu một hơi, rốt cuộc minh bạch tông chủ vì sao tức giận như vậy, đây quả thực là công phu sư tử ngoạn. Kim Trướng Nhạc lạnh lùng nói tiếp, có thể hết lần này tới lần khác chúng ta cự tuyệt không được. Thiết Sơn Hà im lặng, dù sao đối với Thiên Bảo Tông mà nói, thần tông di tích cực kỳ trọng yếu. Hắn thăm dò tính mà hỏi thăm, tông chủ, vậy chuyện này còn có thể như thế nào? Kim Trướng Nhạc đông nhiên vô án, chấn động đến chén trà nhảy lên, như vậy khoản tiền lớn, hạ giới phân tông như thế nào cầm ra được? Hắn đứng dậy về dạ bước, chỉ có thể đưa tin thượng giới, xin mời chư vị đại nhân định đoạt. Nói đi, hắn lấy ra một viên ngọc giản màu vàng, đầu ngón tay hoàng đạo chi lực phun trào, đem chuyện hôm nay đều ghi vào. Tuy nói thượng giới cùng hạ giới thông đạo bị phong tỏa, nhưng là chỉ là đối với tôn cảnh sinh linh hữu dụng, tôn cảnh phía dưới sinh linh vẫn là có thể hạ giới. Đồng dạng, đặc thù ngọc phù truyền tin cũng có thể vượt qua lượng giới hàng rào tiến hành liên hệ, chỉ là cái này đưa tin tốc độ chí ít cần 3 ngày mới có thể có về đến phủ. Kim Trướng Nhạc trong mắt âm tình bất định, còn không có kiểm tra đo lường ra đại hạ dấu ở cái nào sao? Không có. Thiết Sơn Hà lắc đầu, đi qua 1 năm, chúng ta dùng thượng tông truyền xuống thủ đoạn, vẫn như trước không cách nào dò xét đến đại hạ vị trí. Kim Trướng Nhạc nghe vậy, trong ánh mắt có chút bực bội. Sau 3 ngày, Kim Trướng Nhạc nhận được thượng giới đáp lại. Hắn lấy ra ngọc giản, thần niệm quét qua, căng cứng khuôn mặt rốt cục giãn ra mấy phần. Thượng tông đã đáp ứng việc này. Kim Trướng Nhạc đầu ngón tay gõ nhẹ bàn. Sau đó đối với đứng hầu một bên Thiết Sơn Hà đạo, sẽ phái người áp giải thượng phẩm quy tắc tinh hạ giới. Thiết Sơn Hà nghe vậy, giữa lông mày nếp nhăn hơi chậm, như vậy rất tốt. Hắn thấy, có thể không động thủ, không còn gì tốt hơn, dù sao hạ giới phân tông cũng không phải đại hạ đối thủ. Tốt. Kim Trướng Nhạc đưa tay đánh gãy, ngươi đi định ngày hẹn Tô Cửu Dịch, cáo chi Mặc Lâm Viên 1 tháng sau giao dịch. Ngày đó chạm vào tối, Tô Cửu Dịch liền nhận được Thiên Bảo Tông bài tiếp. Chờ hắn sau khi trở về, trước tiên liền đi gặp Mặc Lâm Viên. Bệ hạ, Thiên Bảo Tông đã định hạ giao dễ kỳ hạn. Tô Cửu Dịch không người bẩm báo, thời gian định tại sau 1 tháng thừa thiên cát. Mặc Lâm Viên nghe vậy, khóe môi câu lên một vòng ý vị thâm trường đường cong. Rất tốt, cái này 1000 tỷ thượng phẩm quy tắc tinh, đủ để cho đại hạ trong khoảng thời gian ngắn bồi dưỡng được càng nhiều cường giả đỉnh cao. Đến lúc đó, vô luận là ứng đối đệ tam thiên vực thế lực, hay là để hệ thống cùng quốc vận tấn thăng đều không phải là việc khó. Đệ nhị thiên vực diện tích lãnh thổ bao la, nó cương vực sự rộng lớn, là Cửu Châu đại lục gấp mấy trăm lần chi cự. Giữa vùng thiên địa này lơ lửng 3 tòa cự hình đại lục, trong đó Thừa Thiên Hoàng triều chỗ Minh Quang đại lục hùng cứ nam bộ. Mà tại Minh Quang đại lục vùng cực nam, thì duyên thân đệ nhị thiên vực mênh mông nhất hải vực, Thiên Tinh Hải. Thiên Tinh Hải chỗ sâu, có một tòa tên là Lôi Long đảo mênh mông hòn đảo, nói là hòn đảo, chẳng nói là đại lục, bởi vì Lôi Long đảo phương biên ngàn vạn dặm, quanh năm bị nặng nề lôi vân bao phủ. Chỉ là so với Tam Đại đại lục, lộ ra cực kỳ nhỏ bé. Cho dù là bình thường thời gian bên trong, trên mặt biển sấm sét vang dội, lôi quang màu tím tại trong tầng mây lúc gần lúc hiện, đem trọn tòa đảo chiếu rọi đến lúc sáng lúc tối. Hòn đảo biên giới nước biển bảy biển ra quỷ dị màu tím sậm, cùng nơi xa xanh thẳm nước biển hình thành so sánh rõ ràng. Bình thường sinh linh căn bản là không có cách ở chỗ này sinh tồn, nhưng nơi này lại là những cái kia lôi hệ sinh linh thiên đường, ở trên đảo thảm thực vật rất nhiều, đều là có thể thích ứng lôi hệ hoàn cảnh thiên tài địa bảo. Cả hòn đảo nhỏ địa hình tựa như một đầu chiếm cứ cự long, chỗ cao nhất hình ngọn núi giống như ngẩng đầu gào thét đầu rồng. Tương truyền tại thời kỳ viễn cổ, một đầu cường đại lôi long vẫn lạc nơi này, nó thân thể hóa thành hòn đảo này. Cho đến ngày nay, ở trên đảo vẫn có thể cảm nhận được như có như không long uy, nhất là tại lôi bạo thời tiết lúc, mơ hồ có thể nghe được trầm thấp long ngâm tại trong tầng mây quanh quẩn. Nơi này cũng là đệ nhị thiên vực yêu thú bá chủ, Lôi Giao bộ tộc nơi nghỉ lại. Nghe nói bộ tộc này thể nội chạy xuôi mỏng manh lôi long huyết mạch, cho nên có thể tại mảnh này lôi đỉnh tàn phá bừa bãi chi địa phồn diễn sinh sống. Trung tâm hòn đảo chỗ trên ngọn núi, thường xuyên có thể nhìn thấy to lớn giao ảnh tại lôi vân trung xuyên thẳng qua, lân phiến phản xạ chói mắt tử quang. Lôi long ngoài đảo, sóng biển mãnh liệt vút đáng ngầm, tóe lên đầy trời hơi nước. Một cao một thấp hai bóng người đứng lơ lửng trên không, áo bào tại trong gió biển bay phất phới. Hai người không phải người bên ngoài, chính là Ngao Minh cùng Viêm Hoàng. Minh Đức, trên đảo này thật có lôi long khí tức. Viêm Hoàng nhíu lại cái mũi nhỏ, màu hổ phách con ngươi hiện lên một tia xích kim mang. Xem ra truyền ngôn không phải hư, cho dù không phải lôi long biến thành, cũng tất có liên quan. Hắn tại lôi long ở trên đảo cảm nhận được đến từ đồng tộc khí tức, nhưng là rất yếu ớt. Có thể hóa thành khổng lồ như thế hòn đảo, chí ít đều là long thần cấp bậc. Ngao Minh thâm thúy trong đôi mắt tinh quang lấp lóe, xem ra cái này lôi giao bộ tộc huyết mạch, tuyệt không phải bình thường. Nếu là có lôi giao bộ tộc gia nhập, tương lai đại hạ liền có lôi long nhất mạch. Viêm Hoàng trong mắt giấy lên hưng phấn ánh lửa, trên khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt hiện ra cùng tuổi tác không hợp uy nghiêm. Người nào? Đột nhiên, một tiếng sét giống như gầm thét nổ vang. Bầu trời trong nháy mắt mây đen dày đặc, trong sấm sét vang rội, một đầu 3000 trượng lôi giao từ trong tầng mây nô ra đầu lâu dữ tợn, lân phiến màu tím bên trên nhảy lên chói mắt lôi quang. Sau khi hắn thấy rõ người tới lúc, thân thể cao lớn run lên bần bật. huyết mạch chỗ sâu truyền đến run rẩy để hắn cơ hồ khống chế không nổi thân hình, tử mâu bên trong tràn đầy kinh hãi. Thật chân long. Ngao Minh mỉm cười nhìn về phía Viêm Hoàng. Tiểu gia hỏa nhếch miệng lên, thân hình bỗng nhiên tăng gọn. Ngang. Rồng gầm rung trời vang tận mây xanh, vạn trượng hỏa long đằng không mà lên, vậy màu vàng nóng tỏa ra đầy trời hào quang, kinh khủng long uy giống như thủy triều quét sạch tứ phương. Cái kia lôi dao đứng núi chịu sào, thiên hoàng cảnh tu vi tại cái này thuần túy huyết mạch áp chế xuống lại không có chút nào sức chống cự, gào thét một tiếng từ đám mây rơi xuống, đập ầm ầm tiến trong biển, kích thích thao thiên cự lãng. Giống. Lôi long ở trên đảo tử quang trùng thiên, mấy chục đầu lôi dao kinh hoàng bay lên không. Nhưng khi bọn hắn nhìn thấy thương khung phía trên cái kia che khuất bầu trời hỏa long chân thân lúc, nguồn gốc từ huyết mạch sợ hãi khiến cái này ngày thường uy phong lẫm lẫm bá chủ nhao nhao thấp kém đầu lâu cao ngạo, run lẩy bẩy lơ lửng giữa không trung. Đẳng cấp cao long tộc đối với đẳng cấp thấp long tộc có tự nhiên áp chế, tại thời khắc này hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Những này lôi dao mặc dù danh xưng có được long huyết, nhưng ở chân chính thần thú chân long trước mặt, dù là trên lệch mấy cái cảnh giới, cũng chỉ có thần phục một đường. Đây cũng là giữa thiên địa tàn khốc nhất huyết mạch phát tác. Đây cũng là đông đảo long trùng bốc lên hung hiểm, cũng muốn tấn thăng thần thú hàng ngũ nguyên nhân. Cảm tạ các vị lễ vật, thúc canh, tạ ơn. Chương 184, lôi dao tộc thần phục. Chương 184, lôi dao tộc thần phục. Các ngươi ai là tộc trưởng? Ngao Minh đứng chắc tay, ánh mắt đảo qua một đám lôi dao. Mới đầu, những này lôi dao đối với Ngao Minh không có quá mức để ý, toàn chú ý tại Viêm Hoàng trên thân, nhưng khi bọn hắn nghe được Ngao Minh lời nói, lúc này mới chú ý tới người sau. Lập tức cảm nhận được trên người đối phương cái kia so Viêm Hoàng cường đại hơn chân long uy áp, toàn thân lân phiến dựng thẳng. Hiển nhiên đây cũng là một tôn chân long. Trong lòng bọn họ kinh hãi, vì sao giới này còn sẽ có chân long tồn tại? Khởi bẩm đại nhân, lão hủ là Lôi Dao bộ tộc tộc trưởng Lôi Tiêu. Một đầu hình thể khổng lồ nhất Lôi Dao hóa thành lão giả mặc tử bào, lang không hành lễ. Phía sau hắn Lôi Dao bọn họ hai mặt nhìn nhau, trong mắt tràn đầy kinh nghi. Ngàn vạn năm, nghĩ không ra giới này còn có chân long tồn tại. Ngao Minh khỏe miệng khẽ nhếch, có muốn hay không tấn thăng chân long? Lôi Tiêu sửng sốt, liền ngay cả phía sau hắn một đám Lôi Dao đều sửng sốt. Ai không muốn trở thành chân long? Lời nói này đi ra, làm sao có chút không đáng tin cậy cảm giác. Ta, Đại Hạ Long cung chi chủ. Ngao Minh tay áo nhẹ phẩy, nếu như các ngươi nguyện ý gia nhập Long cung, cũng lập xuống công tích, bản tọa có thể bàn cho các ngươi một trận hóa rồng cơ duyên. Đại hạ. Lôi Tiêu tử mâu đột nhiên co lại, thế nhưng là một năm trước đó, hủy diệt Thiên Vận Hoàng Triều đại hạ. Chính là. Ngao Minh cười nói. Lôi Tiêu chấn động, một năm trước Thiên Vận Hoàng Triều hủy diệt sự tình chấn động đệ nhị thiên vực, bọn hắn Lôi Dao bộ tộc mặc dù ở chết hải ngoại, nhưng cũng nghe nói đại hạ có được hơn 10 vị vô thượng hoàng thực lực kinh khủng. Bây giờ xem xét, trước mắt Viêm Hoàng không rồi cùng trong truyền thuyết đối mặt sao? Trong lúc nhất thời, hắn đối đãi hai người thái độ kính sợ mấy phần. Bọn hắn Lôi Dao bộ tộc tại mạnh, cái này đệ nhị thiên vực cũng chỉ có 5 tôn vô thượng hoàng, cùng đại hạ không so được. Quý khách Lâm Môn, ta Lôi Long đảo đồng tất sinh huy Lôi Tiêu tư thái lại cùng kính 3 phần, còn xin hai vị đại nhân nhập đảo một lần. Cũng tốt. Ngao Minh lạnh nhạt đáp ứng. Viêm Hoàng khôi phục thân người, thu hồi long uy, một đám Lôi Dao lúc này mới như chút được gánh nặng, nhao nhao hóa thành hình người. Bọn hắn quanh thân vẫn quanh quẩn lấy như ẩn như hiện lôi quang, mỗi một cái tán phát khí tức đều không kém gì hoàn cảnh. Tại chúng giao chen chúc bên dưới, Ngao Minh hai người không có sợ hãi tiến vào Lôi Long đảo. Vừa mới lên đảo, Ngao Minh liền cảm nhận được dưới chân đại địa truyền đến mỏng manh long uy, càng thêm vững tin nơi này hẳn là Long tộc vẫn lạc biến thành. Long thủ sơn vị trí, cung điện nguy nga quần tu xây. Lôi Tiêu phân phát tộc nhân khác, cận lưu 4 vị đồng dạng đạt tới vô thượng hoàng cảnh thái thượng trưởng lão, dẫn hai người hướng tòa kia Lôi đỉnh thịnh nhất chủ điện bay đi. Xin mời đại nhân thượng tọa. Đi vào to lớn đại điện, Lôi Tiêu không người dẫn tay, để Ngao Minh ngồi xuống trên vị trí tộc trưởng mà chính mình thì cùng 4 vị thái thượng trưởng lão đứng trang nghiêm trong điện, tư thái khiêm tốn. Lôi Tiêu tu vi mặc dù so Ngao Minh cao, thật là muốn đánh đứng lên, tại huyết mạch áp chế xuống, Viêm Hoàng liền có thể nghiền ép bọn hắn 5 người. Huống chi, Ngao Minh vừa rồi ưng thuận hứa hẹn, đã ở trong lòng của hắn kích thích gợn sóng. Hóa rồng cơ hội, tuy có chút nói miệng không bằng chứng, nhưng bạn nhất là thật đây này. Ngao Minh đem Lôi Tiêu thần sắc thu hết vào mắt, khóe miệng ngậm lấy một vòng nụ cười như có như không. Hắn đi lại ung dung đi hướng chủ vị, tay áo nhẹ phẩy ở giữa hiển thị rõ vương giả khí độ, ngồi xuống lúc, ánh mắt của hắn như bực sâu, phảng phất chỗ ngồi này vốn là nên thuộc về hắn. Lôi Tiêu nhìn trộm dò xét Ngao Minh, chỉ gặp hắn khí định thần nhàn, trong lúc giơ tay nhấc chân tự mang một cỗ làm cho người tin phục uy nghiêm, nghi ngờ trong lòng không khỏi tiêu tán mấy phần. Hắn hít sâu một hơi, rốt cục kìm nén không được hỏi, đại nhân, không biết ngài nói hóa rồng cơ hội vâng nghe nói qua hóa rồng ao sao? Ngao Minh thần sắc lạnh nhạt hỏi, hóa rồng ao? Lôi Tiêu 5 người trăm miệng một lời mà kinh ngạc thốt lên, thanh âm ở trong đại điện quanh quẩn. Thân là long chủng, bọn hắn đương nhiên biết hóa rồng ao, có thể nói là bọn hắn tấn thăng chân long trọng yếu nhất một cái đường tắt. Bằng không bọn hắn muốn tấn thăng chân long, hoặc là thu hoạch được chân long lưu lại long châu, hoặc là liền huyết mạch phản tổ. Có thể chân long sớm đã biến mất, tấn thăng thần linh lại xa xa khó đợi. Bây giờ nghe được hóa rồng ao, Lôi Tiêu 5 người trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng. Lôi Tiêu kích động hỏi, đại nhân, ngài có hóa rồng ao? Tự nhiên. Ngao Minh khẽ cười một tiếng. Hắn cũng không sợ bại lộ, cái này đệ nhị thiên vực vẫn chưa có người nào là đại hạ đối thủ, về phần Lôi Dao bộ tộc tại đệ tam thiên vực cường giả, có thể xuống tới lại nói. Lôi Tiêu hầu kết trên dưới nhấp nô. Mặc dù không quá tin tưởng Ngao Minh trong tay có hóa rồng ao, nhưng hắn không dám đi cược, vạn nhất là thật đây này. Huống hồ đối phương là chân long, hẳn là không tất yếu lừa bọn họ. Nếu không, muốn bọn hắn thần phục, cũng không cần thiết nói ra hóa rồng ao, chỉ cần Viêm Hoàng một người liền đủ để cho bọn hắn thần phục. Đại nhân, chúng ta không biết ngài cần chúng ta làm cái gì. Lôi Tiêu quỳ một chân trên đất, tư thái cung kính. Còn lại bốn tôn trưởng lao thấy thế, cũng nhao nhao quỳ một chân trên đất. Rất đơn giản, hai cái điều kiện, một là gia nhập Đại Hạ Long Cung, hai là triệu tập các ngươi biết tất cả long chủng sinh linh, gia nhập Long Cung. Nếu là có thể để trăm vị hoàng cảnh trở lên long chủng sinh linh gia nhập Đại Hạ Long Cung, bản tọa liền cho các ngươi một cái hóa rồng danh lệch, tóm lại càng nhiều càng tốt. Dừng một chút, Ngao Minh cúi người hướng về phía trước, đương nhiên, các ngươi Lôi Giao bộ tộc nguyện ý trước tiên gia nhập Long Cung, bản tọa có thể ngoài định mức cho các ngươi một cái danh lệch. Đệ nhị thiên vực lớn như vậy, chưa quen cuộc sống nơi đây, còn không bằng tìm bản thổ sinh linh đi tìm càng nhiều long chủng sinh linh. Lôi Giao bộ tộc tại đệ nhị thiên vực kinh doanh nhiều năm như vậy, lại có đệ tam thiên vực bối cảnh, vừa vặn phù hợp. Lôi Tiêu cùng bốn vị thái thượng trưởng lão trao đổi ánh mắt, đều là nhìn thấy trong mắt đối phương cùng hỉ. Lôi Tiêu nguyện ý mang theo Lôi Long đảo toàn tộc bái nhập Long Cung. Lôi Tiêu lúc này mang theo bốn vị thái thượng tham viếng. Đương nhiên, túi đầu này đã là thần phục, cũng là một lần dò xét. Rất tốt. Ngao Minh cười nói, sau đó, bản vương mang các ngươi tiến về Long Cung. Muốn để Lôi Giao bộ tộc thực tình hiệu lực, liền phải trước cho bọn hắn từng điểm ngon ngọt. Nếu không, trong lòng bọn họ còn nghi vấn, làm việc tất nhiên sẽ không tận tâm. Ngao Minh đầu ngón tay nghiền một cái, một viên màu bạc ngọc phù ứng thanh mà nát. Chỉ một thoáng, không gian vặn mèo, một đạo thâm thúy thông đạo ở trong điện triển khai, thông đạo một chỗ khác tiêu tán ra khí tức, để Lôi Tiêu năm người toàn thân run lên, cái kia rõ ràng là viễn siêu hoàng cảnh uy áp. Nếu là sợ, hiện tại từ bỏ còn kịp. Ngao Minh đứng chắc tay, ánh mắt lạnh nhạt, hoặc là, các ngươi chỉ phái một người theo ta đi vào. Nếu là có đảm lượng, năm người cùng đi cũng không sao. Nói, Ngao Minh cùng Viêm Hoàng đi vào trong thông đạo. Lôi Tiêu năm người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng Lôi Tiêu cắn răng một cái, nói đi vào chung. Nếu thật muốn hại ta bọn họ, lấy thực lực của bọn hắn, căn bản không cần thiết làm một màn như thế. Nếu quyết định đánh cược một lần, vậy liền cược đến triệt để chút, năm người cùng đi, đã có thể hiện lộ rõ ràng thành ý, cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Năm người cùng nhau tiến vào trong thông đạo, sau đó liền thấy suốt đời khó quên một màn. Một tòa cổ lão tường thành sừng sững đứng sững ở giữa thiên địa, cao hơn ngàn trượng. Theo lý thuyết, bọn hắn gặp qua cao hơn tường thành, có thể giờ phút này đứng tại tường thành này phía dưới, lại nhỏ bé như sâu kiến. Càng đáng sợ chính là, tường thành tản ra khí tức, để bọn hắn bản năng run rẩy, phản phất trực diện sinh tử đại khủng bố. Đây tuyệt đối là siêu việt địa tôn cảnh trở lên lực lượng, dù sao bọn hắn Lôi Giao bộ tộc tại thượng giới mặc dù không phải mạnh nhất, nhưng cũng có nhiều vị tiền tôn cảnh, trong tay bọn họ cũng có địa tôn cảnh cấp bậc thủ đoạn. Có thể đối mặt tường thành này, bọn hắn cảm nhận được hơi lạnh thấu xương. Đi thôi. Ngao Minh nhàn nhạt mở miệng, dẫn đầu cất bước. Lôi Tiêu năm người vội vàng đuổi theo. Bất quá ngàn trượng cửa thành thông đạo, giờ phút này lại đi được đặc biệt dài dằng dặc. Ngao Minh dư quang đảo qua bọn hắn căng cứng thần sắc, khóe miệng nhỏ không thể thấy giơ lên, chuyến này chính là muốn để bọn hắn minh bạch đại hạ nội tình, viễn siêu tưởng tượng của bọn hắn. Chương 185, hóa rồng chương 185, hóa rồng đi qua cửa thành, phía trước chính là một tòa vạn dặm lớn nhỏ thành nhỏ, giờ phút này thành nhỏ chỉ có cựu ngục thần quân binh sĩ, những binh lính này bởi vì không cần phòng thủ, từng cái đều đang tu luyện. Ngao Minh lấy ra hộ long các lệnh bài, kích hoạt truyền tống trận. Quang mang lóe lên, bảy người đã đưa thân vào một mảnh mênh mông hải vực. Đông Hải tại lần kia khuyết trương đằng sau, hải vực diện tích đã là ban đầu mấy chục lần, đầy đủ hiện giai đoạn Long Cung phát triển. Cảm thụ được so đệ nhị tiên vực càng thêm nồng đậm thiên địa quy tắc, cùng vững chắc đến đáng sợ không gian kết cấu, Lôi Tiêu năm người triệt để chết lặng. Vốn cho là đại hạ chỉ là có được đông đảo vô thượng hoàn cảnh, nhưng hôm nay xem xét, cái này đại hạ hoàn toàn chính là một phương cường đại vị diện thế giới, đồng thời rất có thể là không thua tại đệ tam thiên vực vị diện thế giới. Cái này cùng bọn hắn lấy được tình báo đơn giản khác nhau một trời một vực. Đi ngươi đại gia phi thăng vật triều, như vậy nội tình là đệ nhất tiên vực phi thăng lên tới, ai dám tin tưởng? Đi thôi, mấy vị. Ngao Minh thanh âm đem bọn hắn kéo về hiện thực. Một phen ghé qua sau, bảy người đi tới Thủy Tinh Long Cung. Năm người bước vào Long Cung chỗ sâu, trong nháy mắt cảm nhận được mấy đạo chân long khí tức đập vào mặt. Những khí tức này mặc dù thuần khiết, lại cũng không tính cường đại, thậm chí có chút còn dừng lại tại vương cảnh cấp độ. Lôi Tiêu nhíu mày, trong lòng không khỏi phát lên nghi hoặc, đường đường Long Cung, làm sao lại thành như vậy yếu đuối? Tựa hồ xem thấu tâm tư của bọn hắn, Ngao Minh thản nhiên nói, không cần nghi hoặc. Long Cung thành lập bất quá một năm, nội tình còn thấp, thực lực tự nhiên không mạnh. Hắn ngừng nói, trong mắt kim quang lưu chuyển, nhưng các ngươi nhớ kỹ, Long Cung mặc dù yếu, phía sau đứng lại là toàn bộ đại hạ, chỉ dựa vào điểm này, liền đầy đủ. Lôi Tiêu năm người nghe vậy, lập tức thần sắc kỳ biến. Đúng vậy à, cho dù Long Cung hiện tại thế nhỏ, có thể sau lưng nó là tòa kia sâu không lường được đại hạ hoàng triều. Nghĩ đến mới vừa thấy qua nguy nga tường thành, còn có cái kia cường đại binh khí chiến tranh, đừng nói là bọn hắn Lôi Giao bộ tộc, liền xem như đệ tam tiên vực chủ mạch tới, chỉ sợ cũng đến túi đầu. Các ngươi Lôi Giao tộc chính là Long Cung nhóm đầu tiên nguyên lão. Ngao Minh trầm giọng nói, hy vọng các ngươi xứng đáng phần binh hạnh đặc biệt này. Cung chủ yên tâm. Lôi Tiêu năm người vui mừng, vì một chân trên đất, thanh âm bởi vì kích động mà có chút phát run. Ta Lôi Giao bộ tộc sẽ làm máu chảy đầu rơi, quyết không phụ cung chủ đúng chồng. Ngao Minh thỏa mãn gật gật đầu, đột nhiên lời nói xoay chuyển, bất quá kể từ hôm nay, các ngươi không còn là Lôi Giao tộc. Tại năm người trong ánh mắt kinh ngạc, Ngao Minh nói tiếp, hôm nay sau, các ngươi chính là Tử Long bộ tộc, trong tương lai các ngươi còn có thể Lôi Long bộ tộc, thậm chí là Tử Cực Thiên Long. Lôi Tiêu năm người toàn thân run rẩy, Lôi Long, thậm chí Tử Cực Thiên Long bọn hắn không dám nghĩ. Nhưng là, bọn hắn biết Lôi Giao bộ tộc đem chân chính đưa thân chân long hàng ngũ. Bọn hắn cuối cùng cả đời theo đuổi chân long vị trí, hôm nay lại lấy loại phương thức này có thể thực hiện. Xuyên qua cuối cùng một đạo cấm chế, đám người rốt cục đi vào Long Cung khu vực hạch tâm nhất. Khi tòa kia tản ra tuyên cổ khí tức nước ao xuất hiện ở trước mắt lúc, Lôi Tiêu năm người rốt cuộc khống chế không nổi. Hóa rồng ao, thật là hóa rồng ao. Vẹn vẹn đứng tại bên cạnh ao, trong đó long lực liền làm trong cơ thể của bọn hắn giao long huyết mạch bắt đầu sôi trào. Ngao Minh đứng tại bên hồ bơi, ngựa khí đột nhiên nghiêm túc, hóa rồng ao chính là hạ hoàng ban cho. Các ngươi phải nhớ kỹ, Long cung vĩnh viễn là đại hạ chi thần, điểm này bất cứ lúc nào cũng không thể quên. Cần tuân cung chủ dạy bảo. Lôi Tiêu cong người một cái thật sâu. Như vậy các ngươi ai đến? Ngao Minh nhìn về phía năm người. Năm người nghe vậy, ai cũng muốn đi, có thể hiển nhiên chỉ có một cái danh ngạch, ngắn ngủi sau khi thương nghị, quyết định cuối cùng do Lôi Tiêu cái thứ nhất nếm thử. Hắn hít sâu một hơi, thân hình đột nhiên bành trướng, trong nháy mắt hóa thành một đầu 3000 trượng lôi dao. Màu tím đen lân phiến lóe ra địa quang, nhưng ở hóa rồng ao khí tức thần thánh trước mặt, phần này uy thế lại lộ ra như vậy hèn mọn. Giống, theo một tiếng trường âm, lôi dao thả người nhảy vào trong ao, trong chốc lát, hóa rồng nước ao sôi trào lên. A! Tiêu thảm thiết như tan nát cõi lòng vang vọng long cùng, nước ao điên cuồng tiến vào Lôi Tiêu mỗi một tấc máu thịt. Hắn lân phiến bắt đầu chóc từng mảng, dao chảo vặn vẹo biến hình, liền ngay cả đỉnh đầu sừng đều tại đứt gây dựng lại, mỗi một tấc gân cốt đều tại gây dựng lại, mỗi một giọt máu đều tại thủy biến. Đây mới thực là thoát thai hoán cốt, là sinh mệnh cấp độ triệt để thủy biến. Không biết qua bao lâu, nước ao đột nhiên bình tĩnh trở lại. Ngay sau đó chính là độ hóa long kiếp. Ầm ầm, một đạo lôi đình màu tím bổ ra long cung mái vòm, tinh chuẩn rơi vào Lôi Tiêu trên thân. Nhưng gặp Lôi Tiêu tân sinh long khu ở trong ánh chớp tới lui, bốn cái vuốt rồng xé mở kiếp vân, trong miệng phun ra đã là thuần chính nhất long tức. Đến lúc cuối cùng một đạo kiếp lôi tán đi, một đầu uy phong lẫm lẫm tử long xoay quanh mà ra. Cái kia hình giọt nước long khu, lóng lánh lôi quang lân phiến màu tím, còn có cái kia thuộc về chân long uy áp, đều tại tuyên cáo một sự thật. Kể từ hôm nay, hắn Lôi Tiêu không còn là tím dao, mà là rồng thực sự. Cảm giác như thế nào? Ngao Minh cười hỏi. Lôi Tiêu tiếp xúc mặt đất trong nháy mắt hóa thành nhân hình. Thuộc hạ Lôi Tiêu, nguyện vì Long cung quên mình phục vụ. Hắn trịnh trọng quỳ rạp xuống Ngao Minh trước mặt, chữ chữ âm vang. Sau lưng bốn vị thái thượng trưởng lao rốt cuộc kìm nén không được, cùng kêu lên hô to, xin mời cung chủ lân chuẩn, để cho chúng ta lập tức bắt đầu là Long cung mời chào tứ phương long chủng. Ngao Minh cười to, tốt, đây mới là ta Long cung nguyên lão nên có khí phách. Cung chủ, Lôi Tiêu muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn không người nói, ta có một lời không biết có nên nói hay không. Ngao Minh mắt rồng nhắm lại, khoe miệng mỉm cười, nói một chút. Ta Lôi Giao bộ tộc tại đệ Tam Thiên vực còn có chủ mạch truyền thừa. Lôi Tiêu cẩn thận từng ly từng tí cân nhắc từ ngữ, bây giờ ta Lôi Long đảo quy thuận Long cung, chủ mạch bên kia lời còn chưa dứt, Ngao Minh đột nhiên cười lạnh một tiếng, long uy sậu nhưng mà lên. Việc này bản tọa mặc kệ, hắn đứng chắc tay, ngươi phải nói phục bọn hắn quy thuận cũng tốt, phải cùng quyết liệt cũng được, đều do ngươi tự hành quyết đoán. Nhưng Ngao Minh ánh mắt bên trong lấp lóe hàn quang, hắn gần từng chữ một, bản tọa chán ghét nhất chính là lưỡng lự người. Lôi Tiêu chợt cảm thấy lạnh cả người từ lưng trôi lên, mặc dù hắn tấn thăng làm thần thú, có thể đối mặt Ngao Minh, hắn vẫn như cũ cảm nhận được huyết mạch áp bách. Kim Long bộ tộc tại Long tộc bên trong thuộc về vương giả tồn tại, Tam Trảo Kim Long chính là trung vị long chủng, loại đẳng cấp này áp chế đối với Lôi Tiêu vẫn tồn tại như cũ áp bách. Hắn vội vàng cúi đầu, cung chủ minh giám, ta chắc chắn cho ngài một cái giá thỏa mãn, chỉ hy vọng như thế. Ngao Minh cười lạnh. Sau đó, hắn mang theo 5 người tiến về truyền tống trận, đồng thời đem một viên ngọc giản giao cho Lôi Tiêu. Đệ nhị thiên vực sự tình, liền giao cho ngươi xử lý. Ý hắn bị sâu xa đánh giá Lôi Tiêu, ta muốn lấy ngươi thực lực hôm nay thống ngự đệ nhị thiên vực giao Long bộ tộc nên không nói chơi đi. Cung chủ yên tâm. Lôi Tiêu cười nói, bây giờ ta đã là chân long chi thân, ngoại trừ mấy cái kia lão ngoan cố còn có chút thượng giới thủ đoạn bên ngoài, giao long bộ tộc bên trong lại không người là ta địch thủ. Lôi Tiêu trong ngôn ngữ tràn ngập tự tin, tân sinh long uy không tự giác bộc lộ. Hắn nói mấy lao giả là mặt khác giao long bộ tộc tộc trưởng, đối phương có đệ tam tiên bực chuyển xuống thủ đoạn, có thể tấn thăng chân long sau, coi như những người này có thủ đoạn, hắn cũng là không sợ. Ngao Minh hài lòng gật đầu, đi thôi. Hy vọng lần sau ngươi đưa tin bản tọa thời điểm, ngươi đã nhất thống đệ nhị thiên bực giao long tộc, định không phụ cung chủ nhờ vả. Lôi Tiêu thật sâu vái chào, quay người bước vào truyền tống trận. Nhìn xem truyền tống trận biến mất, Ngao Minh cười cười. Kiến thức đến hoa rồng ao, hắn không tin những này lòng trùng không động tâm. Chương 186, giao dịch hoàn thành. Chương 186, giao dịch hoàn thành. Thiên Bảo lâu. Kim Trướng Nhạc ngay tại hội kiến một vị khách nhân trọng yếu, chính là đến từ đệ Tam Thiên vực chủ tông một vị chấp sự. Kim sư minh, ngươi cần thượng phẩm vi tắc tinh, ta đã dẫn tới, còn lại phải xem ngươi rồi. Chấp sự này ngữ khí cung kính nói ra. Hắn đồng dạng là vô thượng hoàn cảnh, tu vi bậc này, tại đệ nhị thiên vực tất nhiên là một phương đại giáo nội tình, nhưng tại đệ Tam Thiên vực, thực lực như hắn chỉ có thể là đại giáo chấp sự. Nhưng hắn không có bởi vì đến từ chủ tông mà đối với Kim Trướng Nhạc bất kính. Hắn tuy là thượng giới người tới, nhưng là đối mặt Kim Trướng Nhạc, hắn bảo trì khách khí, dù sao Kim Trướng Nhạc họ Kim, Thiên Bảo Tông tổ sư, thậm chí hiện nay Thiên Bảo Tông vị kia chí tôn nội tình cũng đều là họ Kim. Cái này Kim Trướng Nhạc cùng tông môn chí tôn là huyết mạch quan hệ, mặc dù có chút xa, nhưng cũng là chạy kim ra huyết mạch. Có tầng quan hệ này tại, hắn lộ ra cực kỳ khách khí. Làm phiên tiền sư đệ. Kim Trướng Nhạc khẽ bước ẩm, tông môn bên kia có nói gì hay không? Tiền chấp sự trầm giọng nói, tông môn chỉ nói để Kim sư huynh mau chóng hoàn thành giao dịch. Thần tông di tích bên kia đúng lúc là 100.005 triệu tịch, đến lúc đó đối với thần tông cấm chế áp chế lớn nhất, thích hợp mở ra di tích. Kim Trướng Nhạc nghe vậy, gật gật đầu. Ngược lại phân phó nói, đại trưởng lão, mang tiền sư đệ đi nghỉ ngơi. Là, tông chủ. Đứng hầu một bên Thiết Sơn Hà lập tức lĩnh mệnh. Đợi Thiết Sơn Hà dẫn tiền chấp sự sau khi rời đi không lâu, lại một mình trở về phục mệnh. Thu xếp tốt. Kim Trướng Nhạc cũng không ngẩng đầu lên mà hỏi thăm. Thu xếp tốt. Thiết Sơn Hà cung kính trả lời, lập tức hơi có vẻ chần chờ mở miệng, "Tông chủ, tông môn thật nguyện ý tốn giá tiền rất lớn mua Càn Khôn Tháp. Việc đã đến nước này, còn có thể như thế nào?" Kim Trướng Nhạc thần sắc lạnh nhạt, nhìn không ra hỉ nộ. Thiết Sơn Hà thấy cảnh này, không khỏi vì đó phát lạnh. Một tháng thoáng qua tức thì, Thừa Thiên Các trong đại điện, Mạc Lâm Viên ngồi ngay ngắn chủ vị, đầu ngón tay không có thử một cái đập lan can. Ngoài điện truyền đến tiếng bước chân, Kim Trướng Nhạc tại Tô Cựu Dịch dẫn dắt bên dưới bước vào trong điện. "Hạ hoàng." Kim Trướng Nhạc chắp tay hành lễ, trên mặt mang công thức hóa dáng tươi cười. Mạc Lâm Viên khẽ bước cảm, "Kim tông chủ từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ?" Kim Trướng Nhạc trong mắt mang theo vài phần khách khí, mà Mạc Lâm Viên thì từ đầu tới cuối duy trì lấy như có như không ý cười. Mạc Lâm Viên sai người dâng trà. Sau đó hai người đơn giản hàn huyên vài câu, nhưng là bầu không khí lại không còn lần trước như vậy nhiệt tình, lẫn nhau lòng dạ biết rõ, cuộc giao dịch này phía sau giấu giếm nguyên cơ. "Hạ hoàng, dựa theo ước định, 1000 tỷ thượng phẩm quy tắc tinh ta đã mang đến." Kim Trướng Nhạc dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc, tay phải bung lên, mấy chục cái đẹp đẽ càn khôn giới sắp hàng chỉnh tề trên bàn trà, ngươi kiểm tra thực hư một chút. Mạc Lâm Viên thần thức quét qua, càn khôn giới không gian rất khổng lồ, chỉ gặp bên trong đều là chồng chất như núi thượng phẩm quy tắc tinh, chính lóe ra hào quang óng ánh. Xác nhận không sai sau, hắn thỏa mãn gật gật đầu. Xoay tay phải lại, lòng bàn tay đột nhiên hiện hiện một tòa 9 tầng bảo tháp. Thân tháp toàn thân huyền hắc, lại ẩn ẩn hiện ra lưu quang màu vàng, mỗi một tầng đều điêu khắc phức tạp đường vân, tản ra cổ lão mà khí tức thần bí. Đây cũng là càn khôn tháp. Mạc Lâm Viên đầu ngón tay tại thân tháp điểm nhẹ, một vệt kim quang hiện lên, nhận chủ ấn ký tùy theo giải trừ, sau đó đẩy hướng Kim Trướng Nhạc. Kim Trướng Nhạc không kịp chờ đợi tiếp nhận, tra xét rõ ràng, lợi dụng tông môn bí pháp nghiệm chứng, chỉ gặp càn khôn tháp tiêu tán lấy đặc biệt khí tức, hắn cái kia căng cứng thần sắc lúc này mới trầm tĩnh lại. "Kim tông chủ, theo quy củ, lập chứng từ đi." Mạc Lâm Viên cười như không cười nói ra, Tô Cựu Dịch đội vàng bưng lấy bút mực tiến lên. Kim Trướng Nhạc nhíu mày, gặp trên chứng từ không có bất kỳ cái gì cấm chế, bản năng cảm thấy không thích hợp, nhưng là lại nói không ra. "Đây là tự nhiên." Thế là hắn nhanh chóng cầm bút lên, giống bay phượng múa viết xuống tên của mình, còn nắp lên Thiên Bảo Tông đại ấn, cái này cũng mang ý nghĩa khế ước đạt thành. Giao dịch hoàn thành, Mạc Lâm Viên trên mặt lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. "Kim tông chủ, hợp tác vui vẻ." Mạc Lâm Viên cười nói, "Cô đã phân phó người chuẩn bị rượu nhạt đa tạ hạ hoàng ý tốt." Kim Trướng Nhạc không đợi hắn nói xong cũng ngắt lời nói, "Bất quá thời gian gấp gáp, Kim Mô còn cần lập tức trở về phục bệnh. Cũng là Càn Khôn Tháp liên quan trọng đại." Mạc Lâm Viên cũng không giận, nói một cách đầy ý vị sâu xa đạo, "Cái kia cô cầu chúc quý tông sớm ngày đón về thần tông nội tình." Kim Trướng Nhạc gượng cười hai tiếng, qua loa chắp tay nói tạ ơn, quay người lúc, trong mắt lóe lên một tia khó mà phát giác dị sắc. Nhìn hắn vội vàng rời đi bộ dáng, lại lộ ra mấy phần không kịp chờ đợi. Mạc Lâm Viên nhìn xem bóng lưng của hắn, nhếch miệng lên một vòng dáng tươi cười nghiền ngẫm. "Vậy hạ, Kim Trướng Nhạc như vậy vội vàng, xem ra Thiên Bảo Tông là dự định chơi chút hoa dạng, chúng ta muốn hay không?" Tô Cựu Dịch tao mày nói. "Không sao." Mạc Lâm Viên cười lạnh, nhìn về phía trong tay hắn chứng tử. "Ngươi đoán cô tại sao lại lập cái này không có chút nào cấm chế khế ước?" Tô Cựu Dịch nghe vậy, con ngươi co rụt lại, xem ra bọn hắn vị bệ hạ này cũng chuẩn bị gây sự à. Mạc Lâm Viên nhẹ nhàng khẽ hấp, chứng tử cùng tất cả càn khôn giới đều trở lại trong tay của hắn. Có chữ này theo, Thiên Bảo Tông muốn chơi xấu, hắn liền sư xuất nổi danh. Mà có khoản tài nguyên này, đại hạ bay lên ở trong tầm tay. Về phần Thiên Bảo Tông tiểu tâm tư, tại trước mặt thực lực tuyệt đối, bất quá là tôn kép nhãi nhép thôi. Một bên khác, Kim Trướng Nhạc đi ra Thừa Thiên Các sau, trước tiên liền trở lại Thiên Bảo lâu. "Kim sư minh, còn thuận lợi?" Tiền chấp sư hỏi. "Hết thảy thuận lợi, đồ vật đã tới tay, chúng ta lập tức liền đi." Kim Trướng Nhạc đạo. "Cũng tốt." Tiền chấp sự gật đầu. Kim Trướng Nhạc nhìn về phía Thiết Sơn Hà, "Đại trưởng lão, ta không có ở đây những ngày này, Thiên Bảo Tông liền do ngươi đến quản lý. Càn Khôn Tháp liên quan trọng đại, đương nhiên sẽ không để tiền chấp sự một người hộ tống, lần này Kim Trướng Nhạc cũng muốn tùy hành. Chuyện này với hắn tới nói, cũng là một lần cơ duyên, nói không chừng thần tông trong di tích có sở hạch, hắn một khi đột phá, cũng không cần đợi tại đệ nhị tiên vực." "Tông chủ, cái kia cùng đại hạ hợp tác?" Thiết Sơn Hà hỏi. "Hợp tác? Làm gì không hợp tác?" Kim Trướng Nhạc ánh mắt nhắm lại, "Lần này, Mạc Lâm Viên từ trong tay của ta cầm 1000 tỷ thượng phẩm quy tắc tinh, món nợ này cũng không thể cứ tính như vậy. Ngươi tận khả năng vì tông môn vãn hồi một chút tổn thất, có thể nhiều để cử một chút mặt khác đồ vật, nhớ kỹ đừng đánh gãy." Nói đến đây, Kim Trướng Nhạc tâm tình vui sướng hơn nhiều. "Là..." Thiết Sơn Hà nghe vậy, liền đội vàng gật đầu. Sau đó, Kim Trướng Nhạc cùng tiền chấp sự đội vàng rời đi. Hai người sau khi rời đi, Thiết Sơn Hà sắc mặt âm trầm, trong lòng sớm đã thầm mắng không thôi. Kim Trướng Nhạc ngược lại là tốt, chạy đệ tam tiên vực đi, lưu hắn lại làm cái này cần tội nhân sống. Nhưng ai để người ta là tông chủ đâu? Mà Kim Trướng Nhạc hai người rời đi tin tức cũng truyền đến Mạc Lâm Viên trong hai. Thái Cực Điện bên trong. "Bệ hạ, Kim Trướng Nhạc không hề lộ diện, chỉ có Thiết Sơn Hà trả lại tìm ta thương nghị hợp tác công việc. Thần đoán chừng Kim Trướng Nhạc đã lợi dụng truyền tống trận rời đi." Tô Cựu Dịch báo cáo. "Toàn bộ Thừa Thiên Hoàng Đô là đại hạ nhãn tuyến, Thiên Bảo lâu nhất cử nhất động, tự nhiên trốn không thoát đại hạ dò xét." Mạc Lâm Viên khẽ miệng khẽ nhếch. Tô Cựu Dịch lại hỏi, "Bệ hạ, Thiên Bảo Tông bên kia hợp tác?" "Tiếp tục hợp tác, chỉ dựa vào khí bên các chi lực, còn không cách nào phân phối trang bị đại hạ quân đội. Mặt khác cùng khí tông cũng tiếp xúc một chút, đem Thiên Chu Vương Hạm Linh bộ kiện sản xuất ra, để thiên cơ lắp ráp." Mạc Lâm Viên đạo. "Là, bệ hạ." Tô Cựu Dịch rời đi. Mà Mạc Lâm Viên thì mở ra hệ thống thương trường, chuẩn bị hung hăng mua sắm một phen. "Cảm tạ các vị thư hữu thúc canh, lời khen, tạ ơn. Chương 187, Thiên Hạ Võ Bảng chương 187, Thiên Hạ Võ Bảng thiết huyết chiến hồn cảnh, xa xưa thời đại, một phương chiến trường cổ lão, trải qua đặc thù diễn hóa, hình thành bí cảnh, bên trong có chiến hồn, huyết linh. Đánh giết chiến hồn sẽ hình thành chiến hồn tinh, có thể lĩnh hội chiến chi quy tắc, đánh giết huyết linh sẽ hình thành huyết linh tinh, có thể tăng cao tu vi. Giá cả: 10 ức thượng phẩm quy tắc tinh. Mạc Lâm Viên xuất hiện tại một phương thiên địa cổ lao ở giữa, bầu trời vĩnh treo huyết nguyệt, mặt đất vết nước chảy ra sắc khí, trong gió sen lẫn kim qua giao mình thanh âm. Ầm ầm. Dường như phát giác được Mạc Lâm Viên xuất hiện, dưới chân đại địa rung động, chỉ gặp một đầu hình thể khổng lồ con nhện màu máu từ lòng đất leo ra. Oeng. Mạc Lâm Viên đưa tay đánh xuống, đầu này thiên tôn cảnh con nhện màu máu trong nháy mắt nổ tung lên, sau một khắc thi hài hóa thành từng đạo huyết sắc dòng lũ, hình thành một viên huyết sắc tinh thạch. Đưa tay vẫy một cái, lớn chừng quả đấm huyết sắc tinh thạch rơi xuống trong tay hắn. Cẩn thận cảm ứng một phen, trong này ẩn chứa lực lượng đầy đủ địa tôn đỉnh phong võ giả đột phá thiên tôn cảnh. Chỉ tiếc đối với Mạc Lâm Viên tới nói, còn thiếu rất nhiều. Cái này thiết huyết chiến hồn cảnh nội bộ diện tích đạt tới trên 100 ức dặm phương viên, phân 5 cái khu vực: hầu cấp khu, vương cấp khu, hoàng cấp khu, tôn cấp khu, cùng khu huyết tâm, mỗi cái khu vực đều bị đặc thủ cấm chế phong cấm. Trước 4 cái khu vực, chỗ đối ứng chính là hầu cảnh, vương cảnh, hoàng cảnh, tôn cảnh 4 cái cảnh giới, về phần khu huyết tâm, có được bán thần cấp tồn tại. Cái gọi là bán thần, ở vào chí tôn cùng thần ở giữa cấp độ, cảnh giới này sinh linh quy tắc đã lột sắc thành pháp tắc chi lực, nhưng có e ngại thần kiếp khủng bố, có lựa chọn tích lũy nội tình, bởi vậy không có độ thần kiếp, nhục thân, thần hồn vẫn còn chí tôn cấp độ. Nhưng là cường giả bậc này, chiến lực viễn siêu chí tôn, có thể lại không đạt được thần, cho nên được xưng là bán thần. Mà căn cứ miêu tả, khu vực hải tâm đã từng có 5 tôn bán thần vẫn lạc. Cái này thiết huyết chiến hồn cảnh quý là mắc tiền một tí, nhưng đối với đại hạ tướng sĩ tôi nói, nơi này chính là tuyệt hảo hoàn cảnh tu luyện. Không lộ như thế địa vực, hoàn toàn có thể ủng hộ đại quân đoàn chinh chiến, không chỉ có thể đánh giết chiến hồn, huyết linh tăng cao tu vi, còn có thể ma luyện chiến trận. Mạc Lâm Viên không chút do dự mua. Khổng lồ như thế địa vực, đầy đủ 11 chủ lực quân đoàn sử dụng. Hạo Nhiên cảnh, xa xưa thời đại, có một thần linh tên là Hạo Nhiên thần vương, từng mở ra 6 tòa Hạo Nhiên cảnh, mỗi một tòa đều ẩn chứa ngàn vạn bí pháp cùng các loại tu luyện bí cảnh. Chú, thu đẳng cấp hạn chế, trước mắt khai sáng 3 vị trí đầu Hạo Nhiên bí cảnh, thứ nhất Hạo Nhiên cảnh, 1 ức cực phẩm nguyên thạch, thứ hai Hạo Nhiên cảnh, 10 ức hạ phẩm quy tắc tinh, thứ ba Hạo Nhiên cảnh, 10 ức thượng phẩm quy tắc tinh. Thần vương. Mạc Lâm Viên giật mình, thần vương lĩnh vực này coi như phóng tới thần giới đều là cực kỳ cường đại tồn tại. Hắn đem 3 vị trí đầu Hạo Nhiên cảnh đều mua. Chín phong bí cảnh, thiên thương giới, có một phương thần tông, tên là Chín phong thần tông, lấy chín phong bí thuật có 102 thiên thương giới, sau gặp phải cường địch, nó tông chủ trước khi chết, lấy chín phong bí thuật phong ấn thần tông di chỉ, nội tàng chín phong thần tông các loại nội tình. Giá cả: 10 ức thượng phẩm quy tắc tinh. Loại bí cảnh này ngược lại là có thể nhiều mua vài tòa, lấy tăng cường đại hạ nội tình. Nghĩ đến đây, Mạc Lâm Viên mua sắm 10 tòa thần tông di tích, những di tích này đều là thần tông, đương nhiên bọn hắn thần linh có thể là bất lạc, có thể là đã phi thăng, giá trị so ra kém Càn Khôn thần tông di tích. Nếu không, giá cả cũng không phải là cái giá tiền này. Về phần cái này 10 tòa chín phong thần tông sử dụng, Mạc Lâm Viên trong lòng đã ấp ủ dùng lên đồ. Bí cảnh không sai biệt lắm, có thể mua sắm chiến hạm. Đồng dạng lựa chọn Thiên Chu hệ liệt hạm đội, cùng Huyền Nguyên hệ liệt hạm đội. Có thể phát minh cái hệ liệt này hạm đội thế lực, tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng đại tông, chí ít tuyệt đối là thần giới phía trên người. Thiên Chu hệ liệt có 2 khoản thích hợp chiến hạm, theo thứ tự là Phá Giới, Trấn Ngục 2 khoản. Phá Giới, 120.000 trượng màu ám kim hình thoi thân hạm, mặt ngoài hiện hiện ám kim phù văn, chủ pháo là sao băng phá giới pháo, một kích diệt sát thiên tôn, có thể phá hủy một phương hạ đẳng bị diện, phó pháo là lôi hỏa chôn bụi pháo, có thể diệt giết địa tôn cảnh sinh linh, bách môn. Giá cả: 10 triệu thượng phẩm quy tắc tinh. Trấn Ngục, 150.000 trượng hắc diện thạch tam giác thân hạm, đầu tàu khắc họa 9 khỏa minh ngục chi nhãn, chủ pháo là minh ngục chi nhãn, một pháo hóa minh ngục, dù cho là bán thần cũng có thể bị trấn áp, phó pháo là u minh pháo, có thể phóng ra u minh ánh sáng năng lượng, thiên tôn cảnh sinh linh không cách nào ngăn cản. Giá cả: 30 triệu thượng phẩm quy tắc tinh. Mạc Lâm Viên mua sắm 8 chiếc trấn ngục hạm, 170 chiếc phá giới hạm, đồng thời phân phối 17.000 chiếc yên hoàng hạm. Vì cái kia rút thưởng cơ hội, Mạc Lâm Viên thống nhất dùng thượng phẩm quy tắc tinh kết toán, tổng tốn hao 70.4 lực thượng phẩm quy tắc tinh. Huyền Nguyên hệ liệt hạm đội, thích hợp có sóng dữ, lạnh nguyên 2 cái hệ liệt. Sóng dữ, 100.000 trượng sâu màu làm kình hình thân hạm, hạm đấy có khắc triều tịch ma trận, chủ pháo là vực sâu lốc xoáy, hóa thành thôn phệ trăm vạn giặm lỗ đen, phó pháo là nộ hải cùng đảo, có thể đánh giết địa tôn sinh linh. Giá cả: 10 triệu thượng phẩm quy tắc tinh. Lãnh Nguyên, 13 vạn trượng màu trắng bạc cá đuối bay thân hạm, phần đuôi kéo dài cực quang, chủ pháo là vinh đống công độ, có thể trong nháy mắt băng phong trăm vạn dặm địa vực, mặc dù chí tôn cũng khó có thể bỏ chạy băng phong, phó pháo là bạo sóng pháo xuyên giáp, nhằm vào phòng ngự vật lý có cực cao tổn thương. Giá cả: 30 triệu thượng phẩm quy tắc tinh. Mua một chiếc Hàn Nguyên hạm, 100 chiếc sóng dữ hạm, 10.000 chiếc biển cả hạm, tổng cộng 40.3 ức thượng phẩm quy tắc tinh. Thiên Kỵ quân bên này, Mạc Lâm Viên không có cái gì biện pháp quá tốt, muốn phát huy kỵ binh chiến lực, còn cần người cùng chiến thu ở giữa ràng buộc. Trước mắt mà nói, vạn thú nguyên đã đủ dùng, tăng thêm thiết huyết chiến hồn cảnh, cùng sau này đan dược cung ứng, cũng là không cần quá lãng phí tâm. Sau đó, hắn lại hao tốn 700 ức thượng phẩm quy tắc tinh, mua 11 chủ lực quân đoàn quân giới, liên quan đến áo giáp, chiến thu giáp, dài, ngắn cận chiến binh khí, viễn trình, phụ lục các loại các mặt quân giới. Những này quân giới, phẩm cấp đều là đỉnh cấp vương phẩm, chất liệu đều là đặc thù đồ vật, có tự lành, vô hạn trưởng thành khả năng, đến tiếp sau chỉ cần tôi nhập tương ứng vật liệu luyện khí liền có thể không ngừng thăng cấp. Đương nhiên, cái này đến tiếp sau thăng cấp, quân các bên này duy trì một bộ phận, còn lại phải nhờ vào binh sĩ dùng quân công đến đổi. Hắn lại tốn hao 50 tỷ thượng phẩm quy tắc tinh, mua vương cảnh, hoàng cảnh các cấp độ đoạn đan dược. Những đan dược này có 5 thành chuyển vận 11 chủ lực quân đoàn, 4 thành chuyển vận các châu, thần phủ, quận, thành, còn thừa thì để mà bồi dưỡng phần tiên trường thượng, vương cung bảy các, các bộ chùa, phần tiên học viện các loại. Đan dược nhu cầu rất lớn, đến tiếp sau sẽ còn liên tục không ngừng đầu nhập. Tại mua sắm xong những vật phẩm này sau, Mạc Lâm Viên tại Thái Cực các tổ chức tiểu triều hội. Hôm nay tiểu triều hội, ba các trọng thần đều trình diện, bầu không khí trang trọng mà nghiêm túc. Mạc Lâm Viên trước đem chiến hạm, thiết huyết chiến hồn cảnh giao cho quân các. Tiếp lấy, hắn lấy ra tản giá hạo nhiên chính khí bí cảnh hải tâm, cùng 10 tòa thần tông bí cảnh điều khiển lệnh bài, trên bàn trà xếp thành một hàng. Trên đó tản ra làm người sợ hãi uy áp, dẫn tới chúng thần nhao nhao ghé mắt. Đây là ba tòa hạo nhiên cảnh, cùng thập đại thần tông bí cảnh điều khiển lệnh bài. Lập tức, Mạc Lâm Viên giới thiệu những bí cảnh này. Chúng thần nghe vậy, hô hấp dồn dập. Cô cố ý mở ra thiên hạ võ bảng, lấy bí cảnh cơ duyên làm mồi nhử Mạc Lâm Viên thanh âm tại trong đại điện quanh quẩn, câu thiên hạ anh tài nhập bảng, chư vị nghĩ như thế nào? Trong điện nhất thời yên tĩnh, chúng thần lâm vào trầm tư. Một lát sau, Tiêu Hàn Sơn dẫn đầu ra khỏi hàng. Bệ hạ thánh minh. Tiêu Hàn Sơn chắp tay nói, thần coi là việc này rất có triển vọng. Thiên hạ rộn ràng, đều là lợi lai, thiên hạ nhốn nháo, đều là lợi vãng. Thiết lập võ bảng, chính có thể thu nạp thiên hạ anh tài. Dừng một chút, hắn tiếp lấy phân tích nói, cầu tên người, nhập võ bảng có thể dương danh lập vạn, chụp lợi người, nhập võ bảng nhưng phải bí cảnh cơ duyên. Như vậy được cả danh và lợi, thiên hạ anh tài 89/10, sắp hết nhập ta đại hạ bấy. Chương 188, Nhật Nguyệt Tinh Ba bảng chương 188, Nhật Nguyệt Tinh Ba bảng thứ phụ Liêu Thanh Phong lập tức ra khỏi hàng phụ họa, thần đồng ý Tiêu Các Lao nói như vậy, thần xem đương đại, mặc dù không thiếu không màng danh lợi chi sĩ, nhưng chúng quy là truy danh trục lợi giả chúng, sách này có thể nói đúng bệnh hút thuốc. Thần coi là có thể thiết một chút võ tán chức vụ, tăng lớn cái này dụ dỗ hiệu quả. Thẩm Vạn Kim cũng lên tiếng nói. Mặt khác hai các cũng đều nhao nhao phụ họa. Mạc Lâm Viên thấy thế, thỏa mãn gật đầu, nếu như thế, việc này liền giao cho ngoại các toàn quyền phụ trách. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Tô Cửu Dịch, "Tô Khanh." "Thần tại." Tô Cửu Dịch đi lại như gió, bước nhanh tiến lên. Mạc Lâm Viên nói cô đã mệnh lệnh hộ long các toàn lực phối hợp, lấy ngươi lập tức thông báo đại hạ cảnh nội các tông phái thế gia, chuẩn bị võ đạo thi đấu. 3 năm sau, cô muốn tại thần đô cử hành thi đấu, như Thẩm Khanh lời nói, có thể ban thưởng một chút võ tán chức quan, cụ thể điều lệ do ngươi định ra hiện lên duyệt. Thần tuân chỉ." Tô Cửu Dịch nghiêm nghị chắc tay. "Tiêu Khanh." "Thần tại." Tiêu Hàn Sơn tiến lên. Mạc Lâm Viên đầu ngón tay khẽ chọc long án, trầm giọng nói, "Truyền cô dụ làm cho, thời gian 5 năm, triều đình sẽ ban thưởng các loại dị bảo đang dược. Thời gian 5 năm, thành cấp một chủ quan tu vi nhất định phải tiến vào vương cảnh, quận cấp một nhất định phải là vô thượng vương cảnh, các châu mục, 10 thần phủ chủ nhất định phải là hoàng cảnh, tại quan ở kinh thành viên, tứ phẩm trở lên nhất định phải là hoàng cảnh. Nếu là làm không được, cô phải phát động, giữ chức đợi dùng." Mạc Lâm Viên trầm giọng nói. Tiêu Hàn Sơn nghe vậy, hơi biến sắc mặt, có chút ngượng nghịu địa đạo, "Bệ hạ, thời gian là không quá mức vội vàng. Huống hồ chính sự phương diện cô sẽ ban thưởng tương ứng thời không tháp, nguyên giới, quốc vận gia trì, bí cảnh phụ trợ, như còn lực có thua, vậy cũng chỉ có thể rời chức thay thế." Về phần chính sự Mạc Lâm Viên chậm rãi nói, có thể kết giao từ dưới mặt người đi xử lý, đại hạ thái bình, cơ bản an ổn, nếu là ngay cả để quan viên thời gian tu luyện đều không có, cái kia cô thành lập cái này đại hạ, nên từ đầu trải bước một lần. Mạc Lâm Viên câu nói sau cùng, làm cho ba các triều thần biến sắc, nhao nhao cúi đầu. "Thần tuân chỉ." Tiêu Hàn Sơn nhắm mắt nói. "Bại triều đi." Mạc Lâm Viên thua tay nói. Ba các triều thần không người thối lui. "Hoàng An." Mạc Lâm Viên bỗng nhiên mở miệng. "Lao nô tại." Hoàng Hạ Tạc lập tức tiến lên. "Để Lý Thành Hải tới gặp cô." "Là, bệ hạ." Hoàng An con người rời đi. Rất nhanh, Lý Thành Hải liền theo Hoàng An đi vào trong điện. Bây giờ Lý Thành Hải đã bước vào hoàng cảnh, tuy chỉ là phổ thông hoàng cảnh, nhưng khí tức nội liễm, đi lại trầm ổn, hiển nhiên tu vi đã vững chắc. "Lao nô tham kiến bệ hạ, nguyện bệ hạ vĩnh hằng." Lý Thành Hải cung kính dập đầu, cái trán kề sát gạch ngọc, tư thái khiêm tốn đến cực điểm. Mạc Lâm Viên ánh mắt cụ xuống, thản nhiên nói, "Thiên Võ giám bây giờ phát triển thế nào?" Lý Thành Hải có chút thẳng thân, lại vẫn không dám ngẩng đầu, thấp giọng nói, "Bẩm bệ hạ, ta Thiên Võ giám bây giờ có võ bị thái giám 30000, đều là hầu cảnh phía trên, hạ thiết 10 nhà máy, đủ quân số mấy triệu. Có 221 vị vô thượng vương, thiên vương cảnh hơn 700 người, vương cảnh hơn ngàn người. Những năm này, theo đại hạ cương vực quyết trương, hoàng trang sản nghiệp cũng tùy theo tăng trưởng, cần thiết nhân thủ tự nhiên tăng gấp bội." Lý Thành Hải cái gọi là 10 nhà máy tuy không chính thức phẩm cấp, nhưng trực thuộc Thiên Võ giám, chính là hoàng sai, không người dám kinh thị. Lao tiểu tử này có thể vơ vét thiên hạ kỳ chân đưa vào trong cung, trong tay không có chút nhân thủ, thật đúng là khó mà làm được. "Đi làm sự kiện." Mạc Lâm Viên ngữ khí bình thản, lại lộ ra một cỗ không thể nghi ngờ bị áp. Lý Thành Hải lập tức ổn quyền, nghiêm nghị nói, "Còn xin bệ hạ bảo cho biết, cô chuẩn bị tại các thành an trí hoàng phẩm thời không tháp, còn an trí một tòa hoàng phẩm nguyên giới, các châu tất cả thần phủ an trí một tòa tôn phẩm nguyên giới." Mạc Lâm Viên chậm rãi mở miệng, "Sau đó, thời không tháp cùng nguyên giới đều là về Thiên Võ giám quản hạt, trong vòng 5 năm, các cấp quan viên có thể miễn phí sử dụng, 5 năm sau, cô sẽ đem thời gian tu luyện đặt vào đồng lộc bên trong." Hắn dừng một chút, "Về phần những thế gia kia môn phiệt muốn tu luyện, có thể, nhưng điều kiện tiên quyết là không được ảnh hưởng các cấp quan viên tu luyện, danh ngạch có thể cân nhắc tỉ bán, giá cả do Thiên Võ giám định. Đừng nhìn Mạc Lâm Viên phất tay liền có thời gian gia tốc tu luyện bí cảnh, có thể đó là bởi vì hệ thống nguyên nhân. Thời gian bực này lực lượng cường đại, trừ phi là thời gian loại thể chất sinh linh, nếu không thần cảnh phía dưới cơ bản không cách nào khống chế. Lao nô tuân mệnh. Lý Thành Hải trong mắt tinh quang lóe lên, hiển nhiên đã ngửi được trong đó ích lợi thật lớn. Nhưng mà, Mạc Lâm Viên câu nói tiếp theo lại làm cho hắn toàn thân lạnh lẽo. Nếu để cô phát hiện thủ hạ ngươi có người dám can đảm quan thương cấu kết, Mạc Lâm Viên cười lạnh nói, vậy ngươi hẳn là rõ ràng hậu quả. Lao nô tuyệt không dám làm trái thành ý. Lý Thành Hải trong nháy mắt mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, vội vàng quỳ xuống đất dập đầu. Nhớ kỹ, đó là cô tiền, quy củ ngươi hiểu, không cần cô dạy. Mạc Lâm Viên lạnh lùng nói. Lao nô minh bạch. Lý Thành Hải thanh âm khẽ run, cái trán kề sát mặt đất, không dám hơi nhấc. Nhưng là đấy lòng của hắn lại là vui mừng. Đi thôi. Mạc Lâm Viên khoát khoát tay, đồ vật liền đã đặt ở Thanh Long Tháp. Lao nô cáo lui. Lý Thành Hải thật sâu cúi đầu, lúc này mới lui về rời khỏi đại điện. Rời xa đại điện sau, Lý Thành Hải trên mặt tươi cười. Để Tu La Tư nhìn chằm chằm điểm. Mạc Lâm Viên mở miệng nói, Hoàng An có người, lấy đó lĩnh mệnh. Mạc Lâm Viên lắc đầu cười một tiếng, hắn đã định giá quyền giao cho Lý Thành Hải, chính là cho người sau lợi nhuận không gian, đối phương làm sao rút thành hắn mặc kệ, đây là hắn cho trong cung người định quy củ, có thể cầm, nhưng là chỉ có thể bắt hắn quy củ bên trong. Nếu là lấy thêm, cái kia Mạc Lâm Viên cũng sẽ không khách khí. Những năm gần đây, Lý Thành Hải nắm chắc rất tốt, nghĩ đến không có vấn đề gì. Sau 3 ngày, Tô Cửu Dịch tay nâng ngọc giản điều lệ, cung kính nhập điện yết kiến. Mạc Lâm Viên tiếp nhận ngọc giản, thần thức quét qua, trong mắt lướt qua một tia khen ngợi. Phần này võ bảng điều lệ tầng cấp rõ ràng, ngược lại là có phần hợp tâm ý của hắn. Thiên hạ võ bảng phân Nhật Nguyệt Tinh ba bảng. Tinh bảng đối ứng hầu cảnh, chỉ lấy 100 người. Ba vị trí đầu, thụ chính thất phẩm bên trên trung võ giáo úy, top 10 sau 7 người, thụ chính thất phẩm bên dưới trung võ phó úy. Tất cả lên bảng người, ban thưởng vương phẩm công pháp, đang dược, cũng có thể nhập vương phẩm hạo nhiên cảnh tu luyện. Nguyệt bảng đối ứng vương cảnh, chỉ lấy 100 người. Ba vị trí đầu, thụ chính lục phẩm bên trên ngự võ giáo úy, top 10 sau 7 người thụ chính lục phẩm bên dưới ngự võ phó úy. Tất cả lên bảng người, ban thưởng hoàng phẩm công pháp, có thể nhập hoàng phẩm hạo nhiên cảnh nội đây, bên ngoài thăm dò. Ngay bảng đối ứng hoàng cảnh, đồng dạng lấy 100 người. Ba vị trí đầu, thụ tông ngũ phẩm bên trên võ nghị tướng quân, top 10 sau 7 người, thụ tông ngũ phẩm bên dưới vũ lực tướng quân. Tất cả lên bảng người, có thể nhập thập đại thần tông bên ngoài lịch luyện, cũng được phép tiến vào hoàng phẩm hạo nhiên cảnh khu hoạch tâm lĩnh hội. Tinh bảng, nguyện bảng sơ tuyển tại các quận cử hành, sàng chọn ra quận cấp người chiến thắng, phụ tuyển tại các châu tuyển chọn, đào thải kẻ yếu, giữ lại bên thắng, trung tuyển thì là tại thập đại phụ châu quyết chiến, cuối cùng top 100 phó thần đô tham gia sau cùng thi đấu. Ngay bảng bởi vì hoàn cảnh tư thớt, cho nên tuyển bạn đơn giản hóa, trực tiếp tại các châu báo danh đăng ký, 3 năm sau, thần đô quyết chiến, top 100 định bảng. Mạc Lâm Viên khép lại ngọc giản, đầu ngón tay gõ nhẹ long án, trầm ngâm nói, ban thưởng còn có thể, nhưng cô lại thêm một đầu, ngày bảng thứ nhất ban thưởng tử tước vị trí, tháng, tinh hai bảng thứ nhất, ban thưởng nam tước vị trí. Dừng một chút, lại nói mặt khác, các bảng người chiến thắng, như nguyện vào triều làm tướng, có thể ưu tiên cất nhắc, như lựa chọn tiếp tục tu hành, triều đình cũng không miễn cưỡng. Tô Cửu Dịch nghe vậy, trong mắt tinh quang lóe lên, liền đội vàng không người, vậy hạ thánh minh. Kể từ đó, thiên hạ cường giả tất chạy theo như vịt, đại hạ võ đạo chắc chắn càng tăng lên. Thần cái này đi hoàn thiện quy tắc chi tiết, bảo đảm thi đấu công bằng, tuyệt không gian lận. Đi thôi. Mạc Lâm Viên vung tay áo, việc này nếu là làm xong, thiên hạ võ bảng liền sẽ xâm nhập lòng người, là đại hạ liên tục không ngừng thu nạp nhân tài, nếu là làm không xong, triều đình liền sẽ thành trò cười. Thần, định không phụ thánh nhìn. Tô Cửu Dịch thật sâu cúi đầu, quay người rời khỏi đại điện, trong lòng đã bắt đầu tính toán như thế nào đem trận này võ đạo thịnh sự làm được oanh oanh liệt liệt, để thiên hạ anh tài vào hết đại hạ ấy. Mạc Lâm Viên nhìn về phía ngoài điện, khoe miệng mỉm cười. Cái này đại hạ, là hắn đại hạ, cái này ước vạn sinh linh, hẳn là do hắn trưởng khống. Chương 189, phần thiên chi hành chương 189, phần thiên chi hành tại thần đô bên ngoài 300 vạn dặm chu tức khu, một mảnh kéo dài 50 vạn dặm nguy nga sơn mạch bảy như cự long chiếm cứ, mây mù lượn lờ ở giữa, mơ hồ có thể thấy được vô số linh phong đứng vững, hào quang lưu chuyển. Toàn bộ dãy núi đều bị cấm chế dày đặc bao phủ, mấy trăm đạo đại trận hộ sơn ngày đêm vận chuyển, cho dù là hoàng cảnh cường giả tự tiện xông vào, cũng sẽ ở trong khoảnh khắc bị trận pháp rào sắt thành một biển. Có thể tại chu tức khu chiếm cứ bắt ngát như thế địa vực, trừ hoàng thất một chút cấm địa, liền chỉ có đại hạ hoàng gia học viện, phần thiên học viện. Đây là đại hạ học phủ cao nhất, vô số đại hạ học sinh trong suy nghĩ thánh địa. Bởi vì từ phần thiên học viện đi ra học sinh, dù là lẫn vào lại kém, chí ít cũng có thể trở thành một phương chủ thành thành chủ, thống ngự 10 vạn dặm cương vực, vị so đại tướng nơi biên cương. Mà trong đó người nổi bật, càng là có thể thẳng vào triều đình, đứng hàng các bộ chùa, thậm chí có cơ hội tiến vào ba các bậc này hạch tâm cơ cấu quyền lực. Nguyên nhân chính là như vậy, không chỉ có học sinh nhà nghèo đem nơi này coi là cải biến vận mệnh duy nhất cơ hội, liền ngay cả những thế gia kia môn phiệt đích hệ tử đệ cũng vấp đến nhọn cả đầu muốn chui vào. Hàng năm chiêu sinh quý, không biết có bao nhiêu thế gia môn phiệt âm thầm vận hành, ý đồ đem chính mình dòng dõi đưa vào học viện. Nhưng mà phần thiên học viện nhập học tiêu chuẩn khắc nghiệt đến làm người tuyệt vọng. Đồng thời ngôi học viện này bối cảnh đủ để cho bất luận cái gì quyền quý công như hến. Bởi vì phần thiên học viện viện trưởng là đương kim hạ hoàng, văn viện viện trưởng, võ viện viện trưởng, phó viện trưởng là đại hạ chỉ có ba đại quốc công, nhất là văn viện viện trưởng Phượng Văn Đình, càng là đương kim quốc trượng. Thử hỏi tại cái này đại hạ trong cương vực, trừ mấy vị thâm cư không ra ngoài hoàng thất vương gia, còn có ai dám tại ba vị này quốc công trước mặt sĩ diện? Ngoài ra, tam viện chính phó viện trưởng đều là hoàng cảnh đại năng. Đồng thời, quân, chính, bên ngoài ba các đại thần sẽ còn không định kỳ đến lên lớp. Thử hỏi, luận bối cảnh, ai hơn được phần thiên học viện? Từng có con em thế gia ý đồ ý thế hiếp người, kết quả gia tộc nó đêm đó liền bị Tu La Tư kê biên tài sản, cả nhà lưu vong. Đương, chung sớm tảng sáng, trong học viện mà hỏi chung vang triệt mây xanh, hùng hậu tiếng chung lôi cuốn lấy triều dương kim huy, gột rửa tại liên miên học cung bảy vũ ở giữa. Mấy bạn học sinh hoặc ngồi xếp bằng phần thiên đồ thư quán lĩnh hội điện tịch, hoặc chìm vào nguyên giới bí cảnh cổ tu, càng có đệ tử kết bạn ra ngoài, tiến về đại hạ các nơi lịch luyện. Văn lâu, toàn thân do huyền linh mặc ngọc xây trúc, tổng cộng có 9 tầng, giờ phút này chính lưu chuyển lên nhàn nhạt văn đạo hoa quang. Đây là văn viện từ viện trưởng cho tới đạo sư làm việc chi địa. Tầng thứ 9 trong lầu các, gỗ trầm hương trên bàn mở ra đại hạ sơn hà chí hiện ra ánh sáng nhạt, một tôn trong lư hương lượn lờ dâng lên khói xanh, để cho người ta tĩnh tâm ngưng thần. Giờ phút này, xưa nay lấy khắc nghiệt chứ danh văn viện viện trưởng Phượng Văn Đình, giờ phút này lại cung kính đứng ở một bên, chính con người hồi báo học viện tình hình gần đây. Ở bên người hắn, võ viện hai vị quốc công, Nam cung bá cùng Độc cô liệt Túc Nhiên Nhi Lập, Bách nghệ viện chính phó viện trưởng Cổ Thiên Hải, Tàng Bà Dung, cùng văn viện phó viện trưởng Văn Thừa Miện đều là khoanh tay đứng hầu. Mà tại trước mặt bọn hắn, là một đạo người mặc áo xanh tố y thanh niên, giờ phút này chính phụ tay mà đứng, nhìn ngoài cửa sổ lui tới học sinh. Có thể làm cho những này dậm chân một cái liền có thể chấn động triều chính đại nhân vật cung kính như thế, chỉ có đương kim hạ hoàng Mạc Lâm Viên. Mạc Lâm Viên lặng lặng nghe báo cáo, rất nhanh liền đối với phần thiên học viện có đầy đủ hiểu rõ. Bây giờ, toàn bộ phần thiên học viện, giáo viên lực lượng hơn 1200 người, phân sơ, bên trong, cao ba cấp, tại phía trên chính là giám học, phó viện trưởng, viện trưởng. Sơ cấp đạo sư cần đạt vương cảnh, cao cấp đạo sư chí ít đều là vô thượng vương cảnh tu vi. Tam viện học viên hiện hữu 176,000 hơn người, học viện đem những học viên này chia làm thiên địa nhân cấp 3, nhân cấp bồi dưỡng 10 năm, 10 năm đằng sau tham gia tân cấp khảo hạch. Nếu là không cách nào thông qua khảo hạch, liền có thể lựa chọn tốt nghiệp, như nguyện ý vì quan, có thể thông qua lại bộ chọn phái đi quan viên, bình thường đều là an bài tới chỗ đảm nhiệm vòng thất phẩm thay thành chủ, tiến hành 10 năm thi cuối kỳ hạch, khảo hạch thông qua, thăng chính thất phẩm thành chủ. Địa cấp học viện thì 10 năm một lần tân cấp khảo hạch bất quá, có thể lựa chọn tốt nghiệp, đi ở tùy ý, nguyện ý tiến vào đại hạ chính đàn, liền đảm nhiệm vòng lục phẩm quan viên, từng bước tăng lên. Lại hoặc là lưu lại tiếp tục tiềm tu, tham gia 10 năm sau tấn cấp khảo hạch, mỗi người có thể tham gia 3 lần, 3 lần đằng sau, có thể vào chính đàn, cũng có thể chọn rời đi. Nếu là cơ quan, tới đất cấp học viên cơ bản là có thể. Thiên cấp học viên, đều là tam viện hạch tâm học sinh, cơ bản đều là loại kia vô tâm người làm quan, toàn bộ học viện không đến ngàn người, tu vi đều tại thiên vương phía trên. Cái này ngàn người coi như không ở quan trường, chỉ cần là thiên cấp học viên, liền có chính bát phẩm quan thân, một khi nhập quan trường, trực tiếp tổng ngũ phẩm cất bước. Mà học viện còn có một cái phần thiên bảng, có thể ở bên trong đều là vô thượng vương cảnh cấp bậc, trước mắt chỉ có 53 người. Bọn hắn quan thân có thể so với chính thất phẩm, vào triều làm quan, chính ngũ phẩm cất bước. Mạc Lâm Viên rốt cục quay người, ánh nắng tại phía sau hắn phát họa ra chói mắt hình dáng. Đám người không hẹn mà cùng ngừng thở. Không đủ. Đơn giản hai chữ, lại làm cho mọi người tại đây trong lòng siết chặt. Mạc Lâm Viên ánh mắt đảo qua 6 người. Thiên hạ võ bảng, chắc hẳn các ngươi đều nghe nói đi. Thanh âm không nhanh không chậm, lại làm cho mọi người tại đây không tự giác căng thẳng lưng. Bẩm bệ hạ, đã nghe nói, trong học viện có không ít học viên chuẩn bị tham gia. Nam Cung Bá trả lời. Mạc Lâm Viên nghe vậy, khẽ bước cằm. Thiên cấp học viên không đủ ngàn người, phần thiên bảng chỉ có 53 người. Mạc Lâm Viên thanh âm đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo, thành tích như vậy, không xứng với đại hạ đệ nhất học phủ danh hảo. 6 người nghe vậy, cái trán lập tức thấm ra tinh mịn mồ hôi. Từ hôm nay, Mạc Lâm Viên tay áo bung lên, phần thiên học viện tất cả tài nguyên tu luyện gấp bội. Phần thiên bảng top 10 người, có thể nhập nội khố tùy ý tuyển một kiện chất bảo. Chúng thần khấu tạ bệ hạ ân điển. 6 người cùng kêu lên bái tạ, trong thanh âm khó nén vui mừng. Nhưng mà còn chưa chờ bọn hắn ngồi thẳng lên, Mạc Lâm Viên lời kế tiếp lại như một chậu nước đá vào đầu dội xuống. Không cần phải gấp gáp cao hứng. 3 năm sau thần đô thi đấu, Mạc Lâm Viên thanh âm bình tĩnh đến đáng sợ, trăng sao hai bảng, cô muốn nhìn thấy phần thiên học viện học sinh nghiền ép một đám đại hạ anh tài. Nếu là làm không được như vậy, cô muốn cân nhắc xóa phần thiên học viện. 6 người toàn thân run lên. Phần thiên học viện hưởng thụ lấy đại hạ cấp cao nhất tài nguyên, có hoàng thất bối cảnh, các châu quận người ưu tú nhất mới, tốt nghiệp tức đảm nhiệm thay thành chủ đặc quyền. Như dạng này còn không thể tại võ trên bảng độc chiếm vị trí đầu, cái kia phần thiên học viện liền biến thành trò cười, mà hắn cái này phần thiên học viện viện trưởng cũng sẽ thành trò cười. Đây là Mạc Lâm Viên không nguyện ý nhìn thấy. Một cái khía cạnh khác là phần thiên học viện điểm xuất phát quá cao, nếu là không bỏ ra nổi tốt thành tích, về sau tuyển bạt quan viên thời điểm liền khó có thể phục chúng. Cái này đã liên quan đến triều đình tuyển quan chế độ uy tín. Dân gian những cái kia không bị khai quật ngọc thô, những cái kia có tài nhưng thành đạt muộn anh tài, chính thông qua thiên hạ võ bảng con đường này bộc lộ tài năng. Như học viện học viên ngay cả những người này đều ép không được, ngày sau như thế nào phục chúng? Mạc Lâm Viên không muốn đi tận lực chèn ép thiên hạ võ bảng, nhưng nó xuất hiện, bản thân là đối với đại hạ tòa này học phủ cao nhất một loại khiêu chiến. Bây giờ, thiên hạ thế lực khắp nơi, thậm chí một chút đại thần trong triều, bởi vì học viện khắc nghiệt khảo hạch, đã có phê bình kín đáo. Chỉ sợ, lần này có không ít người đều muốn nhìn học viện rơi mặt mũi. Cho nên, chỉ ít, tại lần đầu thiên hạ võ trong bảng, phần thiên học viện hẳn là thu hoạch được một cái tốt thành tích. Bệ hạ minh giám. Phượng Văn Đình hít sâu một hơi, chính trọng nói, chúng thần chắc chắn dốc hết toàn lực, tất không để cho bệ hạ thất vọng. Mạc Lâm Viên có chút nheo mắt lại, nhớ kỹ, cô muốn không phải miễn cưỡng thủ thắng, mà là nghiền ép. Hai chữ cuối cùng nhẹ như lông hồng, lại nặng tựa bạc cân. 6 người chỉ cảm thấy hô hấp cũng vì đó trì trệ. Ngoài cửa sổ, tiếng chuông du dương vang lên lần nữa. 3 năm kỳ hạn đã bắt đầu đến ngược. Các bạn đọc, điểm điểm thúc canh thôi. Thúc canh càng ngày càng ít. Chương 190, Thiên Diễn Phong chương 190, Thiên Diễn Phong thương long thần cảnh, Huyền Vũ Châu. Làm đại hạ hoàng triều một tòa xa xôi vọng châu, Huyền Vũ Châu thổ địa cằn cỗi, tài nguyên thiếu thốn, châu bên trong người mạnh nhất bất quá vô thượng vương chi cảnh. Giờ phút này, châu vực thương khung phía trên, một bộ áo xanh mặc Lâm Viên mang theo Phượng Khuynh Thành đứng lơ lửng trên không, quan sát mảnh này kéo dài ngàn vạn dặm tương thổ. Cái này Huyền Vũ Châu quá mức cằn cỗi. Phượng Khuynh Thành có chút nhíu mày. Nàng chưa bao giờ rời đi Hạ Châu, bây giờ cảm thụ được Huyền Vũ Châu thiên địa nguyên khí, phát hiện kém xa mặt khác vọng châu. Đúng vậy a. Mặc Lâm Viên than nhẹ, nếu là không có quá lớn cơ duyên, Huyền Vũ Châu muốn đuổi theo những châu khác bộ pháp, cơ bản không có khả năng. Nói đi, hắn vẫy dài vung lên, 3000 tòa phẩm cấp khác nhau vương phẩm bí cảnh như tinh thần rơi xuống, phân tán ẩn vào 100 tòa chủ thành địa mạch. Lại có 10 tòa hoàng phẩm bí cảnh hóa thành lưu quang, chui vào Huyền Vũ Châu sông núi ở giữa. Những bí cảnh này sau khi hạ xuống, tất cả đều ẩn nấp đi, chờ đợi người hữu duyên. Bố trí xong đây hết thảy, Mạc Lâm Viên khẽ miệng gánh nết. Đi thôi. Mạc Lâm Viên chấp lên Phượng Khuynh Thành tay ngọc, trong mắt mỉm cười, lần này đã là du lịch đại hạ sơn hà, cũng chính là đại hạ con dân trải rộng cơ duyên. Đảo mắt nửa năm thời gian lưu chuyển, hai người một đường vừa đi vừa nghỉ, đã biến đại hạ cương thổ. Vô luận là cằn cỗi vọng châu hay là giàu có thiên châu, Mạc Lâm Viên đều là bố trí xuống bí cảnh phúc phận. Phụ châu, thiên châu ban thưởng tôn phẩm bí cảnh 1 tòa, khác biệt phẩm cấp hoàng phẩm bí cảnh 50 tòa, vương phẩm bí cảnh 3000 tòa, hùng châu đưa khác biệt phẩm cấp hoàng phẩm bí cảnh 30 tòa, vương phẩm bí cảnh 3000 tòa, vọng châu thiết khác biệt phẩm cấp hoàng phẩm bí cảnh 10 tòa, vương phẩm bí cảnh 3000 tòa. Thời gian cũng tới đến càn khôn 31 năm tháng 9. Hôm nay, Mạc Lâm Viên đứng tại Hạ Châu thương khung phía trên, đứng chắp tay, hắn quan sát đại hạ Cẩm Tú Sơn Hà. Cô Mạc Lâm Viên, lịch thời gian nửa năm, tại đại hạ các châu đưa vương hoàng tôn tam phẩm bí cảnh, chờ đợi ta đại hạ người hữu duyên mở ra, đi thôi. Các con dân của ta, đi tìm thuộc về cơ duyên của các ngươi. Nguyên ta đại hạ, người người như rồng. Mạc Lâm Viên thanh âm, lấy Hạ Châu làm trung tâm, hướng phía đại hạ các châu quận khuyết tán ra đến. Đại hạ sinh linh sôi trào, nhao nhao quỳ lệ cảm tạ Mạc Lâm Viên. Tạ bệ hạ long ân. Nguyên ta đại hạ, người người như rồng. Như núi kêu biển gầm đáp lại rung khắp mây xanh. Lúc này, đại hạ biên cương bên ngoài, không ít sinh linh đang chuẩn bị tiến vào phía trước tòa này nguy nga đại thành, nghe được cái tiếng như sơn hải giống như tiếng hô, nguyên bản có chút mê mang, ánh mắt kính sợ, tựa như nhiều khác cảm xúc. Những người này đều là đến từ hạ đẳng vị diện nhân tộc, có thể được tuyển chọn, có là thiên tư hơn người, có thì là bỏ ra không nhỏ đại giới, lúc này mới đạt được tiến về đại hạ cơ hội. Bọn hắn đem đưa vào đến đại hạ các châu vực, dung nhập đại hạ, trở thành đại hạ con dân. Đảo mắt, thời gian đi vào cuối năm. Đại hạ cảnh nội, tại Mạc Lâm Viên điều khiển bên dưới, các châu vực trước hết nhất một nhóm vương phẩm bí cảnh xuất thế. Có người tại trong bí cảnh thu được vương dược, trong vòng một đêm liền bước vào vương cảnh, có người thì đạt được vương minh, chiến lược tăng vọt, tại trong bí cảnh thu hoạch được đại lượng cơ duyên. Trong lúc nhất thời, đại hạ các châu nhao nhao hiện ra đại lượng cường giả. Ngang, quốc vận kim long thân thể tại mỗi thời mỗi khắc tăng vọt, cho tới bây giờ tăng vọt đến hơn 3 triệu trượng. Mạc Lâm Viên nhìn xem một màn này, khóe miệng khẽ nhếch. Mấy năm tiếp theo, còn lại bí cảnh sẽ lần lượt xuất hiện. Tại những bí cảnh này bên trong, Mạc Lâm Viên để vào không ít công pháp võ kỹ, binh khí đang dược, thậm chí còn có đại lượng nguyên thạch. Có những tài nguyên này, tin tưởng đại hạ dân gian thế lực sẽ phi tốc tăng lên. Thái cực điện, mật thất, hay là mảnh kia mông lung rút thưởng không gian. Hệ thống, tới trước cái trăm liên rút thăm dò sâu cạn. Mạc Lâm Viên bá khí đạo. Thanh đồng luân bàn trong nháy mắt chuyển động đứng lên, tiếp lấy từng kiện bị quất trúng vật phẩm không ngừng hiện hiện. Rất nhanh, trăm liên rút hoàn thành. Chỉ gặp 5 kiện chí tôn đồ vật, 33 kiện thiên tôn đồ vật, 62 kiện địa tôn đồ vật. Không có cái gì đặc thù vật phẩm, đều là một chút tu luyện sử dụng công pháp, đang dược, có thể là có được sức công phạt phụ lục, quy tắc binh. Đến cái ngàn liên rút. Trên luân bàn phương, số lượng 14.555 trong nháy mắt hóa thành 13.555. Ông ngong ngong. Thanh đồng luân bàn tại cao tốc vận chuyển. Lần này, ra 54 kiện trí tôn đồ vật, 327 thiên tôn đồ vật, 619 kiện địa tôn đồ vật. Ngược lại là ra một kiện đồ tốt, chính xác tới nói, là vật sống. Thiên diễn phong quần, thiên diễn phong hậu, bán thần, thượng phẩm thần thú. Khống chế toàn bộ thiên diễn phong quần, có được trí cao quyền lợi, có thể thông qua quy tắc chi lực bồi dưỡng ra ẩn chứa khác biệt quy tắc chi lực thiên diễn phong. Thiên diễn phong, hạ phẩm thần thú, lấy quy tắc chi lực làm thức ăn, chiến lực cường đại, có thể ủ chế khác biệt phẩm cấp thiên diễn phong mật, có thể dùng đến để thăng sinh linh tu vi, tăng tốc lĩnh hội quy tắc năng lực. Trước mắt 10 đầu chí tôn sơ kỳ, 100 con thiên tôn đỉnh phong. Cái này thiên diễn phong, Mạc Lâm Viên nghe Tử Nguyệt nhắc qua, đây là ông loại sinh linh bên trong vương giả, vừa ra đời chính là hoàng giả cảnh, sau đó không ngừng thôn phệ quy tắc chi lực, liền có thể nhanh chóng đột phá thần cảnh. Đến thần cảnh liền bắt đầu thôn phệ pháp tắc chi lực. Bộ tộc này cơ hồ không có cái gì hạn chế, từng có thiên diễn phong hậu đột phá thần giới gông cùng xiển xích, phi thăng càng cường đại hơn thế giới. Nhưng là, thiên đạo là công bằng, thiên diễn phong sinh sôi năng lực thấp kém, càng cao cấp thiên diễn phong càng khó thai nghén, bởi vì bọn hắn không giống mặt khác bầy ong, lấy ong chúa đẻ trứng mà sinh, mà là ong chúa thành lập đặc thù xào huyệt, lấy tự thân lực lượng bản nguyên cùng quy tắc có thể là pháp tắc chi lực dung hợp diễn hóa mà đến. Cho nên bầy ong số lượng nguồn gốc từ tại ong chúa thực lực. Nhưng nếu là tỉ mỉ bồi dưỡng ra đến, vậy sau này đại hạ liền có thêm một nhóm chiến lực. Mạc Lâm Viên không nóng nảy cụ hiện, tiếp tục rút thưởng, nói không chừng phía sau còn có cái gì tốt bảo vật. Nhưng mà, Có lẽ là rút đến Thiên Diễn Phong tiêu hết xem vật khí, liên rút 13.000 lần, chí tôn đồ vật đi ra hơn 800 kiện, đều là bình thường chí tôn đồ vật. Bất quá, có dù sao cũng so không có tốt, công pháp thu sạch dấu ở hoàng gia tàng thư quán, vi tắc binh, đan dược, phụ lục toàn bộ thu nhận sử dụng tại hoàng thất bảo khố. Bí cảnh có giao cho quân chính lưỡng cát, vương cung bắt các chi phối, còn lại thì trở thành hoàng thất nội tình. Ngoài ra còn có 137 tôn khối lỗi, chí tôn cảnh có 15 tôn, thiên tôn cảnh 42 tôn, địa tôn cảnh 80 tôn, trong đó có 3 tôn chí tôn đỉnh phong cảnh. Tăng thêm Thiên Diễn Phong quần, đại hạ thực lực đủ để nghiền ép đệ tam thiên vực đại bộ phận thế lực. Nhưng như thế vẫn chưa đủ, Mạc Lâm Nguyên muốn là nghiền ép toàn bộ đệ tam thiên vực, coi như toàn bộ đệ tam thiên vực liên hợp lại, đại hạ đều không sợ tình trạng. Hắn đã đáp ứng Ngao Minh cùng Lục Cảnh Lan, muốn trợ giúp bọn hắn hủy diệt không huyền giới. Làm người là muốn có thành tín, huống chi có hư thiên điện sau, trong lòng của hắn liền nổi lên một cái kế hoạch khổng lồ, kế hoạch này cần đại lượng cường giả nội tình. Còn lại 555 lần, Mạc Lâm Nguyên cũng không có giữ lại, toàn rút. Lần này vận khí không tệ, quất đến Mạc Lâm Nguyên cần đồ vật. Thiên Diễn Mâu Xảo, hữu phẩm quy tắc binh, Thiên Diễn Phong xảo huyệt, đặc thù cấu tạo bên dưới, làm cho Thiên Diễn Mâu Xảo có được hấp thu năng lượng thiên địa năng lực, có thể tăng tốc con chúa bồi dưỡng Thiên Diễn Phong tốc độ, tăng tốc Thiên Diễn Phong đấu ong nhanh chóng hoàn thành trưởng thành. Có mâu xảo này tương trợ, Thiên Diễn Phong tộc đàn quật khởi ở trong tầm tay. Mạc Lâm Nguyên tâm niệm vừa động, thân hình đã xuất hiện tại một tòa mênh mông trong bí cảnh. Nơi này là một mảnh chói lọi đến cực điểm biển hoa thế giới, là Mạc Lâm Nguyên rút đến một phương đỉnh cấp tôn phẩm bí cảnh. Chỉ gặp ước vạn dặm trong cương vực thiên địa nguyên khí gần như hóa lỏng, quy tắc chi lực thâm hậu, nơi đây chính là bồi dưỡng Thiên Diễn Phong tuyệt hảo chi địa. Hắn bước ra một bước, chớp mắt vượt qua mấy ngàn vạn dặm sơn hà, đi vào bí cảnh hải tâm. Chương 191, Ngọc Cơ chương 191, Ngọc Cơ chỉ gặp một gốc tinh thần cổ thụ đứng sững ở này, thân cây thông thiên triệt địa, cao tới 100.000 trượng. Ung tùm tán cây kéo dài tới mấy chục vạn dặm, cành lá ở giữa chạy xuôi tinh hà giống như hào quang, phản phất chống lên toàn bộ bí cảnh thương khung. Mạc Lâm Nguyên tay áo vung lên, một tòa giống như núi tổ ong chống rông giáng lâm, vững vàng rơi vào tinh thần cổ thụ trên cành cây. Tổ ong toàn thân óng ánh, cao tới vạn trượng, rộng trừng vạn dặm, mặt ngoài khắc rõ vô số huyền ảo phù văn, tựa như có thể cùng thiên địa cộng minh. Đây cũng là Thiên Diễn Phong tổ, nó cũng không phải vật tầm thường, nó là do ong chúa hao phí đại lượng lực lượng bản nguyên, cùng đông đảo trí bảo chế tạo thành. Chỉ là tu kiến cái này Thiên Diễn Phong tổ, liền cần hao phí đại lượng thời gian, dù sao lực lượng bản nguyên có hạn, không phải trong lúc nhất thời có thể tạo nên khổng lồ như thế quỷ phủ thần công. Ong ong ong. Trên trăm đạo thân ảnh xuất hiện tại Mạc Lâm Nguyên trước mặt. Cầm đầu một vị sau lưng mọc lên hai đôi lưu ly tinh xí nữ tử mỹ mạo, nàng lơ lửng vào trong hư không, quanh thân chạy xuôi pháp tắc vầng sáng, toàn bộ bí cảnh quy tắc đều ở trước mặt nàng thần phục. Nàng nhẹ nhàng vỗ cánh, không gian tựa như mặt nước giống như nổi lên gợn sóng, chiết xạ ra pháp tắc hư ảnh, nhất là cặp mắt kia, tựa như lam bảo thạch, sáng chói giống như tinh hà. Ở sau lưng nàng, là trên trăm nhìn không ra giới tính, có được hai đôi màu vàng tinh xí mặc giáp chiến sĩ, từng cái tản ra tôn cảnh khí tức. Ngọc Cơ bái kiến chủ nhân. Nàng khẽ không người, thanh âm linh hoạt kỳ ảo giống như tiếng trời. Về sau, nơi đây chính là Thiên Diễn Phong bộ tộc gia viên. Mạc Lâm Nguyên cười nhạt nói, ta đã mở ra thông hướng ngoại giới môn hộ, các ngươi tùy thời có thể trước kia ra bên ngoài giới. Là chủ nhân. Ngọc Cơ cung kính những thanh tinh sĩ run rẩy ở giữa, vẩy xuống điểm điểm ánh sao. Mạc Lâm Nguyên mỉm cười hỏi, dùng cái này phương thiên địa làm cơ sở, ngươi có thể bồi dưỡng bao nhiêu tộc nhân? Ngọc Cơ khẽ không người nói ra, hồi chủ nhân, dựa theo bình thường tốc độ, Ngọc Cơ trăm năm mới có thể bồi dưỡng một vị địa tôn cảnh tộc nhân, ngàn năm bồi dưỡng một vị thiên tôn cảnh tộc nhân. Về phần trí tôn cảnh tộc nhân, nàng thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp, không phải bạn năm tuế nguyệt tích lũy không thể. Bây giờ có mẫu xảo tương trợ, nàng trong mắt nổi lên bọn sóng, tốc độ có thể tăng lên gấp 3 tả hữu. Mạc Lâm Nguyên đấy mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Hắn sớm biết Thiên Diễn Phong tộc trưởng thành chậm chạp, lại không ngờ đến càng như thế chậm chạp. Có thể nghĩ lại, trăm năm thời gian liền có thể tạo nên một vị địa tôn cảnh sinh linh, thủ đoạn như vậy, phóng nhãn hạ giới rất nhiều vị diện đều có thể xưng hành vi người tiên. Gặp Mạc Lâm Nguyên không nói gì, Ngọc Cơ cho là hắn không hài lòng tốc độ của mình, thế là vội vàng nói, nếu là chủ nhân cần càng nhiều chiến sĩ, Ngọc Cơ có thể hao phí càng nhiều bản nguyên, tăng tốc tăng lên không cần. Mạc Lâm Nguyên đưa tay ngăn lại, tổn hại ngươi căn cơ sự tình, đoạn không thể làm. Cô còn trông cậy vào ngươi là đại hạ liên tục không ngừng bồi dưỡng tinh nhuệ, há có thể để cho ngươi tự thương hại căn cơ. Ngọc Cơ tiệp vũ đuông xuống, trong lòng như chút được gánh nặng. Mặc dù nàng đối với Mạc Lâm Nguyên trung tâm không hay, nhưng nếu có thể bảo toàn bản nguyên, tất nhiên là tốt hơn. Nàng có suy nghĩ của mình, cũng nghĩ bước vào cao hơn lĩnh vực. Mạc Lâm Nguyên hơi chút trầm ngâm, lại hỏi, nếu chỉ bồi dưỡng hoàng cảnh tộc nhân, cần bao lâu? Ngọc Cơ một chút suy nghĩ, ngước mắt đáp, có mâu xảo tương trợ, Ngọc Cơ một năm có thể bồi dưỡng thiên vị hoàng giả cảnh tộc nhân, 3 năm có thể ra 3.000 vị thiên hoàng cảnh, trong vòng 10 năm có thể bồi dưỡng 3.000 vị vô thượng hoàng cảnh. Mạc Lâm Nguyên ánh mắt sáng lên, nếu thật như vậy, hắn chẳng phải là có thể đại lượng bồi dưỡng địa tôn cảnh cường giả? Tuy nói Thiên Diễn Phong tấn thăng địa tôn cần thiết tài nguyên cực kỳ chân quý, nhưng đối với có được hệ thống hắn mà nói, thứ không thiếu nhất hoàn toàn chính là những tài nguyên này. Tốt, hắn cao giọng cười một tiếng, vậy liền trước bồi dưỡng một nhóm vô thượng hoàng cảnh tộc nhân. Cần thiết tài nguyên, cứ mở miệng, cô tự sẽ vì ngươi chuẩn bị đầy đủ. Ngọc Cơ lĩnh mệnh. Ngọc Cơ cúi đầu nhẹ nhàng. Từ hôm nay trở đi, sắp phong ngươi là chính tam phẩm Thiên Diễn quân thống soái, về sau ngươi Thiên Diễn Phong bộ tộc chính là ta đại hạ Thiên Diễn quân đoàn. Ngọc Cơ cảm nhận được bàng bạc quốc vận gia thân, trong mắt dị sắc liên tục. Nàng trịnh trọng hành lễ, Ngọc Cơ, tạ chủ nhân ân tứ. Mạc Lâm Viên từ hệ thống thương thành đổi số lớn vật tư, sau đó giao cho Ngọc Cơ. Nhóm vật tư này không chỉ có dính tới bồi dưỡng vô thượng hoàng cảnh thiên diễn phong tài nguyên, còn có tăng lên tôn cảnh thiên diễn phong tài nguyên. Về phần Ngọc Cơ, Mạc Lâm Viên trong lúc nhất thời cũng không có biện pháp gì, nàng đã là bán thần, có thể nội tình còn xa xa không đủ, Mạc Lâm Viên cho nàng một chút phương diện này thiên tài địa bảo. Thu xếp tốt Ngọc Cơ cùng thiên diễn phong tộc đằng sau, Mạc Lâm Viên trở về một chuyến hoàng cung. Bồi tiếp Phượng Khuynh Thành nói mấy câu, Mạc Lâm Viên lại nhìn một lần hai nhỏ, bọn hắn còn tại tích xúc nội tình, xem ra trong thời gian ngắn sẽ không xuất thế. Sau đó, lại đi một chuyến quân, chính hai các, đầu tiên để Tiêu Hàn Sơn sẽ lấy trước chuyển xuống cơ sở võ đạo hậu tục thiên chương toàn bộ chuyển xuống. Ngoài ra, chính là nhằm vào những cái kia đi vào đại hạ con dân mới, hắn để Tiêu Hàn Sơn an bài thỏa đáng. Quân các bên này, bởi vì rút đến không ít thí luyện bí cảnh, cho nên Mạc Lâm Viên để chủ lực quân đoàn đi vào lịch luyện, có thể bố trí các loại nhiệm vụ, hoàn thành, có thể ban thưởng tương ứng quân công. Với bạn, Vương cung Bắc Cát, thậm chí Hối Thông bảo hành bên kia, đều cần đại lượng vật liệu, có thể dùng đến cùng đệ nhị thiên vực thương hội giao dịch. An bài tốt hết thảy sau, hắn an tâm bước vào nguyên giới chỗ sâu. Khoảng cách thần đô thi đấu, còn có thời gian 2 năm, mà nguyên giới bên trong gấp 20 lần tốc độ thời gian trôi qua, đủ để cho hắn tại Thiên Tôn lĩnh vực phóng ra cực xa một bước. Hắn hôm nay đã đạt đến Địa Tôn đỉnh phong, khoảng cách Thiên Tôn chi cảnh, chỉ kém Lâm Môn một bước, là thời điểm đột phá. Mạc Lâm Viên ngồi xếp bằng, Địa Tôn đỉnh phong tu vi tại lúc này triệt để phóng thích, cả tòa nguyên giới thiên địa nguyên khí lập tức sôi trào như biển, mênh mông thiên địa nguyên khí giống như thủy triều hướng hắn vọt tới. Cả tòa nguyên giới, duy hắn một người độc hưởng, cho nên hắn không cần cố kỵ, một mực tùy ý thôn phệ. Bàng bạc thiên địa nguyên khí hóa thành quần quần dòng lũ, vờn quanh tại quanh người hắn, mỗi một lần phun ra nuốt vào, đều để nguyên thần của hắn cùng nhục thân tiến thêm một bước. Thời gian ngay tại trong tu luyện lặng yên trôi qua, nguyên giới bên trong 3 năm tuế nguyệt, như thời gian qua nhanh. Một ngày này, anh, nguyên giới hư không đột nhiên rung động, vô tận quy tắc chi lực hội tụ thành biển, Mạc Lâm Viên thể nội khí cơ liên tục tăng lên, cuối cùng xông phá gông cùng xiển xích, bước vào thiên tôn chi cảnh. Hắn chậm rãi mở mắt, trong mắt hình như có ba đạo thần ấn luân chuyển, trong lúc giơ tay nhấc chân, dẫn tới thiên địa cộng minh. Thiên tôn cảnh, thành. Mạc Lâm Viên khẽ miệng khẽ nhếch, cảm thụ được thể nội mênh mông lực lượng, trong mắt lóe lên một tia phong mang. Hắn hai con ngươi hơi khép, tâm niệm đột nhiên nổi lên. Trong chốc lát, một đạo sáng chói thần quang từ hắn mi tầm bắn ra, nguyên thần chiếu rọi thiên địa, hóa thành một tôn cao ngàn trượng uy nga pháp tướng. Cái kia pháp tướng toàn thân lưu chuyển lên huyền ảo chi lực, khuôn mặt cùng Mạc Lâm Viên không khác nhau chút nào, lại càng lộ vẻ uy nghiêm. Nó sừng sững vào trong hư không, quanh thân quấn quanh lấy vô số quy tắc chi lực, toàn bộ thiên địa quy tắc tại thời khắc này hướng hắn thần phục. Ngưng. Mạc Lâm Viên tâm niệm vừa động, pháp tướng cự trưởng chậm rãi nâng lên. Trong khoảnh khắc, vạn lý lôi vân hội tụ, vô số đạo lôi đỉnh màu tím tại lòng bàn tay xen lẫn, hóa thành một viên hủy diệt lôi cầu, tản ra làm người sợ hãi ba động. Đi. Theo hắn một tiếng quát nhẹ, pháp tướng đột nhiên đem lôi cầu đẩy ra. Oeng. Lôi quang nổ tung, không gian như là yếu ớt như lưu ly tầng tầng vỡ nát. Cùng bạo lôi đỉnh tàn phá bừa bãi trăm vạn dặm cương vực, những nơi đi qua, hư không sụp đổ, uy tắc chôn bụi. Mạc Lâm Viên thỏa mãn thu hồi pháp tướng, trong mắt tinh quang lấp lóe. Uy tắc chi hải chỉ có thể lấy nguyên thần tiến vào, bây giờ đột phá thiên tôn cảnh, nguyên thần có thể hóa thành pháp tướng bảo vệ, đối phó những thủ hộ giả kia sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Khoe miệng của hắn khẽ nhếch, lộ ra một vòng tự tin ý cười. Chương 192, thiên vận cuối cùng có 102 chương 192, thiên vận cuối cùng có 102 càn khôn 32 năm, tháng 10. Minh quang đại lục bắc cảnh, bạn Nguyệt Sơn mạch chỗ sâu. Hoàng hôn bao phủ cổ lão trong dãy núi, ẩn nặc trận pháp tầng tầng cảm sáo, đem trung ương tòa kia nhìn như đơn sơ nhà cỏ cùng ngoại giới triệt để ngăn cách. Mà tại bốn phía, còn có không ít hoàng cảnh khí tức ẩn nấp trong đó. Trong nhà có năm bóng người ngồi vây chung một chỗ, ở giữa đặt mỹ thực món ngon, nhưng là không có người đỡ bữa. Dưới ánh đến, đem bọn hắn bóng dáng kéo dài, đồng thời tại trên mặt bọn họ bỏ ra ảm đạm không rõ bóng ma. Chư vị, cái kia Trình Vân Triệt một mực co đầu rút cổ tại hoàng đô bên trong, chúng ta căn bản tìm không thấy cơ hội độc thủ. Một vị lão giả mặc thanh bào trầm giọng nói, hắn là Thiên Vận Hoàng Triều Thái sư Tề Vô Đạo. Thiên Vận Hoàng Triều xảy ra chuyện trước đó, hắn vừa vặn không tại hoàng đô, sau đó triệu tập đại quân, gặp phải đại hạ đón đầu thống kích, cuối cùng bị một đường truy sát. Cũng may đối với Thiên Vận Hoàng Triều quen thuộc, lúc này mới tránh thoát truy sát. Bên cạnh hắn là một vị thân mang kim y lìa, trước ngực có thêu cùng kỳ đồ án nam tử trung niên, giờ phút này mặt đầy oán hận, trong mắt lóe lên một tia oán độc. Đáng giận a, tặc này vậy mà như thế sợ chết, cái kia hoàng đô bên trong có 4 tôn vô thượng hoàng, chỉ dựa vào thái sư chi lực căn bản là không có cách đột phá hoàng đô. Vị này chính là Thiên Vận Hoàng Triều sau cùng thân vương, Thiên Thiếu Vương. Trận kia lại biến, hắn bởi vì ở bên ngoài chinh chiến mà tránh được một kiếp, các loại xuất quân về cứu viện lúc đã vô lực hồi thiên. Bàn đá mặt khác ba bên cạnh, ngồi ba vị khí tức càng thêm thâm trầm thân ảnh, toàn thân bọn họ bao phủ tại mũ che màu xám bên trong. Ở giữa người kia cười lạnh nói, các ngươi một cái là hoàng tộc thân vương, một cái là Tề gia lão tổ, hay là hoàng triều thái sư, chẳng lẽ tại hoàng đô liền không có nội ứng? Thiên Thiếu Vương nghe vậy, sắc mặt càng thêm âm trầm. Hừ, hoàng triều chưa xảy ra chuyện lúc, những cái kia định nọt chi đồ cả ngày vây quanh ở bản vương bên người a du đính hót. Bây giờ hoàng triều kỳ biến, bị Trình Vân Triệt địch tặc kia trộm đến đại vị, bọn hắn tránh ta còn đến không kịp. Tháng trước bản vương phái đi mật thám, vừa tới hoàng đô liền bị báo cáo, hiện tại đầu lâu còn treo ở trên cửa thành thị chúng. Tề Vô Đạo ánh mắt đảo qua ba vị người áo bào cho, phát hiện bọn hắn không có chút nào phải giúp một tay ý tứ, trong lòng ngầm bực. Hắn nuốt nuốt hoa dâm sợi dâu, thanh âm đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo, ba vị đạo hữu, việc này đã không phải đơn thuần thiên vận hoàng triều nội loạn. Cái kia đại hạ hoàng triều hủy diệt ta thiên vận hoàng triều, đã làm tức giận Thượng Tông một số đại nhân, đây rõ ràng đã không đem Thượng Tông để vào mắt, bây giờ sự tình, không chỉ có riêng là ta Thiên Vận Hoàng Triều sự tình, càng là Thượng Tông tôn giả chi mệnh. Chúng ta mặc dù không cách nào hướng đại hạ độc thủ, nhưng là cho Thừa Thiên Hoàng Triều tìm phiền toái vẫn là có thể, nếu là diệt sát Trình Vân Triệt cái này nhận thiên hoàng chủ, tôn giả tất nhiên sẽ ban thưởng ân trạch. Nghe được Thượng Tông tôn giả bốn chữ, ba vị người áo bào cho rốt cục có phản ứng. Ở trái người ngẩng đầu, Đủ Thái Sư, không phải chúng ta không rút, chỉ là cái kia đại hạ không phải ta ba nhà có thể đối đầu, cho nên ta ba nhà tuyệt sẽ không bại lộ, ta muốn điểm này, Thượng Tông cũng sẽ không trách tội. Tề Vô Đạo nghe vậy, sầm mặt lại. Bất quá ở trái người lời nói xoay chuyển, cùng là Thượng Tông làm việc, các ngươi nếu là có thể dẫn xuất Trình Vân Triệt, ta ba người tất sẽ không chối từ. Tề Vô Đạo nghe vậy, thần sắc dễ nhìn rất nhiều. Nhưng mà, đúng lúc này, nhà cổ nhô ra nhưng truyền đến một tiếng cười khẽ, nhà vẫn rất náo nhiệt a. Thanh âm không lớn, lại như kinh lôi nổ vang tại năm người bên hai. Không tốt. Tề Vô Đạo phản ứng nhanh nhất, một trường xé rách hư không, nắm lên Thiên Kiêu Vương liền trốn vào trong hư không. Gần như đồng thời, còn lại ba người cũng thi triển thủ đoạn, trong nháy mắt xé rách không gian thoát đi nhà cổ. Oanh, một cái che khuất bầu trời bàn tay lớn màu vàng nóng từ trên trời giáng xuống, đem trọn tòa nhà cổ tính cả phương viên mấy chục vạn dặm ngọn núi đập thành một biển. Trong khói bụi tràn ngập, nam đạo thân ảnh chật vật từ đằng xa trong hư không lướt đi. Đáng chết, người đâu? Thiên Kiêu Vương nghiêm nghị quát, nhưng mà đáp lại hắn lại là hoàn toàn tĩnh mịch. Phía trên không dãy núi, bầu trời đêm đột nhiên bắt đầu vặn mèo, như là mặt nước bị quấy. Ngay sau đó, từng chiếc chiến thuyền đen kịt từ trong hư không chậm rãi lái ra, mũi tàu giữ tận mũi sừng trên có khắc Thừa Thiên hai chữ. Trong nháy mắt, mấy vạn chiếc chiến thuyền đã đem toàn bộ dãy núi bao bọc vây quanh, trên thuyền tinh kỳ phân phận, sát khí ngút trời. Nhận Thiên Quân, đáng chết, bọn hắn làm sao lại biết nơi này? Thiên Thiếu Vương kinh hô. Sợ cái gì, lúc trước ở giữa người kia hừ lạnh, chỉ cần không phải tứ tượng quân đoàn, lão tử hắn lời còn chưa nói hết, chiến thuyền ở giữa bắt đầu xuất hiện tứ tượng kỳ sĩ. Đáng chết. Mấy người biến sắc. Đúng lúc này, cái kia cao lớn nhất chiếc chiến thuyền kia bên trên, một đạo thân ảnh thon dài đứng chắp tay. Không phải người khác, chính là Nhận Thiên Hoàng chủ Trình Vân Triệt, bây giờ hắn cũng đã bước vào hoàng đạo lĩnh vực. Mà ở bên cạnh hắn, đứng đấy một vị kim ý trung niên, Kim Vân Điêu. Nhìn thấy đạo thân ảnh này, Thiên Khiếu Vương nổi giận. Hắn rốt cuộc minh bạch vì sao Trình Vân Triệt có thể tìm tới nơi này, nguyên lai là Kim Vân Tiêu phản bội hắn, đồng thời lần này tùy hành thủ vệ đều là Thiên Vận Điện người. Vì cái gì? Thiên Khiếu Vương tức giận nói. Vương gia, chim khôn biết chọn cây mà đậu mà thôi. Kim Vân Tiêu cười nhạt một tiếng. Hỗn đản. Thiên Khiếu Vương phẫn nộ, ánh mắt ngược lại nhìn về phía Trình Vân Triệt, Trình Tặc, như vậy rắn chuột hai đầu người, ngươi cũng dám dùng. Trình Vân Triệt nghe vậy, cười lạnh một tiếng, lời cổ nhân, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Kim Ái Khanh bất quá là làm cái lựa chọn chính xác mà thôi, huống chi, Kim Ái Khanh tại 2 năm trước cũng đã đầu nhập vào chấm. 2 năm trước? Thiên Khiếu Vương con ngươi co rụt lại, đột nhiên minh ngộ. Hỗ trưởng, 2 năm trước, Thái Bảo Hành Tung là ngươi tiết lộ bí mật. Một bên Tề Vô Đạo mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, gắt gao nhìn chằm chằm Kim Vân Tiêu. Chính là Kim Mỗ. Kim Vân Tiêu thoải mái thừa nhận. Thái Bảo cùng Tề Vô Đạo là bạn thân. Thiên Vận Hoàng Triều bại sau, hai người bọn họ phân biệt che giấu, bảo hộ hoàng tộc thành viên, đây vốn là bí mật, chỉ có một chút thành viên hoạch tâm mới biết được, mà Kim Vân Tiêu phụ thân, Thiên Vận Điện phó điện chủ, chính là vì số không nhiều người biết chuyện. Lúc đó thời gian quá mức vội vàng, đối phương chết, hắn không cách nào truy tra, bây giờ cuối cùng biết chân tướng. Lão phu muốn ngươi chết. Tề Vô Đạo giận dữ, nhưng hắn không hề động thân, bởi vì tại Trình Vân Triệt bên người, xuất hiện cái kia bốn tôn vô thượng hoàng cảnh. Trình Vân Triệt ánh mắt nhìn về phía bao phủ tại mũ che màu xám phía dưới thân ảnh. Hắn cười lạnh nói, biết chấm vì sao không lập tức nổ các ngươi sao? Lúc nói lời này, ánh mắt của hắn nhìn về phía Tề Vô Đạo, người sau nghe vậy biến sắc. Đương nhiên, hắn nhìn về phía mũ che màu xám dưới ba người, cười lạnh một tiếng, ba vị đạo hữu, xem ra Trình Tặc cũng để mắt tới các ngươi. Ba người cái kia bao phủ tại dưới áo choàng thần sắc âm trầm xuống. Nhận Thiên Hoàng chủ, việc này cùng ta ba người không quan hệ, ta ba người nguyện ý rời khỏi nơi đây, không tại liên lụy trong đó. Cái kia ở giữa người đột nhiên nói. Được a. Trình Vân Triệt cười lạnh, giết bọn hắn. Hắn chỉ vào Tề Vô Đạo hai người. Cái này ba người nghe vậy, biến sắc. So với Trình Vân Triệt, bọn hắn càng sợ Thượng Tông, Thiên Vận Hoàng Triều tại làm sao xuống dốc, tại thượng giới vẫn như cũ có cường giả, chỉ là tôn cảnh không cách nào xuống tới, vô thượng hoàng tới cũng vô dụng. Ha ha ha. Trình Vân Triệt đột nhiên cười to, nói thật cho các ngươi biết, chấm chính là vì ngươi ba nhà mà đến, nếu không như thế nào lại để Kim Vân Tiêu vẫn giấu kín tại các ngươi bên người. Trước kia chấm không có lý do gì, hiện tại ba người các ngươi cùng Thiên Vận dư nghiệt cấu kết cùng một chỗ, muốn hình phá vỡ ta Thừa Thiên Hoàng Triều, vậy liền chẳng trách chấm. Trình Vân Triệt dã tâm rất lớn, hắn biết rõ, muốn thu hoạch được đại hạ loạn mắt xanh, chỉ là quản lý tốt Thừa Thiên Hoàng Triều, đó là không đủ. Hắn nghe nói đại hạ cần tài nguyên, thế là ba nhà này chính là hắn hiến cho đại hạ lễ vật. Ngoài ra, hắn cũng là nghĩ lấy đem nội bộ mâu thuẫn hướng ra bên ngoài chuyện gì, thuận tiện đem một chút không xác định nhân tố chôn vùi tại trong cuộc chiến tranh này. Đương nhiên, cử động lần này cũng là nhận được đại hạ cao tầng đồng ý, bằng không hắn cũng không dám. Giết. Ba người sầm mặt lại, không có chuyện gì để nói. Đại chiến bùng phát. Chương 193, Thiệt Thần Cung phản ứng chương 193, Thiệt Thần Cung phản ứng càn khôn 32 năm tháng 10. Nhận Thiên Hoàng chủ tại Bạn Nguyệt Sơn Mạch, chém giết Thiên Vận Hoàng Triều vị cuối cùng hoàng thất thân vương, Thiên Vận Hoàng Triều đời cuối cùng thái sư cũng chết ở trận chiến này. Sau đó Thừa Thiên Hoàng Triều chia ra 10 đường, lấy thế sét đánh lôi đình nhất cử tiêu diệt Thiên Vận Hoàng Triều sau cùng thế lực còn sót lại. Càn Khôn 33 năm, tháng riêng, Nhận Thiên Hoàng chủ đột nhiên tuyên bố hủy văn, lên án mạnh mẽ Huyền Minh Sơn Trang, Huyết Sát Môn, Đãng Ma Điện tam đại thế lực cấu kết Thiên Vận Dương Nghiệt, ý đồ phá vỡ hoàng triều thống trị. Lập tức, Thừa Thiên hoàng triều đối với thế lực ba bên tuyên chiến, tiếp lấy điều tập hơn 100 ức quân, binh phát tam đại thế lực đỉnh cấp, không chút nào cho đối phương cơ hội giải thích. Trận này quy mô chưa từng có chiến dịch hết sức căng thẳng, lập tức đưa tới Minh Quang đại lục thế lực khắp nơi mật thiết chú ý, mặc dù tam đại thế lực có được 16 vị vô thượng hoàng giả, nhưng là không người nào dám coi nhẹ Thừa Thiên hoàng triều, bởi vì bọn hắn đứng sau lưng đại hạ. Quả nhiên, đối mặt tam đại thế lực, yên lặng 2 năm đại hạ lộ ra ngay bình phong. Thừa Thiên hoàng triều trong đại quân, xuất hiện đại hạ quân đội, thậm chí xuất hiện mười mấy vị vô thượng hoàng. Nhưng mà, đại hạ tựa như không nóng nảy phát động tổng tiến công, mà là từng chút công thành chiếm đất. Rất nhanh, thế lực khắp nơi minh bạch đại hạ ý đồ, đại hạ là cầm tam đại thế lực đến luyện binh. Tam đại thế lực cũng là hiểu được, mặc dù trong lòng rất biệt khuất, nhưng là quyền chủ động không tại bọn hắn trên tay, bọn hắn chỉ có thể bị động ứng chiến. Vậy hạ, tin tức của tiền tuyến chuyển tới, Phi Vân Hầu Đường Mạc Quy chiến tử xa trường. Thừa Vận cung bên trong, Kim Vân Tiêu báo cáo. Trở về, lấy danh tự này, hắn không chết kẻ nào chết. Trình Vân Triệt cười lạnh một tiếng, nghĩ chỉ, Phi Vân Hầu Đường Mạc Quy anh dũng đền nợ nước, truy phong là Vân Quốc công, do con hắn Đường Tầm Dương kế nhiệm Phi Vân Hầu vị trí, tiếp tục chấp trưởng Phi Vân quân đoàn. Kim Vân Tiêu nghe vậy, mặt lộ nghi hoặc, bệ hạ, Đường gia cho tới nay đối với ta Thừa Thiên hoàng triều lá mặt lá trái, ngài cớ gì còn muốn ngươi nói, giống Đường gia loại thế lực này, tại Thừa Thiên cương vực còn cất giấu bao nhiêu? Trình Vân Triệt ý vị thâm trường hỏi lại. Kim Vân Tiêu không phải người ngu, trong nháy mắt minh bạch Trình Vân Triệt tâm tư. Đường Mạc Quy chết trên chiến trường, chẳng không chỉ có không có khả năng bỏ đá xuống giếng, càng phải đem hắn nâng lên đến cho những người kia nhìn. Trình Vân Triệt cười nói, phong thưởng sự tình, ngươi tự mình đi làm, chấm muốn Thừa Thiên các con dân nhìn thấy chấm lòng dạ. Là. Kim Vân Tiêu cáo lui. Hắn sau khi rời đi, Trình Vân Triệt thần sắc hiện lên tinh mang. Đại hạ đang mượn tam đại thế lực luyện binh, nhưng hắn chính mình không phải là không đang mượn cơ chỉnh quân trải qua võ. Hắn biết rõ, tứ tượng quân đoàn cuối cùng sẽ rời đi, tại cái này chỉ có thời gian bên trong, hắn nhất định phải nhân cơ hội này chế tạo một chi chân chính thuộc về mình thiết huyết chi sư. Ánh mắt của hắn nhìn về phía ngoài điện, tại cái kia hoàng thành bên ngoài, có một tòa thẳng nhập vân thiên trên pho tượng. Đó là thánh hoàng pho tượng, hôm đó đối phương loại kia bệ nghệ thiên hạ bộ dáng, để lại cho hắn khó mà quên được ấn tượng, sẽ có một ngày, hắn cũng nghĩ làm cấp độ kia bệ nghệ thiên hạ, đại cục khống chế hoàng giả. Lúc này, đại hạ thần đô, quân cắt trong phòng nghị sự. Một đám quân cắt trọng thần tề tụ, bầu không khí nghiêm túc. Các quân lịch luyện thế nào? Quân Vô Ngân trầm giọng hỏi. Thương vong không nhỏ, đã siêu mấy triệu, nhưng hiệu quả rõ rệt, không thiếu tướng sĩ ở trên chiến trường lâm trận đột phá. Bất quá muốn đạt tới mục tiêu dự chủ, còn cần chút thời gian. Xích Liệu Nguyên nói ra. Vậy liên tiếp tục. Quân Vô Ngân thần sắc đạm mặt nói, ngũ đại thần cảnh các châu quân đoàn nhất định phải thay nhau ra trận. Ta đại hạ quân đội, không thể chỉ có chủ lực quân đoàn có thể đánh, các châu, quân hàng hai, hàng ba bộ đội cũng nhất định phải trở thành năng chinh thiện chiến chi sư. Lần này luyện binh cũng không phải là nhằm vào chủ lực quân đoàn, mà là điều các châu binh sĩ xuống dưới lịch luyện. Bây giờ các châu quân đoàn binh sĩ tu vi thấp nhất đều là hầu cảnh, đã đạt tới hoàng triều quân đội yêu cầu. Bởi vậy, khi Trình Vân Triệt thỉnh cầu đưa tới sau, quân các chư vị nguyên soái liền có ý nghĩ này. Chỉ có chân chính trải qua máu và lửa rèn luyện, mới có thể đúc thành đại hạ thiết quân quân hồn. Trưởng sử phủ cần phải làm tốt quân công thống kê cùng trợ cấp an bài. Quân Vô Ngân nhìn về phía Gia Cát Lương, đặc biệt dặn dò. Là nguyên soái. Gia Cát Lương thần sắc trịnh trọng đáp ứng. Đệ tam thiên vực, Tiệt Thần Cung. Hô trưởng. Một tiếng gầm thét chấn động đến cung điện cổ xưa có chút rung động, mông lung trong thần quang thân ảnh đột nhiên bóp nát vương tọa lan can, uy áp kinh khủng để cả tòa đại điện không khí cũng vì đó trì trệ. Trong điện hơn 10 đạo tản ra quy tắc quyền hành khí tức thân ảnh đứng yên không nói, bầu không khí ngưng trọng đến đáng sợ. Trưởng lão không thể đi xuống, chẳng lẽ chấp sự cũng không thể đi xuống sao? Tôn này cường giả thanh âm giết lạnh, lập tức phái người hạ giới, cho bản tọa san bằng đại hạ. Tôn này cường giả cực kỳ phẫn nộ, hắn chuyến này bế quan đột phá thất bại vốn là nổi giận trong bụng, nghe được hạ giới huyết mạch bị tàn sát, càng tức giận hơn. Thiên vận hoàng triều thế nhưng là hắn tu luyện căn cơ sở tại, khó trách chuyến này tại thời khắc mấu chốt đột phá thất bại, nguyên lai là thiên vận hoàng triều quốc vận chi lực mất đi cung ứng. Lão tổ, mặt khác vài mạch bên kia có còn nhỏ tâm cẩn thận nhắc nhở. Tiệt thần cung phía dưới có 13 mạch, các mạch ở giữa lẫn nhau ngăn được, trước đây bọn hắn nhiều lần muốn phái người hạ giới, đều bị mạch khác hệ ngăn cản. Công pháp mà bọn họ tu luyện đặc thủ, cần khí vận trèo chống. Thiên vận hoàng triều khí vận tuy không phải bọn hắn mạch này toàn bộ, nhưng cũng chiếm khoảng 3/10. Như trưởng kỳ mất đi phần này khí vận, bọn hắn mạch này thực lực chắc chắn suy yếu, mà đây chính là mạch khác hệ vui thấy kỳ thành. Hừ, tôn này cường giả hừ lạnh, ai dám ngăn trở, bản tọa tự mình đi tìm bọn hắn tính sổ sách. Hơi chút trầm ngâm, hắn lại nói đi liên hệ Huyền binh tam mạch, bọn hắn hạ giới thế lực cũng tại gặp nạn, kéo bọn hắn đồng loạt ra tay. Là, rất nhanh, lấy thiên vận nhất mạch cầm đầu tứ mạch thế lực, tập kết 54 tôn vô thượng hoàng chuẩn bị xuống giới. 54 tôn vô thượng hoàng không phải tứ mạch cực hạn, mà là hạ giới thông đạo có thể tiếp nhận cực hạn. Nếu ngay cả đội hình như vậy đều bắt không được đại hạn, trong vòng 100 năm, bọn hắn sẽ không còn can thiệp hạ giới cơ hội. Động tĩnh lớn như vậy, không thể gạt được đệ tam thiên vực những thế lực đỉnh cấp kia. Đệ tam thiên vực, Đông Lai đại lục. Có một tòa chiếm diện tích ước vạn dặm cổ thành, tên là Thiên Bảo cổ thành. Tòa này cổ thành tại Đông Lai đại lục đều cực kỳ nổi danh, bởi vì đây là đệ tam thiên vực đỉnh cấp đại tông, Thiên Bảo tông trụ sở. Giờ phút này, Thiên Bảo thành trung, trong một tòa phủ đệ, Kim Trướng Nhạc nhận được hạ giới tin tức, nhếch miệng lên. Thật sự là người không biết không sợ. 54 tôn vô thượng hoàng, bình định minh quang đại lục cũng đủ, thật sự là muốn chết. Mặc dù rõ ràng đại hạ nội tình thâm hậu, nhưng đối mặt đội hình cường đại như thế, hắn thực sự nghĩ không ra đối phương còn có thể có cái gì phần thắng, hoặc là liều chết một trận chiến tự chịu diệt vong, hoặc là từ bỏ thừa thiên hoàng triều chật vật rút lui. Hắn chỉ gặp qua Mạc Lâm Nguyên hai mặt, nhưng biết giống hắn người như vậy, tuyệt sẽ không lựa chọn trốn tránh. Chỉ là đối mặt dạng này tuyệt cảnh, người kia đến tột cùng còn có thể có cái gì chuẩn bị ở sau? Ông. Đống nhiên, Ngọc Truyền Tin Giản đột nhiên chấn động. Mau tới Kim Tôn Điện. Ngắn gọn năm chữ, lại làm cho Kim Trướng Nhạc hai mắt tỏa sáng. Rốt cục muốn lên đường sao? Cũng không biết lần này ta có thể hay không đột phá tầng này gông cùm xiềng xích. Hắn tự lẩm bẩm, trong mắt hiện hiện vẻ chờ mong. Từ rời đi đệ nhị thiên vực một khắc kia trở đi, Kim Trướng Nhạc liền lại không nghĩ tới muốn trở về. Đệ tam thiên vực mới là Thiên Bảo Tông đại bản doanh, ở chỗ này hắn có thể truy cầu cảnh giới càng cao hơn, mà tại đệ nhị thiên vực, hắn chí ít còn muốn phí thời gian vạn năm tả hữu mới có cơ hội đi vào đệ tam thiên vực. Vạn năm tuế nguyệt đối với tu sĩ mà nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Nhưng ở cái này đệ tam thiên vực, vạn năm thời gian đầy đủ hắn bước vào tôn cảnh, thậm chí đi được càng xa, mà như lưu tại đệ nhị thiên vực, vạn năm đằng sau chỉ sợ mới vừa vặn sờ đến tôn cảnh bậc cửa thôi. Nghĩ đến đây, hắn nhanh chóng hướng phía Kim Tôn Điện phương hướng mà đi. Chương 194, đại chiến lại lên. Chương 194, đại chiến lại lên. Huyền Bình Sơn Trang. Ở vào Minh Quang Đại Lục đông bộ, bọn hắn am hiểu luyện chế các loại binh khí chiến tranh. Giờ phút này, tại Sơn Trang Hoạch Tâm chi địa, trong một tòa cung điện, gần trăm vị võ giả chia tứ phương thế lực. Về các vị đại nhân, đại hạ quân đội chủ yếu tại Xích Ly Giang, trừ Tinh Nguyên một vùng. Căn cứ chúng ta quan chắc, những quân đội này thực lực phổ biến thấp kém, không phải đại hạ chủ lực quân đoàn, bất quá bọn hắn chiến hạm cùng nguyên năng pháo đều rất cường đại, san bằng tu vi chưa đủ chênh lệch. Mà tại mảnh này, chúng ta thăm dò qua, đại hạ chí ít có 5 vị trở lên vô thượng hoàng ở chỗ này. Trong đại điện, Huyền Binh Sơn Trang đại trưởng lão cung kính báo cáo. Vậy còn chờ gì? Trực tiếp giết đi qua. Một vị nam tử mặc kim bào đống nhiên vỗ bàn đứng dậy, trong mắt lửa giận cơ hồ muốn dâng lên mà ra. Hắn chính là đến từ Thiên Vận Nhất Mạch cường giả, cũng là chuyến này Thiên Vận Nhất Mạch người chủ sự Hàn Thiên Sóc. Hàn huynh, an tâm chớ vội. Huyền Binh Nhất Mạch chủ sự Đái Viễn Phong đưa tay ngăn lại, trong mắt lóe ra tính toán quan mang. Lần này chúng ta hạ giới tin tức, đại hạ hẳn là còn chưa biết. Cùng quá sớm bại lộ, không bằng chúng ta trước tiềm ẩn xuống tới. A, Đới Minh có gì cao kiến? Hàn Thiên Sóc kiềm nén lửa giận hỏi. Đái Viễn Phong âm lãnh cười một tiếng, đối diện chỉ là 5 vị vô thượng hoàng, cũng không đáng cho chúng ta xuất thủ, chẳng liền để Hàn Nhạc bọn hắn chủ động xuất thủ, đem hai chỗ này đại hạ quân đoàn duy nhất một lần giải quyết, dẫn phát đại quyết chiến. Hắn năm ngón tay chậm rãi thu nạp, làm cái ách sát thủ thế, đến lúc đó, chúng ta lại đến một cái bắt rùa trong hũ, đem bọn hắn một mẹ hút gọn. Ha ha ha, ý kiến hay. Hàn Thiên Sóc cười to, nhìn về phía huyết sát, đã ma hai mạch người chủ sự, hai vị có thể có mặt khác đề nghị. Hai mạch cường giả liếc nhau, đồng nói, liền theo Đới Minh kế hoạch làm việc. Tốt. Hàn Thiên Sóc trong mắt hàn quang tăng gọn, quyết định như vậy đi. Càn Khôn 33 năm, tháng 7. Trừ Tinh Nguyên phía trên, một trận đột nhiên xuất hiện đại chiến đột nhiên bùng phát. Thiên khung đống nhiên xé rách, đen nghị huyền binh ba nhà liên quân giống như thủy triều tuôn ra, 1 tỷ đại quân kết thành chiến trận, sát khí ngút trời, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ bình nguyên. Địch tập, đại hạ trăm châu quân đoàn cảnh giới kèn lệnh vừa mới vang lên, huyền binh ba nhà quân tiên phong liền đã giết tới trước trận. Chiến mâu như rừng, các loại tên nỏ, nguyên năng pháo tề sạng, đồng thời bầu trời còn có các loại chiến thuyền không trung đả kích. Đợt thứ nhất thế công liền xé rách đại hạ bên ngoài phòng tuyến. Dưới sự vội vàng không kịp chuẩn bị, đại hạ tiền tuyến trận doanh huyết vụ nổ tung, tàn giáp bắn bay, đại hạ tướng sĩ liên miên ngã xuống. Kết phá quân trận. Nhanh. Đại hạ tướng lĩnh gầm thét, may mắn còn sống sót quân đoàn cấp tốc co bảo, từng tòa đại trận sắp xếp thành hình, chống cự thế công, làm hậu phương đại quân tranh thủ thời gian. Hiển nhiên đại hạ phản ứng rất nhanh, thừa dịp tiền tuyến tướng sĩ liều chết chống cự, hậu phương từng chiếc thiên chu chiến hạm lên không. Sau đó, một bộ phận đón lấy đối diện chiến thuyền, một bộ phận thì từ trong tầng mây đáp xuống, trên hạm chủ, phó pháo binh minh, thường lực cột sáng quét ngang chiến trường, ngạnh sinh sinh đem ba nhà liên quân công kích tình thế cắt đứt. Mặt đất tại rung động, kinh khủng dư ba đem phạm vi ngàn dặm cỏ cây đều đốt là đất khô cằn. Tiến lên, giết sạch bọn hắn. Ba nhà liên quân điên cuồng công kích, đại hạ quân đoàn thì tự chiến không lùi. Chiến hạm chủ phó pháo tề sạng, nguyên năng cột sáng cày qua chiến trường, đem công kích trận địa địch xé mở từng đạo huyết đục khe rãnh, may mắn còn sống sót tướng sĩ kết thành chiến trận, trường mâu như rừng, ngạnh sinh sinh đứng vững mấy lần tại mình quân địch. Máu nhuộm Trư Tinh Nguyên, thi cốt tích như núi. Vâng, 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 xa xa hư không, gần 200 đạo thân ảnh trên tầng mây chém giết, hoàng cảnh uy áp để thiên tượng hỗn loạn. Có hoàng giả bổ ra ngàn trượng kiếm cương, xé rách biển mây, lại bị đối thủ lấy cự đỉnh ngạnh sinh sinh đập băng liệt. Có thiên hoàng đại năng diễn hóa thiên hoàng thần thông, tường tòa do hoàng đạo thần thông ngưng tụ sơn nhạc cầm vang đập xuống, đem địch thủ làm cho thổ huyết lùi lại. Hoàng binh đụng nhau tiếng nổ đùng đoàn vang vọng chân trời, mỗi một lần giao phong đều để không gian bầm mèo. Một tôn huyết sắt môn thiên hoàng tế ra huyết hạ cờ, ngập trời sóng máu bao phủ ba vị đại hạ hoàng giả, đã thấy huyền vũ phá sóng mà ra, đỉnh đầu huyền vũ đồ đằng huyền vũ thiên tướng đem sóng máu ngăn cản ở ngoài. Đồng thời cầm trong tay bạch hổ chiến mâu thiên tướng, một mâu bổ ra huyết hạ, trở tay đem cái kia thiên hoàng đóng xuyên tại hư không. Mấy trăm vạn dặm bên ngoài thương khung chỗ sâu, tám tôn tứ tượng thiên tướng sừng sững hư không, quanh thân quấn quanh lấy thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ hư ảnh. Mà bọn hắn bốn phía, 16 đạo vô thượng hoàng cảnh thân ảnh đã kết thành sát trận, phong tỏa tất cả đường lui. Khá lắm, cái này đại hạ chân âm, vậy mà ẩn giấu đi tám tôn vô thượng hoàng. Huyết sát môn một tôn vô thượng hoàng nhẹ răng cười. Ha ha, vừa vặn đem bọn hắn cùng nhau làm thịt. Huyền binh nhất mạch cường giả đưa tay tế ra một thanh xích hồng chiến đao, đao mang chưa ra, hư không đã bắt đầu băng liệt. Bát Tôn Tiên Tương trầm mặc không nói, sau một khắc, "Oeng!" Thân thể của bọn hắn đột nhiên bành trướng, toàn bộ thân hình, chiến giáp đồng thời cự hóa, qua trong giây lát hóa thành 8 tôn 3000 trượng cao cự nhân nguy nga. Đáng chết, cái này đại hạ cường giả quả nhiên không phải nhân tộc. Thế lực ba bên vô thượng hoàng cả giận nói, nhân tộc võ giả trở thành vương cảnh sau, cũng có thể hóa thân trăm trượng trở lên thân thể, có thể đó là lợi dụng thiên địa nguyên khí cụ hiện nguyên khí chi thân. Nhưng trước mắt 8 tôn tứ tượng kiến tướng, là chân thật thân thể, mà không phải nguyên khí biến hóa, kinh khủng cảm giác gáp bách để 16 tôn vô thượng hoàng con ngươi đột nhiên co lại. Loại thủ đoạn này trừ yêu tộc, cũng chỉ có một chút đặc thù sinh linh mới có thể làm đến. Quản hắn có phải hay không người, xé nát bọn hắn. 16 tôn vô thượng hoàng đồng thời xuất thủ. Xích đao chém xuống, thiên hỏa đốt không, huyết viên lay động, vạn hồn khóc rít gào, hàn ma sử nện xuống, tựa như tinh thần giới kích. Bát Tôn Thiên Tương đỉnh lấy tứ tượng đồ đằng ngang nhiên lên chiến. Thanh Long Thiên Tướng đấm ra một quyền, quyền phong những nơi đi qua không gian sụp đổ, đem đánh tới ba đạo thần thông trực tiếp đánh nổ. Bạch Hổ Thiên Tướng lợi chảo xé trời, một chảo đánh mở hàng ma sử, làm cho cái kia vô thượng hoàng thổ huyết nhanh lùi lại. Chu Tước Thiên Tướng hai tay triển khai, phần thiên chi hỏa quét sạch hư không, đem vạn hồn đốt cháy hầu như không còn. Huyền Vũ Thiên Tướng thân hóa huyền vũ, phun ra vô số huyền minh chi thủy, trùng kích sát trận. Dư âm chiến đấu quét ngang mà ra, mấy trăm vạn dặm bên trong tầng mây tân tán, đại địa giận nước. Nếu không có chiến trường rời xa đại quân chiến trường, chỉ là trận chiến này chấn động, cũng đủ để cho giao chiến lực vạn đại quân hôi phi yên diệt. Có chút không đúng a. Đại hạ quân đoàn hậu phương, Giả Vô Sinh nỉ nó nói. Đại hạ quân đoàn hậu phương doanh trướng chỉ huy bên trong, Giả Vô Sinh cau mày. Vị này từ trước đến nay lấy máu lạnh chứ danh quân sư phụ phải tham nghị, hiếm thấy lộ ra thần tình quân hoặc. Thế lực ba bên cử động khác thường, để hắn bén nhạy người được âm nhu lưu bị. Đột nhiên, hắn nghĩ tới cái gì, nhãn tình sáng lên. Có ý tứ, hắn cười lạnh, trên mặt lộ ra vẻ tàn nhẫn. Hắn là ai? Hắn nhưng là Giả Vô Sinh, mặc dù tu vi bất quá đỉnh tiêm hoàng giả, nhưng đối phương điểm ấy manh khóe, còn không gạt được hắn con mắt. Muốn chơi? Giả Vô Sinh cười lạnh, cái kia giả mỗ liền bồi các ngươi cố gắng chơi đùa. Hắn quay người nghiêm nghị hạ lệnh. Truyền lệnh, đại quân liều chết chống cự, phàm là người thối lui, theo quân pháp xử trí. Là. Sau lưng hơn 10 vị quân đoàn trưởng cùng kêu lên trả lời, lại đều không tự giác dùng mình một cái. Không ai dám chất vấn đạo mệnh lệnh này, những cái kia đã từng đưa ra dị nghị người, hiện tại cũng đã chết. Đoạn đường này chinh chiến, trên trăm tòa dựa vào nơi hiểm yếu chống lại thành trì bị Giả Vô Sinh hạ lệnh đổ lục hầu như không còn. Đối mặt núi thây biển máu, vị này phải tham nghị chỉ là hời hợt nói, đổ thành không phải tàn nhẫn, mà là hiệu suất. Người sống so người chết, càng khó quản lý. Nguyên nhân chính là như vậy, trong âm thầm các tướng sĩ đều gọi hắn là Độc Diêm La. Chương 195, rút tuổi dưới đáy nổi chương 195, rút tuổi dưới đáy nổi nói cho các tướng sĩ, người chết trận, nhập anh linh tử, đời đời thụ đại hạ hương hỏa cung phụng, gia phả đơn mở một tờ, nó thân tộc phù hộ ngàn năm, con cái cử đi châu học. Người sống sót, trừ anh linh tử bên ngoài, còn lại đãi ngộ cung cấp, đồng thời quan thăng cấp 3. Vì khích lệ tướng sĩ, Giả Vô Sinh lại bổ sung ban thưởng. Là nhất chúng quân đoàn trưởng nghe vậy, thần sắc đại hỉ. Cái này bổ sung mệnh lệnh để ở đây tất cả quân đoàn trưởng hai mắt tỏa sáng. Tại đại hạ đẳng cấp này xâm nghiêm vận chiều hệ thống bên trong, đường thăng thiên cực kỳ gian nan, đại hạ quan viên từ đệ tam phẩm lên, chính, từ lưỡng phẩm lại mỗi người chia trên dưới giai. Liên lấy thành chủ tới nói, thành chủ là chính thất phẩm thượng quan chức, có thể nghĩ làm đến chính ngũ phẩm bên trên quan thủ, muốn thăng cấp 8 mới có thể làm đến quan thủ. Một cái bình thường binh sĩ hoặc là lại, muốn đưa thân quan viên hàng ngũ, ít nhất phải thăng liền cấp 6 mới có thể thu được tổng cửu phẩm dưới chức quan. Mà quan thăng cấp 3, đối với rất nhiều tướng sĩ thậm chí võ tướng tới nói, mang ý nghĩa một bước lên trời cơ hội. Theo đạo mệnh lệnh này truyền khắp toàn quân, đại hạ tướng sĩ sĩ khí trong nháy mắt tăng vọt, nguyên bản lung lay sắp đổ phòng tuyến, đột nhiên trở nên kiên cố. Mỗi một tên lính mắt trung đô thiêu đốt lên chiến ý nóng bỏng, hoặc là ra ngựa bọc thây vinh quang gia thân, tiến vào anh linh tử, hoặc là thăng quan tiến tước, làm dạng rỡ tổ tông. Giả Vô Sinh nhìn phía xa chiến trường, trong lòng đang nổi lên kế hoạch, sau đó hắn truyền một đạo tin tức ra ngoài, đạo tin tức này rất nhanh liền rơi xuống đại hạ quân các phòng nghị sự trên bàn. Quân Vô Ngân cẩn thận đọc sau, đem ngọc giản truyền lại cho Xích Liệu Nguyên bọn người. Đám người sau khi xem xong, cũng không khỏi đến nhíu mày. Vô Sinh đây là muốn rút tuổi dưới đáy nổi a? Xích Liệu Nguyên trước tiên mở miệng. Lưu Quần Sách cao mày, nói kế này phong hiểm không nhỏ, nếu đệ Tam Thiên Vực đã phái người hạ giới, đối phương rất có thể cũng đang chờ chúng ta tự chui đầu vào lưới, không thể nói trước đã mở ra cái túi chờ chúng ta chui. Các ngươi còn không hiểu rõ Vô Sinh tính tình. Vì đạt thành chiến lược mục đích, coi như để hắn tự mình làm mồi nhử, hắn cũng sẽ không do dự. Đệ Ngũ Minh Dương cười nói, nếu không, vận dụng chủ lực quân đoàn. Phong trưởng không đề nghị. Lưu Quần Sách lắc đầu, ngược lại không ổn, người sang tinh mà không đắt hơn, ta nhìn hẳn là vận dụng tứ tượng quân đoàn. Tứ tượng quân đoàn là hoàng cung cấm bệ, tùy tiện không thể vận dụng. Quân Vô Ngân nhíu mày, tuy nói bệ hạ bế quan trước trao quyền hoàng hậu có thể điều động, nhưng chúng ta đã điều động một chi, như tiếp tục điều động, tổn thất quá lớn, há không lộ ra chúng ta quá mức vô năng. Đệ Ngũ Minh Dương đột nhiên vung khẽ phất trần, lộ ra nụ cười ý vị thâm trường, mấy vị nguyên soái, hẳn là quên Đông Hải Long Cung, cùng Thiên Thú Điện. Câu nói này giống như một đạo kinh lôi, để mọi người tại đây hai mắt tỏa sáng. Đông Hải Long Cung, tại quá khứ thời gian 2 năm, tụ họp mười mấy vạn long trùng sinh linh, trong đó đạt tới hoàng cảnh hơn ngàn vị, vô thượng hoàng cảnh có 29 tôn. Mà Thiên Thú Điện là Viêm Hoàng thành lập, chiến thú điện bậc cửa cực cao, có thể đi vào trong đó, đều là huyết mạch cực cao, có trưởng thành thần thú tư chất yêu thú, mà lại tu vi thấp nhất đều là hoàng cảnh yêu thú. Đại hạ khống chế rất nhiều trong bí cảnh, nghỉ lại lấy vô số yêu thú cường đại. Viêm Hoàng đi dạo qua những bí cảnh này, bằng vào thần thú huyết mạch cùng cường đại võ lực, thu phục 3000 con yêu thú, gây dựng tiên thú điện. Cái này 3000 yêu thú, vô thượng hoàng cảnh chừng 81 tôn, chính là địa tôn cảnh yêu thú đều có 5 tôn, mà Viêm Hoàng bản thân đã bước vào địa tôn cảnh. Ta cái này tiến cung gặp mặt hoàng hậu. Quân Vô Ngân lúc này đã nhịp. Toàn bộ hoàng cung có thể phát động Viêm Hoàng, trừ Mạc Lâm Uyên, cũng chỉ có Phượng Quân Thành. Hạ quan liên hệ Ngao cung chủ. Đệ Ngũ Minh Dương chắp tay đáp. Rất nhanh, hai người riêng phần mình hành động. Quân Vô Ngân thẳng đến hậu cung chờ lệnh, Đệ Ngũ Minh Dương thì lập tức liên lạc Nam Minh. Phế vật, hết thảy đều là phế vật. Trừ tinh nguyên nơi nào đó ẩn nấp trong hư không, Hàn Thiên Sóc mấy chục vị cường giả ẩn nấp nơi này. Giờ phút này, đã ma nhất mạch chủ sự Hải Minh Trần Chính nổi trận lôi đình, hắn căm tức nhìn nơi xa chiến trường, 18 vị vô thượng hoàng vậy mà chậm chạp bắt không được 8 tôn tứ tượng thiên tướng. 18 cái đánh 8 cái, thế mà còn đánh thành dạng này. Hải Minh Trần tức giận đến râu tóc đều dựng, quanh thân quy tắc chi lực không bị khống chế khuấy động, đem không gian xung quanh đều chấn động đến có chút bặm mẻo, ta đã ma điện mặt đều bị bọn hắn mất hết. Hàn Thiên Sóc mặc dù đồng dạng bất mãn tình hình chiến đấu, nhưng dù sao cái này 18 vị vô thượng hoàng cũng không phải là hắn thiên vận nhất mạch người. Hắn đành phải đè xuống hỏa khí quên đủ, Hải huynh bất giận, cái này 8 tôn khôi lỗi sát thực không tầm thường, theo ta thấy, liền xem như khôi thần tông những lao ra hỏa kia, cũng chưa chắc có thể luyện chế ra cường đại như thế chứ khôi. Hắn vừa rồi quan sát qua chiến trường, cái kia 8 tôn tứ tượng thiên tướng phối hợp ăn ý, tiến thối có độ, còn biết dùng trận pháp, trong lúc nhất thời bắt không được cũng hợp tình hợp lý. Hải Minh Trần nghe vậy, sắc mặt hơi nguội, nhưng trong mắt vẫn lóe ra lửa giận. Vậy làm sao bây giờ? Cứ làm như vậy nhìn xem. Các loại. Hàn Thiên Sóc trầm giọng nói, trong mắt lóe lên một tia tinh quang, đại hạ chủ lực nhất định ngay tại chạy đến trợ giúp, chờ bọn hắn toàn bộ vào cuộc, chúng ta lại ra tay một mẹ hốt gọn, há không tốt hơn. Hải Minh Trần suy tư một lát, chậm rãi gật đầu, cũng tốt. Liên đệ bọn hắn lại nhảy nhót một hồi. Hắn âm lãnh cười một tiếng, quay đầu đối với sau lưng đám người hạ lệnh, đều xốc lại tinh thần cho ta, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Trong hư không, hơn 10 vị cường giả nhao nhao vận chuyển công pháp, đem khí tức thu liễm đến cực hạn. Bọn hắn tựa như tiềm phục tại chỗ tối gián độc, chỉ chờ con mồi hoàn toàn bước vào bẫy dập, liền sẽ phát động một kích chí mạng. Là đêm, nồng đậm mây đen che đậy ánh trăng, giữa cả thiên địa tràn ngập làm cho người cảm giác đè nén hít thở không thông. Huyền Minh Sơn trang phương viên ngàn vạn dặm địa vực, sớm đã mở ra trùng điệp đại trận hộ sơn, đến không hết quân đội trấn giữ lấy các nơi yếu đạo. Trên không trung, lít nha lít nhít chiến thuyền vừa đi vừa về tuần tra, hung hãn chiến tú tại giữa tầng mây xuyên thẳng qua cảnh giới. Ầm ầm, đột nhiên, một đạo đinh thai nhức góc lôi đình nổ vang. Màn đêm đen kịt bị ngạnh sinh sinh xé rách, một cái bao trùm phạm vi trăm ngàn dặm lôi đình đuốt rồng phá không mà đến, lôi cuốn lấy tính hủy diệt uy áp thẳng đến Huyền Bình Sơn trang hải tâm. Địch tập, tiếng báo động thê lương vang vọng trăm vạn dặm sơn hà, toàn bộ sơn trang trong nháy mắt sôi trào. Vô số phòng ngự trận pháp sáng lên ánh sáng chói mắt, một cái năng lượng ngưng tụ hỏa diễm cự trường từ sơn trang chỗ sâu phóng lên tận trời, cùng cái kia lôi đình đuốt rồng hung hăng đụng nhau. Bèn, hai cỗ lực lượng kinh khủng đụng nhau trong nháy mắt, phương viên vạn dặm không gian như là mặt kính giống như vỡ vụn. Năng lượng cuồng bạo phong bạo quét sạch tứ phương, đem phụ cận chiến thuyền, chiến thú đều xé thành mảnh nhỏ. Mưa bạo tạc cường quang, sơn trang đám người rốt cục thấy rõ địch tới đánh. Mấy trăm đầu hình thể vượt qua ngàn trượng giao long xoay quanh chân trời, mỗi một đầu đều tản ra hoàng cảnh trở lên khí tức khủng bố. Mà tại bầy giao trung ương, 10 đạo che khuất bầu trời long ảnh càng là làm cho người sợ vỡ mật. Rồng, tam giới thiên vực làm sao có thể còn có rồng? Đái Biên Phong không thể tưởng tượng nổi nhìn xem đỉnh đầu 10 đạo thân ảnh, ánh mắt sợ hãi. Chỉ gặp trên không trung, 10 đầu vạn trượng cự long đứng lơ lửng trên không. 6 đầu lôi long quanh thân quấn quanh lấy tính hủy diệt lôi đỉnh, 2 đầu lục long tản ra sinh sôi không ngừng một hệ quy tắc chi lực, 2 đầu lam long thì nắm trong tay mênh mông thủy nguyên chi lực. Chính là ngươi tặc tử này đánh ta đại hạ chủ ý. Cầm đầu lôi tiêu mắt rồng đảo qua phía dưới, thanh âm uy nghiêm vang vọng hư không. Đại hạ, Đái Viễn Phong con người co rụt lại. Xem ra là, lôi tiêu râu rồng bay lên, quay đầu đối với sau lưng bảy rồng quát, các minh đệ, hóa rồng, cơ hội đang ở trước mắt, chơi hắn. Ngang, giống, chấn thiên động địa tiếng long ngâm vang vọng cửu tiêu. Cùng bạo long uy ép tới đại trận hộ sơn vang lên kẹt kẹt, đầy trời lôi đỉnh, xương độc, hàn băng như là như mưa to chút xuống. Trận này đột nhiên xuất hiện long tộc tập kích, trong nháy mắt đem Huyền Bình Sơn trang kéo vào tai họa ngập đầu. Chương 196, Mạc Lâm Viên xuất quan. Chương 196, Mạc Lâm Viên xuất quan. Cùng lúc đó, huyết sát môn. Trên không, đồng dạng là mấy trăm đầu giao long. Cầm đầu 10 đầu, 5 đầu bạch long, 4 đầu lam long, 1 đầu mực dầu. Lôi tiêu lão tiểu tử này ỷ vào trước vào cung, lại dám cùng lão tử ngang, nhớ năm đó hắn bị người đuổi giết thời điểm, hay là lão tử cứu hắn đâu. Các minh đệ, chọn lấy huyết sát môn, trở về để cung chủ thưởng chư vị hóa rồng cơ duyên. Trong đó một đầu toàn thân quanh quần băng chi quy tắc bạch long quát. Xong. Huyết sát môn chủ sự mặt mũi trắng bệnh. Dưới mắt huyết sát môn chỉ có 6 vị vô thượng hoàng cảnh, trong kế hoạch bọn hắn là dự định mượn nhờ trận pháp ngăn chặn đại hạ vô thượng hoàng, sau đó để Hàn Thiên Thạc bọn hắn trở về trợ giúp, nhất cử diện sát đến đây đại hạ cường giả. Đại hạ người quả nhiên dựa theo kế hoạch của bọn hắn tới, có thể tới là đạp mã chân long. Đây chính là thần thú à, nhất long độc chiến bọn hắn 6 người đều đầy đủ, bây giờ tới 10 đầu, quá để mắt bọn hắn. Có thể bọn này long tộc không có cho bọn hắn cơ hội, trực tiếp đáp xuống, hướng bọn họ đánh tới. Cẩn thận một chút, đại gia, những này đều là chiến lợi phẩm. Nói ngươi đâu, làm thịt người là được. Có thể biệt đem những này bảo vật làm hỏng. Vừa rồi đầu kia bạch long trên không trung tức hồn hển địa đại giống. Long cung mới lập, có thể quá thiếu tài nguyên, cái này huyết sát môn sừng sững hơn 8 triệu năm, nội tình tự nhiên không tầm thường. So với Huyền Minh Sơn Trang, huyết sát môn đã ma điện bên kia rất có nhiều. Một con hoàng long trực tiếp phát ra triệu hoán, vô số yêu thú từ đãng ma điện quản hạt chi địa trong dãy núi tuôn ra, trùng kích đãng ma điện cương vực. Đãng ma hệ nhờ ác tâm chi địa, giờ phút này đã biến thành phế tích, vô số hoàng giả đang giao chiến, nơi xa 8 đầu hoàng long ngay tại vây quét 7 tôn đãng ma nhất mạch vô thượng hoàng giả. Chư tinh nguyên phương hướng, Hàn Thiên Sóc bọn hắn gặp được gần 50 đầu vô thượng hoàng cảnh yêu thú vây công, những yêu thú này từng cái huyết mạch cường đại, kém nhất đều có được thần thú huyết mạch. Mà tại thương khung phía trên, có thú ngồi vào hư không, bích đồng như hai vòng ngân nguyệt, kim văn từ khóe mắt lan tràn đến cái trán, phản phất thiên đạo khắc dấu phụ chú. Nó mỗi một lần chớp mắt, đều có nhỏ vụn vết nứt không gian tại trong mắt sinh diệt. Đây là một đầu cổ lão dị chủng, mắt xanh thú mắt vàng, kỳ lân thủ, sư hổ thân, vảy rồng giáp, chân đạp vũ minh lửa. Đừng nhìn chỉ là vô thượng hoàng cảnh, nhưng hắn huyết mạch không kém gì hạ đẳng thần thú, hắn có thể xuyên thủng nguyên thuật, nhìn trộm âm dương, có thể trong nháy mắt mở ra không gian thông đạo, trốn xa ước vạn dặm, chính là địa tôn cảnh cũng không nhất định là đối thủ của hắn. Viêm Hoàng cũng không hề dùng võ lực thu phục đối phương, mà là lấy dụ dỗ mời chào tới, bây giờ là thiên thú điện phó điện chủ. Lúc này, chiến trường bên ngoài, trong hư không ẩn giấu vô số bóng người. Tứ đại thế lực ở giữa chiến tranh vốn là bị thế lực khắp nơi chú ý, tối nay trận chiến này cũng khó thoát tầm mắt của mọi người. Nhìn thấy nhiều như vậy vô thượng hoàng cảnh chiến đấu, thế lực khắp nơi chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Chuyện này là sao a? Thiết Sơn Hà thấy kinh tâm động phách, trong lòng không khỏi sinh ra một nỗi nghi hoặc. Cái này đại hạ thật chỉ là hoàng cấp thế lực sao? Có thể sự nghi ngờ này, hắn không thể nào biết được. Đại hạ không có bộc lộ ra tôn cảnh cấp bậc lực lượng, đương nhiên nếu là bạo lộ ra, đó chính là một chuyện khác. Đến lúc đó nên đón đại hạ, chính là đến từ đệ tam thiên vực đông đảo thế lực thảo phạt. Bởi vì đệ nhị thiên vực không cho phép tôn giả chủ lưu. Trình Vân Triệt kích động nhìn xem một màn này, đại hạ mỗi lần đều có thể cho hắn kinh hỉ. Hắn biết rõ, đại hạ trướng mắt đệ nhị thiên vực cương thổ. Kể từ đó, ba nhà châu mấy chục tỷ giảm cương vực, đều chính là thừa thiên hoàng triều cương thổ. Không lộ như thế cương vực, thừa thiên hoàng triều sẽ thành đệ nhị thiên vực thứ nhất hoàng triều, mà hắn là hoàng triều này đời thứ nhất hoàng chủ. Trận đại chiến này tiếp tục mấy ngày, tam đại thế lực cường giả tử thương thảm trọng, chính là Đào Tẩu Dương Nghiệt cũng đang bị đại hạ cường giả truy sát. Đại quân chỗ đến, các đại thế gia, tông môn nhao nhao dâng ra các loại bảo vật để cầu tự vệ. Thừa Thiên Hoàng Triều như Trình Vân Triệt suy nghĩ như vậy, chiếm cứ Minh Quang Đại Lục Nam Bộ 6 thành trở lên cương vực, cùng Đông Bộ 2 thành tả hữu cương vực, trở thành đệ nhị thiên vực diện tích rộng nhất hoàng triều. Mặc dù Thừa Thiên Hoàng Triều nội tình, giữ vững Thừa Thiên Hoàng Triều đều quá sức, nhưng ai để người ta chỗ dựa đủ cứng, chí ít hiện tại đệ nhị thiên vực đã là đại hạ thiên hạ. Mà bực này tình hình chiến đấu cũng truyền đến đệ tam thiên vực, đưa tới manh động. Thiệt Thần Cung tứ mạch tổn thất hạ giới nội tình, vô năng cùng nộ, nhưng hôm nay bọn hắn không cách nào lại tiếp tục truyền tống dưới người đi, coi như mượn thế lực khác thông đạo hạ giới, cũng chỉ là chịu chết thôi. Mà Chân Long xuất hiện, cũng làm cho các đại thế lực đỉnh cấp bắt đầu coi trọng hơn đại hạ. Phải biết, đây là có thể thành thần tồn tại, tuy nói hiện tại chỉ là vô thượng hoàn cảnh, có thể chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, đại hạ tất nhiên sẽ trở thành một phương thần triều. Thế là, từng cái mang theo mục đích mệnh lệnh truyền cho đệ nhị thiên vực phân tông. Thiết Sơn Hà cũng nhận được mệnh lệnh, thượng tông vậy mà để hắn cùng đại hạ xâm nhập hợp tác, từ đó nhô ra đại hạ vị trí. Đây không phải để hắn đi chơi mệnh sao? Có chút thế lực không dám cùng đại hạ tiếp xúc, thế là đem chủ ý đánh tới Trình Vân Triệt trên thân. Ngay tại thế lực khắp nơi có hành động thời điểm, đại hạ đang bận vận chuyển chiến lợi phẩm. Có chút thế lực thừa cơ hôn thành đại hạ binh sĩ, muốn đi vào đại hạ, nhưng khi bọn hắn sau khi rời đi, liền rốt cuộc chưa từng xuất hiện trên thế gian. Bọn hắn thế lực sau lưng, nhất đạt được một cái không gian tọa độ, nhưng khi bọn hắn sau khi tiến vào, nên đón bọn hắn chính là một tòa che kín các loại cấm chế huyết sắt thế giới. Bọn hắn rất nhanh liền bị từng đầu siêu việt hoàng cảnh huyết linh xé nát, mà huyết nục của bọn hắn trở thành thiết huyết chiến hồn cảnh chất dinh dưỡng. Ngoại giới thời gian lưu chuyển 2 năm, nguyên giới bên trong cũng đã lặng yên trôi qua 40 năm. Nguyên giới trung ương, một bóng người lặng lặng xếp bằng ở trong hư không, quanh người hắn quanh quẩn lấy nặng nề uy áp, phảng phất ngay cả không gian đều tại khí tức của hắn bên dưới có chút mà mèo. Đột nhiên, cặp kia đóng chặt đôi mắt đột nhiên mở ra. Trong chốc lát, Mạc Lâm Viên chỗ sâu trong con ngươi phản chiếu lấy ngũ hành sinh diệt cảnh tượng khủng bố. Kim một thủy hỏa thổ năm loại quy tắc chi lực trong mắt hắn luân chuyển, sinh sôi không ngừng, lại thoáng qua chôn bụi, phảng phất một phương tiểu thế giới trong mắt hắn sinh ra lại hủy diệt. 40 năm thời gian, cuối cùng đem ngũ hành thần ấn ngưng thật. Mạc Lâm Viên nói nhỏ, cái này 40 năm ở giữa, hắn không ngừng xâm nhập quy tắc chi hải, cùng những thủ hộ giả kia chém giết. Bây giờ, ngũ hành thần ấn rốt cục triệt để ngưng thực. Tu vi của hắn cũng trong đoạn thời gian này kéo lên đến thiên tôn đỉnh phong. Đáng tiếc, lôi đạo cùng thôn phệ hai đạo thần ấn còn chưa viên mãn, nếu là cái này hai đạo thần ấn cũng có thể ngưng thực, hắn liền có thể nhất cử đột phá chí tôn cảnh, chân chính đứng ở giới này đỉnh phong, thần đạo đều có thể vậy. Bất quá, dù vậy, lấy thực lực của hắn bây giờ, trấn áp chí tôn đã không nói chơi. Hắn chậm rãi đứng dậy, khí tức quanh người thu liễm, nhưng này cũng cảm giác gáp bách vô hình nhưng như cũ tồn tại, phản phất một đầu ẩn nút hồng hoang hung thú, tùy thời có thể bộc phát ra lực lượng hủy thiên diệt địa. 2 năm kỳ đã tới, thần đô thi đấu cũng sắp bắt đầu. Làm đại hạ chi chủ, cái này giới thứ nhất thiên hạ võ bảng, hắn cần có mặt, lấy đó thi đấu coi trọng. Hắn rời đi nguyên giới sau, đi trước một chuyến Phượng Nghi Cung. Thông qua Phượng Khuynh Thành, Mạc Lâm Viên đã biết gần 2 năm chuyện phát sinh. Hắn nghĩ không ra quân các làm chuyện lớn. Bất quá, đây là hắn cho quân các quyền lợi, trừ phi là đối với đệ tam thiên vực dùng binh bực này đại sự bên ngoài, mặt khác quân các không cần đấu. Xem ra có ít người đã chú ý tới ta đại hạ. Mạc Lâm Viên khẽ miệng mỉm cười, tạm chờ đại hạ mấy năm. Dưới mắt, đại hạ mặc dù cường giả đông đảo, nhưng là thực lực tổng hợp hay là thấp hơn nhiều đệ tam thiên vực, cho tới bây giờ, đại hạ quan viên bên trong còn không có một vị tôn cảnh sinh linh. Đường đường vận triều đại thần, ngay cả tôn cảnh đều không có, tính là chuyện gì? Chương 197, thần đô thi đấu chương 197, thần đô thi đấu Càn Khôn 34 năm, tháng riêng. Vô số hạ nhân giống như thủy triều tràn vào thần đô, trải qua 3 năm tuyển chọn, cả thế gian đều chú ý thần đô thi đấu cuối cùng rồi sẽ khai màn. Trận này thịnh sự tuyên chỉ tại ngoại thành Ly Thành Khu, ở nơi đó, một tòa chiếm diện tích 100 vạn dặm thiên võ quán đột ngột từ mặt đất mọc lên, rộng rãi khí thế sông thẳng lên trời, có thể dung nạp ước vạn hạ nhân quan chiến. Vì trận thịnh hội này, Tô Cửu Dịch có thể nói là độc đáo. Toàn bộ thiên võ quán, cửu khúc hồi lang không bàn mà hợp chu thiên tinh đấu, ghế quan chiến thứ tự trải ra như chim thần dương cánh. Tầm thường nhất bạch ngọc ghế chỉ cần 100 viên cực phẩm nguyên thạch, mà bạch ngọc ghế sau là 3 tầng lịch sự tao nhã phòng, đều là 10 trượng vuông nhã gian, những này phòng liền cần hạ phẩm quy tắc tinh đổi lấy. Mà ở giữa không trung còn thiết lập có vân lâu, thiên cung. Có thể ở vân lâu người, hoặc là có được hoàng giả hoàng cấp thế gia cùng tông môn, hoặc là chính là tam phẩm trở lên quan viên. Về phần tiên cung, chỉ có 100 tòa, trong đó ngàn trượng lớn nhỏ có 99 tòa, chỉ có trong triều nhất phẩm quan viên có thể là hoàng tộc thành viên mới có thể thu được. Cuối cùng một tòa, là một tòa tử kim cung điện, vạn trượng phương viên, ở vào phía chính bắc vị, tại tất cả vân lâu tiên cung phía trên, chìm chìm nổi nổi ở giữa có long ảnh vờn quanh. Mặc kệ về sau thiên võ quán thay đổi thế nào, tòa cung điện này vĩnh viễn sẽ không thay đổi, nó chỉ thuộc về đại hạ chi chủ. Ngoài ra, thiên võ quán bên trong không chỉ có sắp đặt lập thể chiếu ảnh pháp trận, để tu vi nông cạn sinh linh có thể rõ ràng quan chiến, càng đem một tòa tôn cấp bí cảnh hóa thành sân thi đấu, người dự thi có thể thỏa thích mượn tiên địa chi thế triển khai đọ sức. Toàn bộ bí cảnh bị huyền ảo đại trận bao phủ, nội thiết tinh diệu cấm chế, phàm là tuyển thủ nhận thua, trong chớp mắt liền sẽ bị truyền tống rời sân. Đáng nhắc tới chính là, lần này vô thượng hoàng cảnh cường giả đều không tham dự trận chiến này. Cường giả bực này thêm ra từ hoàng cung tám cát, long cung, thiên thú điện các loại thế lực đỉnh tiêm, đương nhiên sẽ không ở đây tranh phong. Tăng thêm người dự thi, mạnh nhất bất quá là 2 hành thiên hoàng, bọn hắn đi lên có chút khi dễ người. Thời gian thoáng qua đi vào tháng 2, thi đấu chính thức mở ra. Đương, chúng sớm vang tận mây xanh lúc, ước vạn hạ nhân cầm trong tay khắc rõ đặc biệt số hiệu ngọc giản, những ngọc giản này phân tứ đẳng, tử kim sáng lạn như thiên hà, kim mang diệu như liệt nhật, ngân huy kiểu giống như minh nguyệt, bạch ngọc trắng loãng như mây. Theo nguyên lực rót vào, đạo đạo lưu quang hiện lên, mọi người đều bị chuyển đến đối ứng ghế. Thiên cung chợt phun thất thải hào quang, tiên lạc mở mịt, như cửu thiên quỳnh tiêu rủ xuống phàm trần. Chỉ thấy trung ương bí cảnh, 360 vị tố y tiên tử lặng không mà lên, váy dài lưu vân, chân đạp tinh huy, một khúc phi thiên vũ dẫn tới thiên địa của mình. Giáng múa nhẹ nhàng ở giữa, thiên địa nguyên khí ngưng kết thành điểm điểm ánh vàng, từ đám mây vẩy xuống, phản chiếu 100 vạn dặm sơn hà sáng chói sinh huy. Thúc nhĩ, một đóa tường vân từ đông phương bay tới, trên mây có một bóng người đứng, áo bào tím bên trên bắt phương tinh tú hình lưu chuyển không thôi, giống như cùng chu thiên tinh thần hô ứng. Người kia đứng chắc tay, mắt như đầm sâu, chính là Tô Cửu Dịch. Chư vị, bản quan Tô Cửu Dịch là thứ nhất giới thiên hạ võ bảng tổng tài phán giải, hoan nghênh các vị đến thiên võ quán tham gia giới thứ nhất thiên hạ võ bảng. Thanh âm hắn không lớn, lại như hoàng trung đại lữ, quanh quẩn tại mỗi một tấc không gian. Phía dưới xin mời lần này tham gia thi đấu anh tài. Tiếng nói vừa dứt, thiên cung bỗng nhiên vỡ ra 3 đạo hư không chi môn, mấy ngàn đạo thân ảnh đạp không mà ra, tay áo tung bay, khí thế ngút trời. Tinh bảng, nguyệt bảng trận chung kết người đều là đến từ đại hạ thập đại phụ châu cùng trung ương hạ châu, 4000 thiên kiêu đứng ngạo nghệ đám mây, hoặc kiếm khí lăng vân, hoặc sát khí ngút trời, không có chỗ nào mà không phải là rồng phượng trong loài người. Mà làm người ta chú ý nhất, thuộc về ngày bảng cường giả, nguyên bản người ghi danh không đến 300 người, có thể gần 2 năm qua bí cảnh nhiều lần hiện, cơ duyên không ngừng, hiện tại người dự thi đã có hơn 1300 người, trong đó không thiếu thể chất cường đại võ giả tồn tại. Mau nhìn, đó là thần đô Hách Liên thế gia thiếu chủ, Hách Liên Thành, Hách Liên nhà vốn là luyện khí thế gia, nhưng là vị thiếu chủ này lại là một vị 10 phần kiếm tu. Cách Diễm Châu 9 vân tiên tử cũng tới. Nghe nói nàng thân có hoàng thể, lấy vô thượng vương cảnh lịch phạt một tôn hoàng cảnh yêu thú. Trên khán đài kinh hô không ngừng, tiếng gầm như nước thủy triều. Xin mời ghế trọng tài ra sân. Tô Cửu Dịch tay áo vung lên, chân trời lại nổi lên từng vân, mấy chục đạo thân ảnh bước trên mây mà tới. Có là hoàng cấp tông môn túc lão, có là triều đình trọng thần, cũng có đến từ hoàng cung tám cấp cường giả. Ghế trọng tài vừa ra, cả tòa thiên võ quán bầu không khí bỗng nhiên nghiêm túc. Lần so tài này, quy củ có 4, Tô Cửu Dịch tiếng như hàn thiết. Thứ nhất, hoàng cảnh phía trên vào không được trận. Thứ hai, nhận thua đằng sau, không được tiếp tục hạ sát thủ. Thứ ba, không được sử dụng vượt qua hoàng cảnh phía trên cấm khí. Thứ tư, sinh tử nghe theo mệnh trời, không được sau trận đấu trả thù, người vi phạm, di tông diệt tộc. Cuối cùng 4 chữ vừa ra, xâm nhiên sát ý, xuyên thấu qua chiếu ảnh đại trận, đâm thẳng ức vạn người quan chiến tâm thần. Một chút tu vi yếu kém người, cảm giác thần hồn nhói nhói, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng xuống phía dưới, cung thỉnh hạ hoàng bệ hạ, vì thiên hạ võ bảng khải màn. Tô Cửu Dịch nói xong, hướng phía chính bắc tòa kia tím kim tiên cung thật sâu cúi đầu. Chỉ một thoáng, ước vạn hạ nhân thể thân mà đứng, ống tay áo xoay tròn như mây, nghiêm túc chi khí tràn ngập thiên võ quán. Giờ phút này, đại hạ 361 châu, các đại quận thành, vô số đạo chiếu ảnh đồng thời sáng lên, cả nước sinh linh đều là nhìn về phía tòa kia trôi nổi tại cách thành phía trên tím kim tiên cung. Ông, tiên cung điện môn động mở sát na, vạn trượng tím kim tiên ánh sáng như thiên hà chút xuống. Ngang. Đồng thời, phía trên tiên cung chợt hiện cửu long lăng không dị tượng. Kim, đỏ, tím, đen, trắng, vàng, lam, lục, mực 9 đầu chân long xuất hiện tại phía trên tiên cung. Chợt có tiếng bước chân từ tiên cung truyền đến. Mạc Lâm Viên mang theo Phượng Khuynh Thành đạp không mà ra, đế hậu miệng nuốt vào Nhật Nguyệt Tinh Thần Đường vân phảng phất sống lại. 12 lưu ngọc xuyến nhẹ lay động ở giữa, mơ hồ có thể thấy được Mạc Lâm Viên thâm thúy như vực sâu hai con người, ánh mắt chiếu tới chỗ, quy tắc hiện hình. Cung nên hoàng chủ, hoàng hậu thánh giá, nguyện Nhật Nguyệt đồng huy, đại hạ vĩnh diệu. Như núi kêu biển gầm chiều bái âm thanh bên trong, chiếu ảnh đại trận tự động điều chỉnh làm ngưỡng mộ chi tư. Giờ khắc này, vô luận người buôn bán nhỏ hay là vương hầu tướng lĩnh, đều là cần nhìn lên trên thiên khung này chí tôn thân ảnh. Mạc Lâm Viên đưa tay lăng không ấn xuống, thiên địa một thoáng tĩnh. Đại hạ các con dân, thanh âm không nhanh không chậm, lại giống như hoàng trung đại lữ tại mỗi cái hạ nhân bên tai vang vọng. Đoạn đường này đi tới, ta đại hạ từ một bên thủy tiểu quốc, dựa vào cái gì có thể tại cái này tam giới thiên vực giết ra một đường máu, thành tựu hôm nay đại hạ. Hắn bỗng nhiên nắm trưởng thành quyền, là võ đạo. Phía sau hắn hiện ra chiến trường hư ảnh, có cường giả cầm kiếm chém thủ lĩnh quân địch, có tướng sĩ đốt tinh huyết thủ hùng quan. Hôm nay là một cái cả nước trung khánh thời gian, bởi vì giới thứ nhất thiên hạ võ bảng tại hôm nay cử hành, về sau còn có giới thứ hai, giới thứ ba, thậm chí ngàn ngàn vạn vạn giới. Hôm nay thiên hạ này võ bảng không chỉ có phải quyết ra đương đại anh tài, càng phải để cả thế gian minh bạch chỉ cần đại hạ tân hỏa bất diệt, võ đạo chuyển thừa liền vĩnh viễn không đoạn tuyệt. Cô muốn cái này đại hạ cương thổ phía trên, người người nắm được đao kiếm, người người đạp được thanh vân, người người mặc Lâm Viên ánh mắt quan sát đại hạ sơn hà, cao giọng nói, đều có thể hóa rồng. Cửu Long ứng thanh trường âm, quang trụ chín màu quán thông thiên địa. Nguyện ta đại hạ bất hủ, nguyện đại hạ người người như rồng. Như núi kêu biển gầm thanh âm vang vọng cửu tiêu. Tại cái này dung chuyển càn khôn trong thanh âm, giới thứ nhất thiên hạ võ bảng chính thức mở ra. Tranh tài chỉ có 3 bảng, vòng thứ nhất đem 3 bảng người để vào đến trong bí cảnh hầu, vương, hoàng tam đại khu vực, đánh giết yêu thú, có thể đạt được tương ứng điểm tích lũy, có thể sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào. Lấy trước 200 người, tiến vào vòng thứ hai, quyết ra 3 bảng trăm người, vòng thứ ba chính là 3 bảng trăm người tiến hành xếp hạng thi đấu, định xếp hạng. Chương 198, vòng thứ nhất kết thúc chương 198, vòng thứ nhất kết thúc đại bị thời gian, có 3 tháng. 3 tháng này, tại Thiên Võ quán hết thể ăn uống, đều nhận đầu. Mà các châu quận trên thành trống không chiếu ảnh đã biến mất, dù sao đại hạ con dân có cuộc sống của mình, vì không nhiều dân, những này chiếu ảnh đã xuất hiện tại các đại trong phủ thành chủ. Đồng thời chuyên môn có người thác ấn, nếu là cần quan sát, chỉ cần đi phủ thành chủ thác ấn liền tốt. Tinh bảng chiến trường, thanh minh trạch. Một vị mười mấy tuổi bộ dáng thiếu niên, một tay cầm đao đứng tại mục nát triều trung ương, dưới chân giẫm lên bảy bộ vô thượng hầu cấp yêu thú bích lân băng cá sấu thi thể. Miếng vải bao khỏa huyết đao ngay tại thôn vệ thú máu, thân đao nổi lên yêu dị hồng quang. 1000 điểm tích lũy. Hắn tại trên ngọc bài số lượng phát sinh biến hóa. Đột nhiên trở tay một đao bổ về phía sau lưng đầm lầy. Cương đại đao thế đem mặt nước chia hai nửa, lộ ra ba cái ngay tại kết trận tu sĩ. "Tiểu tử, ngươi cầm đầu cười gần kích hoạt khốn sát trận, chúng ta quan sát ngươi rất lâu, không có nguyên khí đi." Thứ thời, đem điểm tích lũy giao ra lời còn chưa dứt, đao mang màu máu đã chém vỡ trận nhãn. Thiếu niên thân ảnh tại ba người ở giữa lấp lóe ba lần, ba khối ngọc bài liền rơi vào trong tay hắn. Ba bộ thi thể rớt xuống đất, trong đầm lầy chỉ còn lại một câu nói nhỏ. 1700 điểm tích lũy. Nơi nào đó chỗ rừng sâu, cả người cao chín thước cự hán luân động vạn cân trong phủ, đem một đầu bạo viêm gấu chém thành hai khúc, lại không cách nào ngăn cản đàn thú. Nhưng mà toàn thân đẫm máu cự hán lại càng đánh càng hăng, cuồng tiếu phóng tới đàn thú. Không đủ, còn chưa đủ, hán gào thét, phủ phong cuốn lên gió tanh mưa máu. Nơi xa mấy tên chạy tới tu sĩ thấy thế, tiến lặng rút đi. Như thế nào là tên điên này thật đạp mã suối quậy. Toàn nào đó đầm lầy, một bộ áo xanh thiếu nữ chân trần bước qua đầm lầy, những nơi đi qua độc trướng lui tán. Nàng đầu ngón tay gảy nhẹ, ba viên ngân châm chui vào một đầu vô thượng hầu cảnh mắt xanh con cóc mi tâm, con cóc trong nháy mắt toàn thân cứng ngắc, huyết nục hóa thành nước mủ, chỉ còn khung xương ầm vang sụp đổ. 700 điểm tích lũy tới tay. Đột nhiên, bên nàng thân tránh đi phía sau phong tới ám tiễn. Năm tên tu sĩ từ phía sau cây đi ra, người cầm đầu cười lạnh nói, "Tiểu cô nương, một người cũng dám độc hành. Giao ra ngọc bài, để các ca ca hảo hảo bảo hộ ngươi." Thiếu nữ áo xanh cười khẽ, trong tay áo bay ra một sợi xương mủ màu hồng. Sau ba hơi thở, năm người toàn thân nổi lên đốm xanh, hoảng sợ hét lớn nhận vua. Theo bọn hắn rời đi, ngọc bài rơi xuống. Nàng xoay người nhặt lên bọn hắn rơi xuống ngọc bài, 1900 điểm tích lũy. Nguyệt bảng chiến trường, Xích Viêm Sơn. Một đạo thanh niên áo trắng không nhiễm trần thế, nhưng phương viên mấy vạn dặm dung nham lại chụp lên băng xương. Trước mặt hắn nằm ba bộ bị một kiếm đứt cổ thi thể, băng tinh ngay tại miệng vết thương lan tràn. Tây Môn công tử tha mạng, còn sót lại tu sĩ quỷ gối trên mặt băng, chúng ta không biết là ngài các ngươi người dự thi bên trong, có cái dùng địch tiểu cô nương, nàng nhận thua lúc các ngươi không ngừng tay. Tây Môn Tuyết kiếm tiêm bước lên đối phương ngọc bài, nếu không có truyền tống tốc độ nhanh, chỉ sợ sớm vẫn lạc tại trên tay các ngươi đi. Nam tiên tu sĩ nghe vậy, con ngươi co rụt lại. Ta nhận sau một khắc, xương tuyết đột nhiên bạo dũng, nam tòa băng điêu bị trận pháp mang theo ra ngoài. Nơi nào đó giữa rừng rậm, bóng đen như quỷ mị xuyên thẳng qua. Một cái lạc đàn tu sĩ ngay tại lột lấy thu hoạch, đột nhiên cổ họng mát lạnh, ngã xuống đất lúc chỉ thấy một vòng tàn ảnh tiêu tán. Mặt thất bung đi trên trụ thủ huyết châu, nhặt lên đối phương ở bài. 3000 điểm tích lũy. Hắn khàn khàn nói nhỏ, thân hình lần nữa ẩn vào hắc ám. Tòa nào đó bên hồ, một đạo nữ tử áo xanh ngồi xếp bằng đánh đàn, đầu ngón tay kích thích ở giữa, sóng âm hóa thành thực chất lưỡi đao, đem đánh tới vảy đèn mãng lăng trì. Cầm âm lượn lờ, lại dẫn tới trung quanh yêu thú tự giết lẫn nhau. Đột nhiên, cầm âm im bặt mà dừng. Ba tên người bịt mặt từ trong bóng tối đi ra, cầm tiên con, độc tấu nhiều không thú vị. Cầm Vô Nguyệt nước mắt, đầu ngón tay đặt nhẹ dây đàn, các ngươi khẳng định muốn nghe. Tiếp theo một cái chớp mắt, thân huyền cùng chấn động, ba người lỗ thai máu tươi, tiêu thảm nhận thua rời đi. Nàng than nhẹ, đáng tiếc từ khúc này, các ngươi vô phúc tiêu thụ. Nhật Bản chiến trường, Huyền Hoàng Nguyên, một vị tử y thiếu nữ cuốn lên gió lốc, đem đánh lén mũi tên toàn bộ xoắn nát. Nàng cười nhẹ nhàng mà nhìn xem chỗ rừng sâu, đêm tối các ngươi trận tiên các lúc nào sẽ đánh lén? Ngoài mười trượng trên cổ thụ, đêm tối thu hồi cùng tiễn miết miệng cười một tiếng. Tiểu Hồ Ly, ngươi đoạt hai ta đầu hoàng cấp cổ thú không bằng chúng ta tổ đội. Phân chia năm sổ sách.
Tốt, tốt.
Tử y thiếu nữ cười nhẹ nhàng đạo. Hai người liên thủ sau, Huyền Hoàng Nguyên nên đón ác mộng. Trong khi hắn người dự thi còn tại đau khổ săn bắn lúc, tổ hợp này đã diệt đi hai cái yêu hoàng xào huyệt. Đến lúc cuối cùng một ngày đến lúc, tam đại bí cảnh đồng thời vang lên trung minh. Còn sống những người dự thi bị cưỡng chế truyền tống về Thiên Võ Quán, có người nhìn xem trong tay ngọc bài cổ thiếu, có người bưng lấy đồng bạn không chọn bện vũ khí khóc giống. Tô Cửu Dịch nhìn xem thống kê ngọc giản khẽ bước cằm, tinh bảng tử vong 323 người, nguyện bảng tử vong 247 người, nhật bảng 7 người. Tử vong là khó mà tránh khỏi, dù sao đây không phải nhà tròi. Cuối cùng, vòng thứ nhất đi qua, mỗi bảng hai vị trí đầu trăm người thông quan. Nhìn xem đi ra thành tích, Phượng Văn Đình một đám học viện cao tầng thở dài một hơi. Tinh bảng cùng nguyện bảng, Phần Thiên học viện chiếm cứ 6 thành trở lên danh lệch, trong đó tinh bảng top 10 có 4 vị xuất từ Phần Thiên học viện, hạng nhất là Phần Thiên bảng học viên, tên là Dạ Cô Hàn. Đây là một vị cô nhi, 18 năm trước, hắn chỗ thôn bị yêu thú đồ, về sau bị đi ngang qua học viện đạo sư thấy được, mang về tông môn. Dạ Cô Hàn am hiểu dùng đao, 3 tuổi cầm đao, 7 tuổi liền chém toàn đan cảnh yêu thú, bất quá 20 chi linh đã là vô thượng hậu cảnh, đồng thời đã tìm hiểu ra đao chi quy tắc, có thể nghịch chạm vương cảnh yêu thú. Nguyệt bảng thứ nhất, không phải Phần Thiên học viện, bất quá nguyệt bảng top 10, Phần Thiên học viện chiếm 5 cái danh lệch. Nguyệt bảng thứ nhất, đến từ thần đô Tây Môn thế gia, tên là Tây Môn Tuyết, tự sáng tạo vô danh kiếm pháp là một tôn đạo ngự phạt hoàng giả vô thượng vương cảnh thiên tài. Cái này Tây Môn thế gia, trước kia chính là hạ quốc đỉnh cấp thế gia, lại là Ngọc Linh Vương, Linh Lung công chúa mẫu tộc. Vốn là bán khoáng thạch làm giàu gia tộc, về sau trong gia tộc ra Tây Môn Phong cái này Kim Ngọc tập đoàn quân phó soái, Tây Môn gia triệt để của thời. Mà cái này Tây Môn Tuyết chính là Tây Môn Phong con trai độc nhất, bởi vì sinh ra ở trời tuyết, gọi tên Tây Môn Tuyết, nghe nói đối phương trời sinh kiếm cốt, chỉ cần không vấn lạc, trở thành chí tôn không nói chơi, nếu có cơ duyên, thành thần cũng không xa. Nhật bảng, Phần Thiên học viện cũng có người tham gia, có 13 người tiến vào vòng thứ 2 trận chung kết. Hạng nhất, đến từ Thiên Yêu Cung, thiếu cung chủ Tử Huyền Cơ, nghe nói vị này là Nguyệt Phi chất nữ, tuy là đỉnh tiêm hoàng giả, nhưng lại lực áp một đám thiên hoàng, thực lực cực mạnh. Tô Cửu Dịch thanh âm vang vọng đất trời. Trình đốn 3 ngày, vòng thứ 2 sinh tử đại gặp. Đại bị còn tại tiếp tục, nhưng mà Mạc Lâm Viên cùng Phượng Khuynh Thành đã sớm rời đi. Dù sao thân là hoàng chủ, không cần thiết thời thời khắc khắc đều đợi ở nơi đó. Bất quá vòng thứ nhất danh sách xuất hiện ở trước mặt hắn. Hắn trọng điểm nhìn vị trí thứ 10. Dù sao có thể tại vòng thứ nhất trổ hết tài năng, tiếp xuống đấu vòng loại cũng sẽ không yếu đi nơi nào. Dạ Cô Hàn, Mạc Lâm Viên hiểu rõ đến đối phương cuộc đời sau, lập tức lên hứng thú, đem vòng. Về phần Tây Môn Tuyết, lập tức liền để Mạc Lâm Viên nghĩ đến tiếp trước một vị nào đó nhân vật. Có chút ý tứ. Mạc Lâm Viên cười cười, sau đó nhìn về phía Nhật Bản. Nhìn thấy Tử Huyền Cơ cái tên này lúc, hắn cũng không kinh ngạc, dù sao Tử Nguyệt chính là thần vương chuyển thế, nàng bồi dưỡng Tử Huyền Cơ há lại sẽ yếu. Huyền Cơ cái tên này, màu đen vi tôn, cơ là nữ đế, có thể thấy được Tử Nguyệt đối với nàng chờ mong. Tuy nói Tử Huyền Cơ không phải nhân tộc, có thể tương lai đại hạ, hẳn là bao hàm và hàn diện, nhân tộc cũng tốt, yêu tộc cũng được, thậm chí ma tộc các cái khác chủng tộc, chỉ cần tâm hướng đại hạ, đó chính là hạ nhân. Chương 199, ba bảng top 10 chương 199, ba bảng top 10 thái cực điện. Mạc Lâm Nguyên tại xử lý qua lại 2 năm đọc lại chính sự, hắn chỉ dùng nửa ngày thời gian liền đem triều chính xử lý hoàn tất. Hủy diệt tam đại thế lực sau, đại hạ nội tình lần nữa gia tăng, các loại thiên tài địa bảo, khoáng sản tài nguyên cũng không cần nói. Đối với đại hạ mà nói, quý báo nhất thuộc về nhân khẩu. Đi qua một đoạn thời gian, đại hạ từ tam đại thế lực cương vực bên trong mang đi 1 tỷ nhân tộc, chủ yếu tập trung ở vương phẩm trở lên thiên tài, cùng bách nghệ sư phương diện. Thậm chí một chút tương đối phối hợp tông môn thế gia, đều chiếm được một cái cả tộc di chuyển cơ hội. Trong đó không thiếu hoàng cảnh cấp bậc tu sĩ. Bởi vậy, đến từ đệ nhị thiên vực nhân tộc, không có trước tiên an bài đến đại hạ cương vực, mà là chuyển rời đến 10 tòa tốc độ thời gian trôi qua cực nhanh trong bí cảnh. Đại hạ vì bọn họ thành lập thành trì, thành lập các loại học đường các loại. Dù sao, so với đến từ đệ nhị thiên vực người trưởng thành, những tiểu hài tử kia có thể là tương lai sinh ra ở trong bí cảnh hài nhi lại càng dễ dung nhập đại hạ, mà lại chọn lựa ra bí cảnh đều là tương đối thích hợp người tu luyện, tốc độ thời gian trôi qua cũng đều tại gấp 20 lần trở lên. Cứ như vậy, đại hạ chỉ cần thời gian 3 năm, liền có thể bồi dưỡng được một nhóm có thể chịu được đại dụng thiên tài. Mà thời gian 3 năm cũng đủ làm cho những thế lực kia quen thuộc đại hạ thống trị, đến lúc đó liền có thể lựa chọn bộ phận biểu hiện tốt, di chuyển đến đại hạ cương vực. Mạc Lâm Viên lấy 12 địa chi mệnh danh 12 tòa bí cảnh. Đồng thời, hủy diệt tam đại thế lực sau, đại hạ nắm trong tay tam đại thế lực chỗ thống trị 73 cái hạ đẳng bị diện, tính cả lúc trước khống chế, liền có 98 cái hạ đẳng bị diện. Những bị diện này nhân tài, trực tiếp có thể tiến vào đại hạ, dù sao những người này mạnh nhất cũng bất quá vô thượng vương cảnh, còn tại phạm vi có thể khống chế. Ngoài ra, hắn đối với quan viên 5 năm kỳ hạn khảo hạch, đã tiến hành đến năm thứ 3, tại đại lượng tài nguyên duy trì dưới, hiệu quả cực kỳ rõ ràng. Đại hạ thất phẩm trở lên quan viên, cơ bản đều đã bước vào vương cảnh. Quân cấp 1 cũng có hơn phân nửa đạt đến yêu cầu, từ vô thượng vương cảnh đột phá hoàng cảnh, là một quá trình gian nan, nhất là độ hoàng đạo đại kiếp. Mạc Lâm Viên lật ra hệ thống thương thành, một phen tìm kiếm, tìm được thứ mà hắn cần. Độ kiếp điện, vô thượng hoàng phẩm, toàn thân áp dụng tránh xét vật liệu luyện chế, khắc họa tránh xét trận pháp, ngang cấp lôi kiếp bên dưới, suy yếu kiếp lôi 3 thành uy năng, chú, sử dụng một lần, cần hao phí 10 vạn hạ phẩm quy tắc tinh. Giá cả, 10 triệu hạ phẩm quy tắc tinh. Độ kiếp này điện không sai, ngang cấp lôi kiếp có thể suy yếu 3 thành, có thể đây là vô thượng hoàng phẩm, độ cái hoàng đạo đại kiếp, nghĩ đến không ai có thể nên đón vô thượng hoàng cảnh cấp bậc lôi đỉnh đi. Độ hoàng đạo đại kiếp, lôi kiếp này uy năng chí ít có thể suy yếu chừng 5 thành, nếu là cái này đều không độ qua được, vậy liền không có biện pháp. Mạc Lâm Viên mua 400 tòa, bàn bạc 40 ức hạ phẩm quy tắc tinh, bất quá hắn dùng thượng phẩm quy tắc tinh kết toán, bất quá 40 triệu thượng phẩm quy tắc tinh. Các châu một tòa, trời, phụ châu, cùng thần phủ chuẩn bị 2 tòa, còn thừa 6 tòa an trí tại lưu tại thần đô. Đại hạ có 4740 quận, Mạc Lâm Viên lại mua 4740 tòa vô thượng vương phẩm độ kiếp điện, bàn bạc 47.4 ức cực phẩm nguyên thạch. Độ kiếp điện hắn cung cấp, nhưng là độ kiếp này điện muốn tiêu hao đá năng lượng, liền do người độ kiếp chính mình cung cấp, không có tiền hối thông bảo hành có thể cung cấp bay. Tránh xét kim đan, trung cấp hoàng phẩm đan dược, an vào sau, thân thể ngắn ngủi lôi miễn tiếp tục một canh giờ. Giá cả, 3 triệu hạ phẩm quy tắc tinh. Vương cảnh cũng có cùng loại đan dược, giá cả chỉ cần 600.000 cực phẩm nguyên thạch. Tránh xét kim đan hắn đổi 500 bình, bàn bạc 15 triệu thượng phẩm quy tắc tinh. 500 bình chính là 5000 khỏa tránh xét kim đan, đầy đủ các châu sử dụng, hắn sẽ cho mỗi cái độ kiếp quan viên miễn phí cung cấp một viên, còn lại liền chính mình giá gốc mua sắm. Vương cảnh tránh xét đan, hắn không có mua, dù sao lấy hiện tại đại hạ luyện đan trình độ, vương phẩm đan dược hay là tốt làm. Từ từng cái hạ đẳng vị diện đi lên nhân tài bên trong, vương phẩm bách nghệ sư là trọng điểm tuyển chọn nhân tài. Hoàng đạo có tam kiếp, trừ lôi kiếp, còn có quy tắc, tâm ma lượng kiếp. Tâm ma kiếp dễ nói, độ kiếp điện bên trong có chấn hồn linh đối với tâm ma có nhất định áp chế hiệu quả. Về mặt đan dược, Mạc Lâm Viên tuyển một viên trung cấp hoàng phẩm đan dược, thanh tâm lưu ly đan, giá cả cùng tránh xét kim đan giống nhau, mua 500 bình. Quy tắc cướp, Mạc Lâm Viên liền không có biện pháp, cái này chỉ có thể dựa vào người độ kiếp. Đảo mắt, thần đô thi đấu thời gian đi vào hồi cuối. Càn khôn 34 năm, tháng 5. Trải qua 3 năm giới thứ nhất thiên hạ võ bảng cuối cùng kết thúc, 3 bảng top 100 tuyển đi ra. Tinh bảng top 10, Dạ Cô Hàn, Tiến Minh Quyết, Lục Thính Triều, Công Tôn Áo Lạnh, Độc Cô Cùng Núi, Nam Cung Trích Tinh, Lạc Hàn Xuyên, Tô Ánh Tuyết, Liêu Thanh Ti, Đêm Trắng Đi. Dạ Cô Hàn được trao tặng nam tước vị trí, tương đương với chính lục phẩm bên trên. 3 vị trí đầu thụ chính thất phẩm bên trên trung võ gia úy, sau 7 người thụ chính thất phẩm bên dưới trung võ phó úy. Nguyệt bảng top 10, Tây Môn Tuyết, Cầm Ngô Nguyệt, Mạc Thất, Mây Vô Tích, Phong Vô Tướng, Hách Liên Hành, Nguyệt Lâm Giang, Đông Vương Tinh Hà, Bách Lý Thanh Liên, Thẩm Chi Vi. Tây Môn Tuyết thu hoạch được nam tước vị trí, 3 vị trí đầu thụ chính lục phẩm bên trên ngự võ gia úy, sau 7 người thụ chính lục phẩm bên dưới ngự võ phó úy. Nhật bảng top 10, Tử Huyền Cơ, Triệu Huyền Lăng, Sở Vong Ưu, Lạc Vô Trần, Tần Cửu Ca, Đồ Văn Hùng, Tạ Thanh Huy, Đêm Tối, Văn Sương Tự, Thẩm Thương Minh. Tử Huyền Cơ thụ tử tước, tương đương với chính ngũ phẩm. 3 vị trí đầu thụ tổng ngũ phẩm bên trên võ nghị tướng quân, sau 7 người thụ tổng ngũ phẩm bên dưới vũ lược tướng quân. Mạc Lâm Viên tự thân vì 3 bảng thứ nhất thụ tước, lấy đó long trọng. Đáng nhắc tới chính là, cầm xuống Nhật bảng thứ 2 Triệu Huyền Lăng là Lục Cảnh Lan đệ tử, cũng là đại hạ tam đẳng linh phù bá, bây giờ càng là Thiên Phủ Tông tông chủ, một tôn hai hành thiên hoàng. Lần này tham gia thi đấu, chính là vì Thiên Phủ Tông đánh ra thanh danh. Mà Nhật bảng thứ 4 cùng tinh bảng thứ 7 xuất từ đại hạ Thái Huyền Châu một phương hoàng cấp thế gia, Lạc gia. Lạc gia không phải đại hạ bản thổ thế lực, mà là đến từ Nguyên Tiên vận hoàng triều khống chế một phương hạ đẳng vị diện, trong tộc có 5 vị vô thượng vương. Về sau bởi vì thay đại hạ nhanh chóng khống chế phương vị tiêu mặt, tăng thêm trong tộc có không ít thiên tài, có thể cả tộc lên trước, kết quả vừa tới đến đại hạ, trong tộc liền có 2 vị thái thượng đột phá hoàng cảnh. Lần này, Lạc gia có vài vị thiên tài đều tại 3 trên bảng, dạng này có tiềm lực gia tộc, Mạc Lâm Viên đã ghi xuống, xem bọn hắn đến tiếp sau phát triển đang làm kết luận. Phần Thiên Học Viện không sai, không để cho hắn thất vọng, lần này ra không ít nhân tài. Tinh bảng top 10 bên trong, thứ nhất, thứ tư, thứ năm, thứ sáu đều xuất từ Phần Thiên Học Viện, sau 90 người bên trong có 3 thành đều là Phần Thiên Học Viện. Nguyệt bảng top 10 bên trong, thứ ba, thứ sáu, thứ tám, thứ chín, thứ 10 đều xuất từ Phần Thiên Học Viện, trong bảng có 4 thành xuất từ Phần Thiên Học Viện. Nhật bảng thứ 7, thứ 9 xuất từ Phần Thiên Học Viện, còn lại còn có 10 vị tại Nhật trên bảng. Lần này, đại hạ bản thổ trong thế lực cũng ra không ít thiên tài. Tinh bảng top 10 bên trong Công Tôn Áo Lạnh xuất từ Công Tôn nhà. Công Tôn, Hách Liên, Đông Vương, Cửa Tây, Bách Lý trước kia chính là hạ quốc thế gia, cho tới bây giờ vẫn như cũng là đỉnh cấp thế gia. Gia tộc này tại kinh không có xuất chúng người, nhưng là trong gia tộc ra một vị Hùng Châu Châu Mục, 2 vị Vọng Châu Châu Mục. Ngoài ra, Độc Cô Cùng Núi, Nam Cung Trích Tinh, phân biệt xuất từ Độc Cô gia cùng Nam Cung gia, là 2 nhà đời thứ 4 nhân vật thủ lĩnh. Tô Ánh Tuyết là Tô Cựu Dịch nữ nhi. Nguyệt bảng top 10, Tây Môn Tuyết, Hách Liên Thành, Đông Phương Tinh Hà, Bách Lý Thanh Liên, Thẩm Chi Vi, trước 4 người xuất từ Hách Liên, Đông Phương, Cửa Tây, Bách Lý tứ đại thế gia, Thẩm Chi Vi thì là lễ bộ thượng thư Thẩm Minh Nhân cháu gái. Nhật bảng top 10, Tạ Thanh Huy là Quá Trắng Thiên Châu Châu Mục Tạ Trạm Nhạc chi nữ, Văn Xương Tự là Văn Thừa Miện cháu gái. Mà tại 3 trong bảng còn có không ít đến từ triều đình đại thần dòng dõi, đây đều là đại hạ màu mới, Mạc Lâm Viên đều để Hoàng An đi xuống, các loại xem bọn hắn đến tiếp sau tình huống, làm ra an bài. Chương 200, 5 năm kỳ hạn chương 200, 5 năm kỳ hạn thần đô thi đấu dậy sóng dần dần đi qua, nhưng mà thiên hạ võ bảng lực ảnh hưởng còn tại tiếp tục. Quân, chính hai các động tác nhất là mau lẹ. Bọn hắn một mặt lấy hậu đãi điều kiện mời chào 3 bảng anh tài, một mặt lại đem ánh mắt nhìn về phía những cái kia dù chưa lên bảng lại tại trong thi đấu bộc lộ tài năng không được tuyển người. Dù sao có thể tại cái này hội tụ đại hạ anh tài trên thịnh hội trổ hết tài năng người, đều là không phải vật trong ao. Đại hạ cương vực minh ông đã cần chấn áp vạn cổ yêu nghiệt, cũng không thiếu được tọa chấn một phương hùng chủ hào cường. Mà tại các châu chi địa, không ít bởi vì bế quan vắng mặt, hoặc là cái sau vượt cái trước võ giả nhau nhau khiêu chiến ba bảng cường giả. Đại bộ phận người khiêu chiến đều bị thua, nhưng tương tự có người hoàn thành khiêu chiến, từ đó dương danh đại hạ. Mà cố này hướng võ chi phong bắt đầu hướng về đại hạ thiêu đốt mà đi. Triều đình bên này mừng rỡ nó gặp. Tại bực này náo nhiệt bên trong, Mạc Lâm Viên lần nữa vung xuống không ít bương, hoàng cấp bí cảnh ra ngoài. Sau đó thâm tàng công cùng danh, tiến vào bế quan bên trong. Thời gian như thoi đưa, đảo mắt đã là càn khôn 36 năm. Nguyên giới, dòng sông thời gian đã trào lên 30 năm. Mạc Lâm Viên xếp bằng ở quy tắc sen lẫn sâu trong hư không, quanh thân bao quanh ba cỗ hoàn toàn khác biệt lực lượng kinh khủng, hiện ra tam giác chi thế. Ba cỗ lực lượng bản nguyên tại quanh người hắn hình thành hoàn mỹ cân bằng thái, đỉnh đầu ngũ sắc thần hoa luân chuyển như thiên khung mũ miệng, bên trái vòng xoáy u ám phun ra nuốt vào lấy tinh mang, phía bên phải lôi trong ngục du tẩu cuồng bạo lôi long. Ba loại lực lượng sen lẫn chỗ, không gian không ngừng sụp đổ lại sinh ra, diễn hóa lấy thế giới sinh diệt chí lý. Theo một tiếng kéo dài thổ tức, Mạc Lâm Viên chậm rãi mở hai mắt ra. Cặp kia thâm thúy trong con mắt, mắt trái phản chiếu lấy vĩnh dạ thâm nguyên, mắt phải nhảy nhót lấy hỗn độn lôi trì, mà tại con ngươi chỗ sâu nhất, vũ hành đạo vận chính diễn lại tương sinh tương khắc. Trong chốc lát, toàn bộ nguyên giới cũng vì đó rung động. Vô số quy tắc chi lực tự phát hội tụ, tại Mạc Lâm Viên đỉnh đầu hình thành một đạo quang trụ óng ánh. Khí tức của hắn liên tục tăng lên, cuối cùng xông phá cái kia đạo cuốn nhiều vô số tu sĩ gông cùng xiển xích, chí tôn cảnh. Hắn đưa tay đưa nắm, lòng bàn tay hiện hiện ngũ hành thần ấn, trong đó chìm nổi lấy sông núi non sông. Là cái này đại thiên chấp trưởng quyền hành cảm giác. Mạc Lâm Viên cảm thụ được thể nội trào lên hoàn toàn mới lực lượng, khóe miệng giơ lên một vòng đường cong. Bước vào chí tôn cảnh sau, hắn rõ ràng cảm giác được giữa thiên địa trong coi u minh ý chí. Từ đây, hắn liền có thể thay thế thượng thiên hành xử bộ phận quyền hành, có thể là hạ xuống thiên kiếp khảo nghiệm người độ kiếp, có thể là chấp hành thiên phạt trừng trị người tiên. Mỗi hoàn thành một lần thiên đạo nhiệm vụ, đều có thể thu hoạch được tương ứng hạ phẩm thần tinh. Những này ẩn chứa thiên địa pháp tắc quà tặng, chính là chí tôn cường giả lĩnh hội pháp tắc mấu chốt. Mạc Lâm Viên nhìn về phía hư không, ánh mắt tựa như xuyên qua tầng tầng hư không, rơi xuống đại hạ các châu cương vực. Rất nhanh, hắn xuất hiện tại Phượng Nghi cung bên trong. 8 năm trôi qua, Lưỡng Tiểu còn không có muốn ra đời bộ dáng, bất quá xem bọn hắn hấp thu nội tình đến xem, thời gian không xa. Mạc Lâm Viên có chút chờ mong hai cái tiểu gia hỏa ra đời chẳng cảnh, khi đó tất nhiên chấn động thiên địa. Bồi Phượng Khuynh thành sau một thời gian ngắn, Mạc Lâm Viên về tới Thái Cực Điện. Hắn đi vào văn võ các, tòa này chiếm diện tích vạn trượng lầu các, bên trong ghi chép đại hạ từ nhất phẩm cho tới cửu phẩm tất cả quan viên chân dung, phía trên sẽ tự động hiện hiện danh tự, tu vi cùng chiến tích. Đây hết thể nhờ vào trong tay bọn họ văn võ quan lớn. Mạc Lâm Viên ánh mắt đảo qua. 5 năm kỳ hạn đã tới, là thời điểm nghiệm thu thời điểm. Hắn ngồi tại trên vương tọa, điều lấy từng phần tư liệu. Thời gian 5 năm, thành cấp một chủ quan tu vi đều đã đi vào vương cảnh, giống Hạ Châu thập đại thần phụ thành chủ, càng là đạt tới vô thượng vương cảnh. Mạc Lâm Viên để Hoàng An ghi chép lại, đối với những cái kia tu vi thiên vương trở lên thành chủ, nên giúp cho ngợi khen. Quân cấp một cũng đều đột phá vô thượng vương cảnh, Hạ Châu, Phụ Châu, Thiên Châu một chút quận thủ đã là hoàng cảnh tu vi. Các châu mục, 10 thần phụ chủ, cùng tại kinh tứ phẩm trở lên quan viên, cũng đều xuất sắc hoàn thành lần này tu vi khảo hạch, thậm chí xuất hiện không ít vô thượng hoàng cảnh cường giả. Nhị phẩm trở lên quan viên, đại bộ phận đều đã là vô thượng hoàng cảnh, hiện nay vô thượng hoàng cảnh số lượng đã vượt qua trăm vị, thậm chí đã xuất hiện địa tôn cường giả. Trước kia, không tính Tiên Diễn Phong quần lời nói, địa tôn cảnh chỉ có Viêm Hoàng, Dạ Thiên Ảnh, Lục Cảnh Lan. Hiện tại thiên tôn 3 vị, địa tôn cảnh có 26 vị. 3 vị thiên tôn, theo thứ tự là Tử Nguyệt, Tiêu Như Cẩn, Viêm Hoàng ba người. Tu vi cao nhất chính là Tử Nguyệt, đã thiên tôn hậu kỳ, trùng tu một lần, đối phương tốc độ tu luyện cực nhanh. Thứ yếu chính là có được Ngọc Thanh thần thể Tiêu Như Cẩn, cùng Viêm Hoàng, tu vi tại thiên tôn trung kỳ. Hán vị này Ngọc Phi, tốc độ tu luyện không phải bình thường nhanh. Địa tôn cảnh, có Ảnh Nguyên các Dạ Thiên Ảnh, Linh Cơ, Thiết Sơn ba người. Thanh Mục các Liêu Huyền Cơ, Địa Mạch các Thạch Kinh Thiên, Ảnh Nguyên các Lục Cảnh Lan ba người. Thiên Thú Điện Kim Lân, Cổ Man, Long Cung Nam Minh, Ma Bà Thiên, Lôi Tiêu, Lôi Khiếu Vân, Lôi Thiên Kiếp, Lôi Tịch Diệt, Lam Minh, Mục Thiên Đẳng, Vàng Bản, Mực Không Ánh Sáng, Bạch Diệu Thần, Trắng Kinh Không. Quân các Quân Vô Ngân, Ngao Thương Minh, Đệ Ngũ Minh Dương, Chính các Võ Chấn Nhạc, Vũ Giang Xuyên, Văn Huyền Minh. Kim Lân chính là đầu kia mắt xanh thú mắt vàng, Cổ Man là một đầu xích viêm thiên lân thú, đồng dạng là dị chủng, có được Hỏa Kỳ Lân huyết mạch. Một năm dưới trước, Mạc Lâm Viên thấy bọn họ một mặt, cho bọn hắn đột phá đồ vật, lúc này mới đột phá địa tôn cảnh. Tính cả Thiên Diễn Phong quần, hiện tại Mạc Lâm Viên trong tay nắm trong tay một tôn bán thần, 10 tôn chí tôn cảnh, 103 tôn thiên tôn cảnh, 26 vị địa tôn cảnh, ngoài ra còn có gần 200 tôn rút thưởng thu hoạch được tôn cảnh khôi lỗi. Về phần vô thượng hoàng cảnh, cái kia số lượng liền có thêm. Không nói những cái khác, ngày đó diễn bí cảnh tốc độ thời gian trôi qua là gấp 10 lần tốc độ chạy, bây giờ hơn 4 năm đi qua, đã bồi dưỡng được 12,000 vô thượng hoàng cảnh. Nguồn lực lượng này không nói bình định đệ tam thiên vực, cũng đủ để hủy diệt đại bộ phận chí tôn cấp thế lực. Ngoài ra, Mạc Lâm Viên trong tay còn có 2 chi vương bài quân đoàn, tứ tượng quân đoàn cùng cửu ngũ quân đoàn. 2 chi quân đoàn mặc dù không có địa tôn cảnh, có thể hoàng cảnh trở lên số lượng vượt qua mấy triệu, vô thượng hoàng cảnh số lượng vượt qua hơn bạn. Mà 11 đại chủ lực quân đoàn bên này, chỉnh thể tu vi đều đã tăng lên đi lên, binh lính bình thường tu vi yếu nhất đều là một văn vương giả, trăm giải cơ bản đều tại Ngũ Văn Vương giả, Thiên Phu trưởng đều là Thiên Vương, Vạn Phu trưởng là Vô Thượng Vương. Cho đến thống soái tối cao đã là Vô Thượng Hoàng cảnh. Hiện tại, chủ lực quân đoàn trung đê tầng tướng sĩ thực lực đã cùng đệ tam thiên vực cân bằng, chính là cao tầng về mặt chiến lược kém một chút. Mà Thiên Diễn Phong tạo thành Thiên Diễn quân, hoàn mỹ giải quyết thế yếu này. Vương thất bên này, là phần Thiên Tháp trưởng thượng gia tăng đến 426 vị, đều là hoàng cảnh tu vi. Trong đó, Vô Thượng Hoàng cảnh có 19 vị, đều là hoàng thất vương gia, trưởng công chúa, những người này tài nguyên tu luyện không thiếu, cũng đều hưởng thụ lấy chính nhị phẩm, có thể là nhất phẩm quốc vận, tốc độ tu luyện tự nhiên không chậm. Có thể nói, lấy hiện tại đại hạ, đã có thể tiến về đệ tam tiên vực. Bất quá, vì câu hồn thỏa, Mạc Lâm Viên dự định tiếp tục tại cầu thả bên trên thời gian 5 năm, để đại hạ các hạng cơ bản thế lực tổng hợp tăng lên. Nhất là, hệ thống không thăng cấp, Mạc Lâm Viên tuyệt đối sẽ không tiến về đệ tam tiên vực. Đừng nhìn, hiện tại đại hạ chỉ có Tiệt Thần Cung tên địch nhân này, thật là muốn như thế, liền không chỉ một địch nhân rồi. Đầu tiên, Tiệt Thần Cung phía sau, đứng đây không huyền giới, tuy nói không huyền giới xuất hiện, tất nhiên sẽ gây nên đệ tam thiên vực thế lực bán ngược, thế nhưng không thể không cẩn thận. Thứ yếu, chính là những cái kia đối với đại hạ có ý khác người. Xa không nói, liền chân long hiện thế việc này, chỉ sợ đại hạ liền đã bị không ít thế lực để mắt tới. Dù sao một đầu chân long liền mang ý nghĩa một tôn tương lai thần linh, đại hạ tại những thế lực kia trong mắt, đã là một khối ngon miệng bánh ngọt. Không có trấn áp hết thể thực lực trước đó, cậu thả lấy không mất mặt. Chương 201, Đế Hậu Miện Phục. Chương 201, Đế Hậu Miện Phục. Ký chủ, Mạc Lâm Viên thân phận, đại hạ hoàng chủ tu vi, chí tôn sơ kỳ tư chất, vô thượng tiên phẩm thể chất, phệ thiên tiên thể thương thành, tôn cấp thương thành quốc vận chi linh, kim long 628 vạn trượng 372 vạn trượng a. Nhanh nhanh. Hệ thống tăng cấp điều kiện, một cái chí tôn tu vi, một cái khác là quốc vận kim long ngàn vạn trượng. Bây giờ còn kém phía sau kim long điều kiện. Hiển nhiên, hệ thống mua sắm có thể là rút ra mà đến, quốc vận là không đồng ý, nếu không đã sớm đột phá ngàn vạn trượng. Xem ra, còn cần nhiều sinh ra một chút tôn cảnh cường giả. Mạc Lâm Viên nhíu mày. Bất quá, trong tay thượng phẩm quy tắc tinh dùng đi không đến 3 thành, trong tay còn có 8263.5 ức, tiếp tục mua. Rất nhanh, Mạc Lâm Viên một phen mua sắm lớn, tốn mất 200 tỷ thượng phẩm quy tắc tinh. Trong tay rút thưởng cơ hội tới đến 24.007 lần, không đánh lên có lại, Mạc Lâm Viên toàn thân không được tự nhiên. Kết quả là, một vòng mới ngàn giảm rút bắt đầu. Nửa ngày sau, Mạc Lâm Viên có chút hài lòng gật đầu. Huyền cung ngự thiên bảo, lấy sơn hà là văn, lấy tinh thần là sức, đế uy trấn vạn cổ, có vạn pháp bất xâm, sơn hà cộng minh, tinh di đầu chuyển. Đế uy chấn nhiếp tứ đại công năng, do đế đạo thai nghén đại đạo kỳ bảo, trước mắt ở vào cửu phẩm quy tắc binh trạng thái. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Mạc Lâm Viên trên thân nhiều hơn một cái màu đen đế bảo. Đây là một kiện lấy huyền hắc làm nền, tối theo tơ vàng vân vân đế bảo, vai trái treo đại nhật kim ô, vai phải rủ xuống hàn nguyệt ngọc thiểm, phía sau lưng tinh hà bốn lượng, có thể tự hành phát sáng. Và áo theo vạn dặm sơn hà, dãy núi nô ra như phù điêu, dòng sông theo bộ pháp dập dờn như chân thủy, ngoài ra bên hông buộc cửu thiên chân long mang đầu rồng hàng ngọc, trong ngọc phong ấn một sợi hỗn độn khí. Đế bảo biên giới suýt kiếp lôi tử tinh uy áp ngoại phóng lúc bắn ra nhỏ vụ lôi quang. Mạc Lâm Viên đi lại mấy bước, lại như bầu trời đêm lưu động, tinh quang ẩn hiện. Cái này huyền khung ngự thiên bảo tuy chỉ là cựu phẩm quy tắc binh, có thể lực phòng ngự của nó chỉ sợ sẽ là bình thường thần khí đều không thể phá phòng. Đương nhiên, nghịch thiên nhất chính là cái kia bốn cái công năng. Vạn pháp bất xâm, hoàng bào do đế đạo thanh nén, đế giả chính là vạn linh chỗ thể, nhưng không cách nào bất xâm. Lấy trước mắt huyền khung ngự thiên bảo tới nói, có thể chống đỡ tiêu thần linh trở xuống tất cả thuật pháp công kích. Sơn hà cộng minh, chỉ cần Mạc Lâm Viên ở vào đại hạ cương vực, liền có thể điều động đại hạ trong cương vực tùy ý địa mạch chi lực, đương nhiên điểm này cùng cựu kiếp vận triều tiên pháp giống nhau. Tinh di đầu chuyển chức năng này chính là bảo mệnh công năng, thời khắc nguy cấp, Mạc Lâm Viên có thể dẫn bảo phía sau lưng trong tinh hà tinh thần, thuấn di đến ước vạn dặm bên trong bất luận cái gì có tinh quang địa phương, nổ tung tinh thần chỉ cần xúc tích lực lượng liền sẽ tự động khôi phục. Đế uy trấn nhiếp, tự mang đế uy, ánh mắt chiếu tới, chúng sinh không tự giác quỳ gối. Đồng thời, theo huyền khung ngự thiên bảo phẩm cấp tăng lên, bốn cái công năng liền sẽ đi theo tăng lên, sẽ còn xuất hiện những chức năng khác. Trừ bỏ cái này đế bảo bên ngoài, Mạc Lâm Viên còn quất đến một kiện vượng bảo, Cửu Tiêu Phượng Linh Thường. Đây là một kiện lấy chính hồng làm cơ sở, thay đổi dần kim tranh, như dục hỏa phượng hoàng cánh chim, hình dáng trang sức phượng hoàng đồ đằng, và áo trước là một cái dương cánh kim vượng, đuôi phượng kéo dài tới đến bấy, mỗi phiến lông vũ khảm lý hỏa tinh nhiệt độ biến hóa lúc lại nhanh nhẹn vũ động. Ống tay áo thêu trăm loại tiên hoa, nhụy hoa suýt xương mai châu phát ra vĩnh hằng thành hương, ngụ ý trăm hoa hướng vượng. Bên hông treo đồng tâm lưu ly đeo cùng Cửu Thiên Chân Long rất có cảm giác ứng, không nhìn khoảng cách truyền âm, còn có phượng linh châm cài tóc, sinh ra kẽ hở kim phượng hàm châu. Trong châu phong ấn một sợi thần hoàng tinh phách có thể hóa hình hộ chủ. Lần sau lao nhà ba thước, hành tẩu lúc không nhiễm bụi bặm. Công năng có 5 cái, thứ nhất là phượng nghi thiên hạ, người mặc tự mang vạn linh thân hòa khí tràng, vạn linh gặp chi kính phục. Thứ hai là niết bàn thủ hộ, vết thương chí mạng phát động phượng hoàng hư ảnh hộ thể, chết thay một lần, trăm năm sử dụng một lần. Thứ ba là hỏa vực chủ làm thịt, có thể điều khiển một phương trong khu vực tất cả hỏa diễm, bao quát địch quân hỏa diễm. Thứ tư là bách điều triều tông, đối với vũ tộc yêu thú có cường đại trấn áp hiệu quả, đồng thời hiệu lệnh đối phương. Thứ năm là phương hoa vĩnh chú, nội tàng không giả chú người mặc dung nhan vĩnh viễn không tàn lụi. Mấu chốt nhất chính là đế hậu hai bảo xuất từ đồng nguyên, có được đế hậu cộng minh công năng, hơn nữa còn là hai cái. Một cái là nhật nguyệt đồng huy, có thể triệu hoán đại nhật kim ô cùng nhất bản phượng hoàng hợp kích, lấy hiện hữu năng lực uy lực có thể so với hạ vị thần một kích. Một cái là sơn hà đồng thọ, lấy hoàng triều khí vận làm dẫn, nhưng vì ước vạn dặm trong khu vực con dân thực hiện chúc phúc, có thể tăng lên phòng ngự của bọn hắn, chiến lược các loại. Về phần mặt khác, đều là chút tu luyện đồ vật, có thể là quy tắc binh, tôn cảnh khôi lỗi. Mạc Lâm Viên đứng tại Phượng Nghi cung bên ngoài, hiếm thấy thu liễm quanh thân đế uy. Hắn cúi đầu nhìn một chút trong tay tỏa ra ánh sáng lung linh cựu tiêu phượng linh thường, khóe miệng không tự giác giơ lên một vẻ ôn nhu ý cười. Tâm niệm vừa động ở giữa, trên thân món kia uy áp thiên địa huyền khung ngự thiên bảo lặng yên biến mất, hắn giờ phút này chỉ muốn làm cái cho thê tử tặng quà bình thường trợ phu. Vậy hạ hôm nay làm sao có rảnh tới? Phượng Khuynh Thành ngay tại tu bổ một gốc hỏa linh hoa, gặp Mạc Lâm Viên đột nhiên đến thăm, trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia kinh hỉ. Nàng buông xuống kim tiễn, váy nhẹ xoáy ở giữa đã đi tới Mạc Lâm Viên trước người. Mạc Lâm Viên ra vẻ thần bí chắp tay sau lưng, hoàng hậu đón xem, cô mang cho ngươi lễ vật gì? Phượng Khuynh Thành trừng mắt nhìn, đống nhiên chú ý tới Mạc Lâm Viên vác tại sau lưng tay ẩn ẩn có hào quang lộ ra. Hẳn là lại là cái gì thiên tài địa bảo? Cái này nhưng so sánh thiên tài địa bảo chân quý nhiều. Mạc Lâm Viên cười đem cựu tiêu phượng linh thường lấy ra, chỉ một thoáng cả tòa cung điện đều bị nhiễm lên một tầng mỹ lệ hào quang. Cái kia phượng trên áo bào ly hỏa tinh cánh chim dưới ánh mặt trời chết xạ ra ngàn vạn điểm sáng, tựa như sống lại phượng hoàng ngay tại giãn ra cánh chim. Đây là Phượng Khuynh Thành hô hấp trì trệ, ngón tay ngọc nhỏ dài không tự giác xoa hoa mỹ phượng văn. Làm hạ sau, nàng thấy qua vô số thiên tài địa bảo, nhưng trước mắt cái này phượng bảo lại làm cho nàng tim đập rộn lên, không chỉ có bởi vì nó tuyệt thế phong hoa, càng bởi vì đây là Mạc Lâm Viên đặc biệt vì nàng chuẩn bị lễ vật. Nhanh thử một chút. Mạc Lâm Viên trong mắt mang theo chờ mong. Phượng Khuynh Thành đầu ngón tay ngưng ra một giọt tinh huyết. Huyết châu rơi vào phượng trên áo bào sát na, cả kiện áo bào đột nhiên hóa thành một đạo lưu quang đưa nàng bao phủ. Đợi quang mang tán đi, thân mang cựu tiêu phượng linh thường Phượng Khuynh Thành tựa như niết bàn trùng sinh thần hoàng, mi tâm chỗ lại xuất hiện một đạo phượng văn, để nàng thêm mấy phần diễm mỹ, ngoài ra quanh thân quanh quẩn lấy làm cho người không dám nhìn thẳng tôn quý khí tức. Đẹp không? Phượng Khuynh Thành vuốt bụng, nhẹ nhàng xoay một vòng. Mạc Lâm Viên nhìn ngây người một lát. Hoàng hậu, ngươi đang nhìn ta? Mạc Lâm Viên tựa như khoe khoang bình thường. Nói đi, giải trừ huyền khung ngự thiên bảo ẩn nấp. Hai kiện chí bảo gặp nhau trong nháy mắt, bên hông ngọc bội cùng đai lưng ngọc đồng thời sáng lên, phát ra êm thai cộng minh âm thanh. Phượng Khuynh Thành hai mắt tỏa sáng, lập tức minh bạch cái này hai kiện bảo y thâm ý, nàng bước liên tục nhẹ nhàng, chủ động dựa sát vào nhau tiến Mạc Lâm Viên trong ngực, sinh ra kẽ hở phượng linh châm, cài tóc nhẹ nhàng lắc lư, thần thiếp rất ưa thích, đặc biệt ưa thích. Mạc Lâm Viên túi đầu người nhẹ thê tử sinh ra kẽ hở trăm hoa thanh hương, tại nàng trên cái trán chân bóng rơi xuống nhu hòa một hôn. Giờ phút này, hắn không phải thống ngự đại hạ sơn hà hạ hoàng, nàng cũng không phải là thống ngự hậu cung hạ sau, chỉ là thế gian nhất bình thường cũng hạnh phúc nhất một đôi bích nhân. Ngoài điện, một đám cung nữ, thái giám tức thời rời đi, đem vùng thiên địa này lưu cho đã lâu ôn tồn đế hậu hai người. Ánh nắng chiều xuyên thấu qua song cửa sổ, là ôm nhau thân ảnh dắt lên một tầng ấm áp kim biên. Các bạn đọc, tiểu hoàng tử, tiểu công chúa muốn ra đời, nhiệt bình danh tự có mấy cái, liền từ cái này nằm cái trúng tuyển, ta lấy nhiệt độ cao nhất cái kia. Nam, Mực Xem Cờ, Mực Lăng Diệu, Mặc Quân Lâm, Mặc Lăng Thiên, Mặc Quân Côn. Nữ, Mặc Đình Quân, Mặc Thanh Yến, Mặc Khinh Vũ, Mặc Quy Tiên, Mặc Linh Hy. Chương 202, lại một cái 5 năm kỳ hạn. Chương 202, lại một cái 5 năm kỳ hạn. Thái cực điện bên trong, đỉnh điện tinh thần đồ chiếu sáng rạng rỡ. Mặc Lâm Viên ngồi ngay ngắn ngự tọa phía trên, huyền khung ngự thiên bảo bên trên nhật nguyệt hình dáng trang sức lưu chuyển lên nhàn nhạt thần quang. Ba các chúng thần phân loại dưới bậc thềm ngọc, nghiêm túc mà đứng. Chư Thanh. Mặc Lâm Viên thanh âm như kim ngọc tấn công, trong điện quân quẩn, mới một vòng 5 năm kỳ hạn bắt đầu, lần khảo hạch này, nhất phẩm, nhị phẩm đại quan nhất định phải phá địa tôn cảnh, địa phương tam phẩm người, tại kinh tứ phẩm trở lên người, khi nhập vô thượng hoàng cảnh. Thời gian 5 năm, gấp 20 lần lúc tốc độ chạy bên dưới, chính là 100 năm. Là bảo đảm chúng thần an nguy, Mặc Lâm Viên còn vì bọn hắn chuẩn bị nguyên thần pháp ý điệp, tăng thêm quốc vận gia trì, đều là thân phụ người đại khí vận, ứng đối quy tắc chi hải nguy hiểm, nghĩ đến không có vấn đề gì. Còn lại phẩm giai mặc dù cũng có khảo hạch chỉ tiêu, nhưng khách quan lần trước đã rộng rãi rất nhiều. Mặc Lâm Viên am hiểu sâu đạo ngự kẻ dưới, có đôi khi ban thưởng có khả năng mang tới hiệu quả, xa so với trừng phạt tới càng lớn. Vì thế cố ý chuẩn bị ban thưởng phong phú, phàm là tu vi đột phá một cái đại cảnh giới trở lên người, có thiên tài địa bảo, có cao giai khôi lỗi, có thể là ban thưởng một tòa bí cảnh, thậm chí thụ văn, võ tán quan. Chúng thần tất không phụ thánh nhân. Ba các chúng thần cùng kêu lên đáp lời, thanh trấn cung điện. Bệ hạ, đây là gần đây mời chào anh tài danh sách. Tiêu Hàn Sơn cung kính trình lên ngọc giản. Mặc Lâm Viên thần thức đảo qua, hài lòng gật đầu. Danh sách biểu hiện ba bảng anh tài siêu sáu thành đã về thuận đại hạ, càng có hơn ngàn tên không vào bảng tân tú. Đáng lưu ý chính là, trong đó đa số đều là quan viên dòng dõi, cũng có bộ phận đến từ hạ đẳng bị diện tiên tài bộc lộ tài năng. Rất tốt. Mặc Lâm Viên mở miệng nói, để lại bộ trước đem những anh tài này phóng tới các thành, có thể là địa phương, có thể là trong quân đoàn, để bọn hắn học hỏi kinh nghiệm. Những cái kia bách nghệ sư có thể trao quyền cho cấp dưới đến bách thảo minh những này hoàng thương bên trong, nếu là có thể thực hiện, liền điều nhập thiên cơ, mà hứa hẹn điều kiện của bọn hắn không cần thiếu. Thần tuân chỉ. Tiêu Hàn Sơn trịnh trọng đáp ứng. Bệ hạ, thần có tấu. Tô Cựu Dịch ra ban. Tô Khanh là vì thiên hạ võ bảng sự tình đi. Mặc Lâm Viên cười hỏi. Bệ hạ thánh minh. Tô Cựu Dịch nghiêm nghị nói, hôm nay thiên hạ võ bảng đã kết thúc, khẩn cầu thánh tài xác định ra giới thi đấu thời gian, thần tốt triệu cáo thiên hạ anh tài. Trong điện thoáng chốc yên tĩnh. Trầm ngâm một lát, Mặc Lâm Viên làm ra quyết đoán, về sau tinh bảng tam 10 năm tổ chức một lần, phàm là 100 tuổi trong vòng thiên tài đều có thể tham gia, nguyệt bảng 100 năm một lần, phàm là 300 tuổi trong vòng thiên tài cũng có thể tham gia, ngày bảng ngàn năm tổ chức một lần, 3000 tuổi trong vòng thiên tài đều có thể tham gia. Tô Cửu Dịch nghe vậy, nói bệ hạ, như vậy sợ có vương cảnh cường giả tham dự tinh bảng, cô muốn chính là bực này khí tượng. Mạc Lâm Viên lại cười nói, về sau đại hạ, hoàn cảnh tu luyện sẽ chỉ càng ngày càng tốt, các loại tài nguyên không ngừng, thiên tài cũng chỉ sẽ càng ngày càng nhiều, đừng nói 30 tuổi hậu cảnh, chính là vương cảnh cũng có thể xuất hiện. Bởi vậy, Nhật Nguyệt Tinh Ba bảng không nên lấy tu vi là cực hạn, hẳn là lấy tuổi tác là cực hạn, đến lúc đó tinh bảng chỉ có vương cảnh thậm chí hoàng cảnh mới có thể tham gia, đó mới kích thích. Đống bay người nhìn chăm chú Tô Cửu Dịch, 5 năm kỳ mãn, Thiên Bảo Tông nên trả lại ta đại hạ thần khí, Càn Khôn Tháp. Thần minh bạch. Tô Cửu Dịch hiểu ý, trong mắt tinh quang lóe lên. Mạc Lâm Viên đứng dậy, đứng chắp tay, tiếng như tiên hiến, "Chư khanh, các ngươi đều là đại hạ quan cổ chi thần, xem như ra làm gương mẫu đến, 5 năm này thời gian, cô hy vọng ta đại hạ quan viên người người như rồng." Cần tuân thánh dụ. Ba các chúng thần quy lại, vang dội tiếng trả lời vang vọng đại điện. Thừa Thiên Hoàng Đô, Thiên Bảo Lâu. Đại trưởng lão, vị kia đã đợi đã nửa ngày. Quản sự thần sắc bất an đứng ở ngoài cửa, thấp giọng bẩm báo. Thiết Sơn Hàng nghe vậy, lông mày nhỏ không thể thấy nhíu, lập tức phất tay ra hiệu hắn lui ra. Đợi quản sự rời đi, trên mặt hắn lập tức chất lên dáng tươi cười, đẩy cửa vào. Trong phòng, Tô Cửu Dịch chính thản nhiên phòng trà, gặp hắn tiến đến, có chút nước mắt, cười nói, "Thiết trưởng lão, từ Sơ Vân Đại Lục chạy đến, vất vả." Thiết Sơn Hà cười ha ha một tiếng, chắp tay nói, "Tô đại nhân tự mình cho gọi, lão phu sao dám lãnh đạo? Chỉ là trên đường chậm trễ chút canh giờ, mong được tha thứ." Dừng một chút, cười hỏi, "Tô đại nhân, không biết lần này đem lão phu tìm đến, là có chuyện gì? Có phải là hay không nhóm hàng kia đi ra vấn đề gì?" "Hàng không có vấn đề." Chỉ là Tô Cửu Dịch buông xuống chén trà, ngựa khi ôn hòa, lại mang theo không thể nghi ngờ ý vị, "Đại trưởng lão, 5 năm kỳ hạn đã đến, ta đại hạ Càn Khôn Tháp, phải chăng vật này quy nguyên chủ?" Thiết Sơn Hà trong lòng trầm xuống. Hắn sớm đoán được Tô Cửu Dịch là vì thế sự tình mà đến, nhưng hắn lại không thể không đến. Như hắn hôm nay tránh mà không thấy, chỉ sợ ngày mai đại hạ hạm đội liền sẽ giáng Lâm Thiên Bảo Tông sơn môn. Cái này sao hắn mặt lộ vẻ khó xử, cân nhắc tìm từ, thư không dám giấu giếm, tông chủ bây giờ thân ở đệ tam thiên vực, chưa trở về. Tô đại nhân có thể thư thả 5 ngày, đợi lão phu liên hệ với tông, làm tiếp định đoạn. Lúc đến, hắn cũng đã đưa tin đệ tam thiên vực, hiện tại còn cần chờ đợi hồi phục. Bây giờ thời khắc, hắn là có thể kéo mấy ngày liền kéo mấy ngày. 5 ngày? Không nên không nên. Tô Cửu Dịch lắc đầu, dáng tươi cười không giảm, ta vẫn chờ hướng bệ hạ hồi phục, nhiều nhất 3 ngày. Thiết Sơn Hà trầm mặc một lát, cuối cùng cắn răng gật đầu, tốt, vậy liền 3 ngày. Đợi Tô Cửu Dịch rời đi, nụ cười trên mặt hắn trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là thật sâu nghiêm trọng. Hắn biết rõ, như đệ tam thiên vực các đại nhân vật không muốn trả lại Càn Khôn Tháp, chờ đợi Thiên Bảo Tông, chỉ sợ sẽ là tai họa ngập đầu. Hiện tại, chỉ có thể đánh cược một eo, nhìn xem tại những tồn tại cao cao tại thượng kia trong mắt, Thiên Bảo phân tông tồn vong, phải chăng so một kiện thần khí càng trọng yếu hơn. Có thể càng nghĩ, trong lòng của hắn liền càng không có lực lượng. Hy vọng các ngươi không nên ép lão phu. Nói đến đây, Thiết Sơn Hà sắc mặt hoàn toàn âm trầm xuống. Cùng lúc đó, đệ tam thiên vực, Đông Lai đại lục, Thiên Bảo cổ thành chỗ sâu, trong một tòa cung điện nguy nga, mười mấy đạo khí hơi thở bàng bạc thân ảnh phân loại mà ngồi. Mười mấy tôn khí tức cường đại thân ảnh ngồi xuống trong cung điện. Phân tông bên kia đã truyền đến tin tức, 5 năm kỳ đã tới, hạ yêu cầu trả lại Càn Khôn Tháp, chư vị thấy thế nào? Ngồi ở chủ vị lão giả mặc kim bào nhìn về phía trong đại điện đám người, trầm giọng nói: "Trả lại." Một tên quanh thân lượn lờ liệt diễm nam tử trung niên hừ lạnh một tiếng: "Càn Khôn Tháp vốn là ta Thiên Bảo tông tổ truyền đồ vật, dựa vào cái gì còn cho đại hạ? Huống chi, di tích thăm dò mới tiến hành đến một nửa, khu vực hạch tâm còn phải dựa vào Càn Khôn Tháp mới có thể mở ra." "Không sai, tông môn thần khí há có thể lại để cho người khác?" Lời nói này lập tức gây nên trong điện đám người phụ họa. Từ trong di tích, chúng ta đã tìm được biện pháp, có hy vọng để Càn Khôn Tháp khôi phục thần khí chi uy, để khí linh một lần nữa khôi phục, làm sao có thể trả lại? Có người nói bổ sung. Lão giả mặc kim bảo đấy mắt hiện lên vẻ hài lòng, nhưng trên mặt vẫn ra vẻ sầu lo, nhưng nếu cự tuyệt trả lại, phân tông nên như thế nào ứng đối? Đại hạ thực lực, chư vị lòng dạ biết rõ. Cho dù chúng ta có thể phái người hạ giới trợ giúp, có thể đối mặt đại hạ những cái kia trần lòng, chỉ sợ trong điện lập tức yên tĩnh. Càn Khôn Tháp cố nhiên trọng yếu, nhưng phân tông cũng không thể tùy tiện bỏ qua. Không bằng lại thanh toán thượng phẩm quy tắc tinh, kéo dài mượn dùng kỳ hạn, có người đề nghị. Kế này có thể thực hiện, một tên lão giả tóc trắng luốt râu đạo, trước dùng kế hoán binh ổn định đại hạ, đối đãi chúng ta mở ra cái kia cuối cùng một đạo di tích, đến lúc đó cái này trở ngại ta lát nữa giới phong cấm liền có thể bài trừ, đến lúc đó nói đến nơi đây, lão giả trong mắt hàn quang lóe lên, chưa hết nói như vậy đã không cần nói cũng biết. Kế này có thể thực hiện. Lão giả lời nói, trong nháy mắt đạt được đám người tán đồng. Vậy liền quyết định như vậy. Lão giả mặc kim bảo vô án định sách, trong điện đám người nhao nhao gật đầu. Chương 203 lần nữa giao dịch, chương 203, lần nữa giao dịch sau 3 ngày, Thừa Thiên Các. Tô Cửu Dịch còn chưa đi ra ngoài, Thiết Sơn Hà cũng đã đến nhà cầu kiến. Cùng 3 ngày trước khác biệt, hôm nay Thiết Sơn Hà thần sắc cũng dùng, đi lại bước vàng. Tô Cửu Dịch thấy thế, lòng sinh nghi hoặc, hẳn là Thiên Bảo Tông nguyện ý trả lại Càn Khôn Tháp. Tô đại nhân, làm phiền. Thiết Sơn Hà chắp tay cười một tiếng, thái độ cung kính nhưng không mất khí độ. Thiết trưởng lao khách khí, xin mời. Tô Cửu Dịch bất động thanh sắc đem người dẫn vào trong điện. Đợi thị nữ dâng lên linh trà sau, Tô Cửu Dịch đi thẳng vào vấn đề, hỏi, đại trưởng lão lần này đến thế nhưng là trả lại Càn Khôn Tháp sự tình. Thiết Sơn Hà dáng tươi cười trì trệ, nhưng thoáng qua lại khôi phục như thường. Hắn mang theo ấy này nói, thực không dám dầu dến, thượng tông tại trong di tích thăm dò chưa hoàn thành, tạm thời còn không cách nào trả lại Càn Khôn Tháp. Tô Cửu Dịch nghe vậy, khuôn mặt tươi cười vừa thu lại, sầm mặt lại. Tô đại nhân chớ nên hiểu lầm. Thiết Sơn Hà thấy thế, vội vàng bổ sung, Thượng tông ý tứ, dự định tiếp tục ra thượng phẩm quy tắc tinh, thuê càn khôn tháp, không biết hạ hoàng có thể dàn xếp dàn xếp. Thuê tiếp. Tô Cửu Dịch nghe vậy, sắc mặt hơi chậm, hắn hỏi, không biết quý tông cần thuê bao lâu? Ta tốt cùng bệ hạ báo cáo. Không nhiều, liền thời gian 5 năm. Thiết Sơn Hà chém đinh chặt sắt. 5 năm Tô Cửu Dịch trầm ngâm một lát, cuối cùng là gật đầu, ta sẽ hướng bệ hạ hồi báo. Chỉ là Tô Cửu Dịch nhìn chăm chú Thiết Sơn Hà, việc này Tô Mỗ cũng không dám hứa hẹn ngươi cái gì, dù sao nói cho cùng, các ngươi không có lý. Tự nhiên tự nhiên. Thiết Sơn Hà thái dương chảy ra mồ hôi dịt, liên tục cười làm lành. Vậy thì chờ Tô Mỗ tin tức. Tô Cửu Dịch đạo. Đợi Thiết Sơn Hà rời đi, Tô Cửu Dịch nhìn chăm chú chén trà bên trong chìm nổi lá trà, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh. Thái cực điện. Mạ vàng lư hương dâng lên long tiên hương ở trong điện quanh quẩn, Tô Cửu Dịch túi đầu đứng ở trong điện, lặng chờ thánh tài. Mạc Lâm Viên khỏe miệng gánh nết, thông qua hệ thống, Thiên Bảo Tông ý đồ kia, trong mắt hắn sớm đã không chỗ che thân. Đơn giản chính là kế hoa binh, mà bọn hắn lực lượng liền tới từ ở Càn Khôn Thần Tổ Ngạc Tâm Chi địa một chỗ di tích. Ngày đó, Kim Trướng Nhạc đề cập tới Càn Khôn Thần Tông thí thần kế hoạch. Đời thứ nhất là Tôn Bán Thần, đời thứ hai bị ở trong trận đại chiến kia, mà đời thứ ba biến mất. Kỳ thật, cái này đời thứ ba cũng không có chân chính biến mất, mà là Càn Khôn tổ sư thời khắc sắp chết, đem nó phong ấn tại Thần Tông trong di tích. Một tôn có được hạ vị thần chiến lực khôi lỗi, sẽ mở thượng cổ chúng chí tôn phong ấn thông đạo, đơn giản tự nhiên đến cực điểm. Quả nhiên, Mạc Lâm Viên lựa chọn tiếp tục cầu thả lấy là đúng, Thiên Bảo Tông có loại nội tình này, cái kia mặt khác từ viễn cổ truyền thừa đến nay Thần Tông chẳng phải là cũng có loại nội tình này. Bất quá, nếu bọn hắn đánh bực này chú ý, vậy hắn liền hung hăng gõ bọn hắn một bút. Mạc Lâm Viên trong mắt tinh quang lấp lóe, hắn ngước mắt nhìn về phía Tô Cửu Dịch. Nói cho Thiết Sơn Hà, 3000 tỷ thượng phẩm quy tắc tinh, thiếu một khối đều không được. Nếu không lập tức trả lại Càn Khôn Tháp. Mạc Lâm Viên cười lạnh nói, 3000 tỷ không nhiều không ít, vừa mới phù hợp. Nhiều, Thiên Bảo Tông đoán chừng khó mà tiếp nhận, thiếu đi, lại không được gõ bọn hắn một cây hiệu quả. 3000 tỷ vừa vặn phù hợp, đối với Thiên Bảo phân tông mà nói, tiền này bọn hắn tất nhiên sẽ ra. Huống chi tại trong mắt đối phương, đại hạ đã bị bọn hắn nắm chắc, số tiền kia bất quá là tạm tồn đại hạ quốc khố, sớm muộn có thể cả gốc lẫn lãi thu hồi. Số tiền kia tới tay, Mạc Lâm Viên trong tay cũng nhiều một chút nội tình, dù sao thần cấp thương thành, phải dùng thần tinh mua sắm, hiện tại cũng không biết hối đoái tỷ lệ là bao nhiêu, lo trước khỏi họa. Thần, lĩnh chỉ. Tô Cửu Dịch ngầm hiểu. 33000 tỷ. Thiết Sơn Hà con người đột nhiên co lại, hầu kết không tự giác đông lúc nhích qua một cái. Con số trên trời này để đầu ngón tay hắn phát lạnh, nội tâm có chút bất an. Hắn sợ Thượng Tông nghe được cái số này, không quan tâm bọn hắn những này phân tông chết sống. Đại trưởng lão, lời đã đưa đến, ngươi hay là mau mau trở về, cùng Thượng Tông thương nghị cho thỏa đáng. Tô Cửu Dịch nhấp nhẹ linh trà, ý tiễn khách không cần nói cũng biết. Thiết Sơn Hà thấy thế, đành phải cười khổ chắp tay cáo lui. Rất nhanh, tin tức liền chuyển đến Tiên Bảo cổ thành. Đại điện nghị sự. Bành. Lão giả mặc kim bảo một trưởng bô nát tôn phẩm bà ngọc, thanh âm nổi giận chấn động đến điện lương tốc tốc rung động. 3000 tỷ. Hắn Mạc Lâm Viên tại sao không đi đoạn? Thật cho là ta Thiên Bảo Tông là mặc người chém giết dê béo. Lão giả mặc kim bảo giận dữ. Đại trưởng lão bất giận lúc trước đề nghị thuê tiếp trưởng lão thâm trầm đạo, hắn đây là đoán chắc chúng ta sẽ không buông tha cho phân tông, lúc này mới ngay tại chỗ lên giá. Đồ hỗn trướng, lão giả mặc kim bảo râu tóc đều dựng. Đại trưởng lão, không nên quên kế hoạch của chúng ta, lão giả râu bạc trắng đột nhiên trầm giọng nói, những này thượng phẩm quy tắc tinh, bất quá chúng ta tạm thời cất giữ trong đại hạ, đối đãi chúng ta vào tay bậc kia, đến lúc đó để hắn cả gốc lẫn lãi trả lại. Lão giả mặc kim bảo lồng ngực kịch liệt chập trùng, cuối cùng từ trong hàm răng gạt ra một chữ, cho. Thiên Bảo Lâu nhận được Thượng Tông trả lời tin tức lúc, Thiết Sơn Hà phía sau lưng đã sớm bị mồ hôi lạnh thấm đẫm. Thằng đến trông thấy theo đó mà làm hai chữ, hắn mới như chút được gánh nặng thở một hơi dài nhẹ nhõm, hắn thật sợ Thượng Tông mặc kệ bọn hắn. Hắn lập tức đưa tin cho Tô Cửu Dịch, trong thanh âm thậm chí mang theo như chút được gánh nặng nhẹ nhõm. Sau đó ngựa không dừng vó chạy về Sơ Vân Đại Lục, là nên đón Thượng Tông sứ giả làm chuẩn bị. Sau năm ngày, giữa trời ở giữa vết nứt tại tông môn cấm địa chậm rãi triển khai lúc, Thiết Sơn Hà sửa sang lại y quan, cung kính đứng tại trước truyền thống trận. Vị kia đến từ đệ tam thiên vực sứ giả đạp trên tinh quang mà đến, tiện tay ném đến một viên càn khôn giới, 3000 tỷ thượng phẩm quy tắc tinh đang lóe lên làm cho người hoa mắt và mang. Nắm khoản tiền lớn này, hắn không khỏi run rẩy, tham niệm không khỏi dâng lên, nhưng rất nhanh đè xuống. Không nói Thiên Bảo Tông, liền nói đại hạ, nói không chừng giờ phút này sơn môn bên ngoài liền có đại hạ thám tử ẩn nấp, nhất cử nhất động của hắn chỉ sợ tại đối phương giám thị phía dưới. Nếu là hắn dám tham ô, đến lúc đó không chỉ là Thiên Bảo Tông, chính là đại hạ cũng sẽ không buông tha hắn. Hắn có vợ con già trẻ, đương nhiên sẽ không đi làm chuyện ngu xuẩn. Khế ước ký kết rất thuận lợi. Tại Thừa Thiên Các bên trong, Thiết Sơn Hà nhìn xem dần dần ngưng kết khế ước, nỗi lòng lo lắng rốt cục trở xuống chỗ cũ, sau khi hắn trở về tông môn lúc, lại nghe được làm hắn trong lòng siết chặt tin tức, tông môn hơn 300 tên ưu tú nhất đệ tử hạch tâm đều bị mang đi. Hắn không phải người ngu, từ Thượng Tông sứ giả cử động bên trong, hắn suy đoán ra Thượng Tông một chút ý nghĩ. Một mình đứng tại trống trải trên quảng trường, tâm tình của hắn cực kỳ nặng nề. Trời chiều đem hắn bóng dáng kéo đến rất dài, để hắn nhìn qua rất cô độc. Thượng Tông nếu nguyện ý bỏ ra như vậy đại giới, đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha phân tông. Nhưng này cái không biết át chủ bài lại giống một thanh treo lên đỉnh đầu lợi kiếm, để hắn đã may mắn lại sợ hãi. Chỉ ít, bọn hắn còn có thời gian 5 năm. Thiết Sơn Hà ngẩng đầu nhìn về phía dần dần ám trầm sắc trời, trong lòng ngũ vị tạp trần. Thái cực điện bên trong, Tô Cửu Dịch đem chứa 3000 tỷ thượng phẩm quy tắc tinh càn khôn giới nộp cho Mạc Lâm Uyên. So với Thiết Sơn Hà sinh ra tham niệm, Tô Cửu Dịch lại đối với mấy cái này thượng phẩm quy tắc tinh không có hứng thú, hắn quan tâm là tên, huống chi hắn làm đại hạ chính nhị phẩm đại quan, tương lai đừng nói thượng phẩm quy tắc tinh, chính là thần tinh đều có thể có. Xuống dưới bế quan, hy vọng lần nữa gặp mặt lúc, ngươi đã là địa tôn. Mạc Lâm Viên cười nói, định không để cho bệ hạ thất vọng. Tô Cửu Dịch cáo từ rời đi. Chờ hắn sau khi rời đi, Mạc Lâm Viên đột nhiên hỏi, Thiên Bảo Tông có hành động gì? Bẩm bệ hạ, Thiên Bảo Tông vị thượng sứ kia mang đi trong tông môn đệ tử hải tâm. Một bên Hoàng An bẩm báo nói, hiển nhiên đại hạ thám tử đã sớm xâm nhập Thiên Bảo Tông nội bộ. Trong dữ liệu, Mạc Lâm Viên cười khẽ, bệ hạ, Nguyệt Phi nương nương tại Ngọc Trúc Viên chờ đợi. Lúc này, có thái giám tiến đến bẩm báo. Chương 204, Tiên Phi chương 204, Tiên Phi hoàng hôn nhuộm thấm Ngọc Trúc Viên, Tử Nguyệt tựa tại đá xanh bên cột, ngón tay nhỏ nhắn nhẹ nắm cái má. Một trận thanh phong lướt qua, mang theo mấy mảnh trúc diệp tại nàng váy áo vừa đánh lấy xoáy mà rơi xuống. Nàng nhìn qua phiêu linh trúc diệp xuất thần, lại không hay biết cảm giác sau lưng tiệm cận tiếng bước chân. Mạc Lâm Viên đứng chắp tay, ánh mắt rơi vào nàng doanh doanh một nắm sợ trên lưng, đáy mắt nổi lên ý cười. Hắn lặng yên tiến lên, hai tay một vòng liền đem giai nhân ôm vào trong ngực, Tử Nguyệt thân thể run lên, đợi người được quen thuộc thanh hương, liền mềm mại không xương tiến sát hắn lồng ngực. Xuất quan cũng không kém người nói cho cô. Hắn chấp lên cặp kia nhu đề, đầu ngón tay tại nàng lòng bàn tay nhẹ nhàng một cào. Tử Nguyệt sóng mắt lưu chuyển, một mặt vũ mị nói thần thiếp đây không phải tự mình đến tìm bệ hạ a. Lời còn chưa dứt, chợt thấy gương mặt ấm áp. Nguyên lai là Mạc Lâm Viên đem cằm khẽ tựa vào nàng đầu vai, ấm áp hô hấp phất qua bên tai, trúc diệp thanh hương hòa với giữa tóc nàng mùi thơm, vừa lúc Tuế Nguyệt tính hảo bộ dáng. Vừa rồi thần thiếp đi Phượng Nghi cung đi một lượt. Nàng đỗng nhiên nhẹ nhàng nói ra, ở cuối bên trong cất giấu vài không thể xem xét ghen tuông. Mạc Lâm Viên nghe vậy bật cười, bấm tay khẽ chọc chính mình thái dương, nếu không có Tử Nguyệt nhắc nhở, hắn suýt nữa quên vấn đề này. Vân Phi xưa nay không màng danh lợi, Ngọc Phi thanh lãnh kịp lời, chỉ có trong ngực con tiểu hồ ly này cùng Giao Phi hai người, muốn cái gì liền sẽ rõ ràng đòi hỏi, các nàng như vậy tươi sống tính tình, cũng không có để hắn cảm thấy phản cảm. Là cô sơ sót hắn túi đầu hôn một cái nàng đỉnh đầu, ái phi có thể nguyện cho cô nhất cá lấy công chuộc tội cơ hội. Từ Nguyệt ngoái nhìn cười một tiếng, khỏe mắt đuôi lông mày đều là phong tình, vậy phải xem bệ hạ làm sao dỗ dành người đi. Mạc Lâm Viên cao giọng cười to, tâm thần chìm vào hệ thống thương thành. Màn sáng lưu chuyển ở giữa, mấy món quanh quẩn lấy đại đạo khí tức kỳ bảo đã hiện hiện trước mắt. Ông chỉ gặp một kiện ngàn tầng trồng sa tiên váy xuất hiện ở trong tay, mỗi một tầng sa y đều là có thêu nở rộ quỳnh cánh hoa, hoa tâm khảm nạm nguyệt phách lộ châu tại chiếu sáng bên dưới chiết xạ ra mộng ảo vân tím. Vạn nhị quỳnh hoa tiên váy, đại đạo kỳ bảo. Mạc Lâm Viên đầu ngón tay khẽ vuốt qua váy, tầng tầng lớp lớp sa y lại phát ra réo rắt vang lên. Đại đạo kỳ bảo. Từ Nguyệt con ngươi hơi co lại. Ngươi biết? Mạc Lâm Viên hỏi. Từ Nguyệt khẽ cắn chu thần, tương truyền thần hoàng phía trên là vị tiên. Tiên khống chế chính là đại đạo lực lượng, loại tồn tại kia, một chiêu một thức liền có thể để thiên địa sụp đổ. Tiên. Mạc Lâm Viên ánh mắt ngưng tụ. Cái chữ này rốt cục mở ra khăn che mặt bí ẩn, nguyên lai thần phía trên là tiên, cái kia tiên triều chính là thần triều phía trên cấp bậc. Thích không? Hắn cúi đầu hỏi. Ưa thích. Từ Nguyệt thu hồi suy nghĩ, nhìn về phía vạn nhị quỳnh hoa tiên váy, trong nháy mắt bị nó hấp dẫn. Tinh huyết vừa chạm đến váy, ngàn tầng sa y liền không gió mà bay, nhận chủ sát na, tiên váy hóa thành mông lung sương mù tiêu bào phủ nó thân. Hành động ở giữa quỳnh hoa nở rộ, nguyệt phách ngưng châu, nhỏ xuống tinh hoa mặt trăng tại trên tấm đá xanh tràn ra đóa đóa băng sen, đây là tinh thuần nhất tinh hoa mặt trăng, có thể dùng làm tu luyện. Tinh hoa mặt trăng đối với đại đa số yêu tộc tới nói là tốt nhất tu luyện đồ vật. Lấy hiện tại vạn nhị quỳnh hoa tiên váy phẩm cấp, ngưng tụ nguyệt phách lộ châu đạt đến đỉnh cấp tôn phẩm. Trừ phía trên chức năng này, tiên váy còn có một cái quỳnh hoa tiên vụ công năng, có thể làm cho người mặc tăng lên nội tính, đồng thời chống cự tâm ma các loại. Đây là tử phụ trường sinh ngọc bội, cùng tiên váy là một bộ, có thể triệu hoán tiên linh trợ chiến. Lấy hiện tại tiên váy phẩm cấp, có thể triệu hoán một tôn chí tôn tiên linh chiến đấu. Từ Nguyệt đang chìm say ở giữa, chợt thấy Mạc Lâm Viên lại lấy ra một viên tử khí mở mịt ngọc bội, trên đó khắc rõ cổ lão đạo văn. Tạ ơn phu quân. Từ Nguyệt đống nhiên hạ thấp thân thể, chu thần tại Mạc Lâm Viên khỏe miệng nhẹ mổ một cái. Sóng mắt lưu chuyển ở giữa, cái kia âm thanh tiểu gọi so nguyệt phách lộ châu càng say lòng người. Mạc Lâm Viên đầu ngón tay quấn quanh lấy nàng một sợi tóc đen, lại cười nói, đã ban thưởng ngươi tiền bấy, hôm nay liền sắc phong làm từ nhất phẩm quỳnh hoa tiên phi, di cư trùng cùng quỳnh hoa cung. Nhất phẩm phi vị là gần với hoàng hậu phi vị, vị trí này Mạc Lâm Viên chỉ thiết trí 4 vị, bây giờ dứt khoát duy nhất một lần phong. Từ nhất phẩm. Từ Nguyệt sóng mắt lưu chuyển, cũng không phải để ý vị phần cao thấp, mà là phẩm cấp này mang tới quốc vận gia chỉ đối với tu luyện rất có ích lợi. Nàng đỗng nhiên ngẩng đầu, đột nhiên hờn dỗi, bệ hạ lập tức đem thần thiếp nhấc đến cao như vậy, mặt khác tỷ tỷ nên ăn dấm nữa nha, nghĩ hay lắm. Mạc Lâm Viên méo méo nàng chót mũi, Vân Phi các nàng một cái đều không thể thiếu, về sau các ngươi đều phải cẩn thận phụ tá hoàng hậu. Ai nha, Từ Nguyệt ra vẻ kinh ngạc che miệng, nguyên lai hoàng hậu tỷ tỷ mới là bệ hạ ưa thích trong lòng nha. Ơ cô kéo đến tựa như chín quẻ 18 rẽ. Mạc Lâm Viên bật cười, bấm tay cạo nhẹ nàng mũi rất cao. Đợi cùng giai nhân nuốt ve an ủi một lát, hắn đứng dậy sửa sang lại áo bào, hướng phía Chu Ngọc Giao ở cung điện phương hướng dạo bước mà đi. Bệ hạ sao lại tới đây? Nhìn thấy Mạc Lâm Uyên, Chu Ngọc Giao trong nháy mắt nhào vào trong ngực của hắn. Đi qua hoàng hậu trong cung không có. Mạc Lâm Uyên cười hỏi. Tất nhiên là đi. Chu Ngọc Giao nghe vậy, che miệng cười một tiếng. Mạc Lâm Uyên cười hỏi, ngược lại là kỳ, hôm nay ngươi thay đổi thế nào tính tình? Ta nhìn thấy Tử Nguyệt tỷ tỷ đi. Tiểu cơ linh quỷ. Mạc Lâm Uyên méo méo mặt của nàng. Một lát sau, một bộ tiên váy choàng tại Chu Ngọc Giao trên thân, tựa như nguyện phách giống như, lại như băng giống như sương mù, váy lưu động gió mát thanh quang. mà tại bên hông buộc một đầu ngân tiềm hàm nguyệt đai lưng ngọc, váy thân theo nguyệt tường biến hóa ẩn hiện âm tình biên khuyết đường vân, đứng yên lúc như băng điêu ngọc tố, di động lúc mang theo ánh trăng mông lung. Cái này tiên váy tên là Thái Âm Ngưng Quang Tiên Váy, có Thái Âm Huyễn Cảnh Ngưng Quang Độn Ảnh hai đại công năng, người trước có thể chế tạo Thái Âm hư ảnh, làm phạm vi bên trong địch nhân lâm vào cô tịch trạng thái, người sau phạm là Thái Âm chi lực tràn ngập chi địa, có thể không xem bất luận cái gì hạn chế, tăng lên chiến lực cùng ẩn trốn. Ngoài ra vẫn xứng có châm cài tóc, tên là Thường Nga Báo Nguyệt châm cài tóc, có thể thi triển một chiêu tên là Thái Âm Nhiếp Hồn Thuật tinh thần công kích. Đồng dạng, Chu Ngọc Giao được phong làm từ nhất phẩm Thái Âm tiên phi, di cư trùng cùng Thái Âm cung. Ngọc Phi trong cung, Mạc Lâm Viên cùng Tiêu Như Cẩn có chút xấu hổ. Mấy bị phi tử bên trong, hắn cùng Tiêu Như Cẩn gặp mặt số lần ít nhất, hoặc là hắn bế quan, hoặc là Tiêu Như Cẩn bế quan. Tăng thêm, nàng vào cung chính là một trận trao đổi ích lợi, bởi vậy trong hai người tình cảm cũng không sâu. Thậm chí, nếu là Tiêu Như Cẩn không có thức tỉnh thể chất, Mạc Lâm Viên cũng sẽ không nhớ kỹ có nàng một người như vậy. Bây giờ, Tiêu Như Cẩn thể chất, mặc dù bây giờ chỉ là thần thể, có thể tương lai vô hạn, bởi vậy Mạc Lâm Viên không cách nào coi nhẹ, mặc kệ là lợi dụng cũng tốt, hay là hai người tương lai sẽ có tình cảm gặp nhau, cái này phi vị đều sẽ rơi xuống trên người nàng. Mạc Lâm Viên lấy ra ngọc hoàn tuyết bay tiền váy, cùng Côn Lôn tuyết phách cấm bước, một bộ này tiền váy phối sức, rất phù hợp Tiêu Như Cẩn ngọc thanh thần thể. Tiêu Như Cẩn không nghĩ tới, nàng sẽ có được tiền váy, đây là Mạc Lâm Viên tự mình cho nàng đưa tới lễ vật. Nhưng mà vui mừng lớn hơn vẫn chờ nàng. Cùng được phong làm từ nhất phẩm ngọc hoàn tiên phi, di cư trung cung ngọc hoàn cung. Người tốt sinh tu luyện, cô hôm nào tới thăm ngươi. Mạc Lâm Viên rời đi, mà Tiêu Như Cẩn lại không cách nào ổn định lại tâm thần tu luyện. Mạc Lâm Viên cuối cùng đi chính là Vân Thư cung điện, vừa đi vào trong cung, băng tinh tức liền từ đầu cánh bay xuống, rơi vào Mạc Lâm Viên trên bờ bay, dùng đầu thân mật ủi ủi hắn. Mạc Lâm Viên vuốt vuốt đầu nhỏ của nàng, sau đó để nàng bay trở về đầu cảnh. Vân Thư đã nghe được động tĩnh, đi ra, nhìn thấy Mạc Lâm Viên, ánh mắt lập tức phát sáng lên. Nàng còn không có hạ giai, Mạc Lâm Viên liền đã tiến lên ôm lấy nàng. "Ta muốn ăn Vân Phi làm tuyết sâm gà." Mạc Lâm Viên thấp giọng nói. Vân Thư run lên, trên mặt lộ ra hạnh phúc chi sắc. Phòng bếp nhỏ, nồng đậm canh gà phiêu hương. Mạc Lâm Viên nghiêng dựa vào cạnh cửa, cùng khói này hỏa khí không hợp nhau, nhưng lại không hiểu hài hòa. Một màn này chưa từng tương tự, giống nhau càn khôn hai năm thu. 34 xuân thu, năm đó Hạ Quốc hay là Trung Đẳng Quốc, bây giờ đã trưởng thành là một phương đỉnh cấp hoàng triều, có được mấy chục tỷ giảm cương vực. Tất cả mọi thứ cũng thay đổi, duy nhất không biến là phòng bếp nhỏ bên trong bận rộn giai nhân. Mạc Lâm Viên tiến lên, từ phía sau ôm Vân Thư. Giờ khắc này đi hệt năm đó, không có quân vương cùng phi tần, có chỉ là hai cái từ quen biết hiểu nhau yêu nhau vợ chồng. Mạc Lâm Viên cho Vân Thư phi vị, là chính nhất phẩm toàn cơ tiên phi. Nàng tiên váy tên là Tinh Hà Tuyển Cơ Giác Nguyệt Tiên Váy, thâm thúy ngân lam sắc thay đổi dần, váy như ngân hà chút xuống, điểm đầy nhỏ vụ đuổi sao tinh hạt, hành tẩu lúc kéo ra nhàn nhạt tinh quang quy tích. Ống tay áo có thêu bắt đầu thất tinh trận văn, đưa tay ở giữa giống như có thể dẫn động tinh thần chi lực. Có tinh di đầu chuyển tinh hà hộ thể hai đại công năng, người trước mượn Chu Thiên Tinh đấu chi lực, không gian vật mèo, thực hiện siêu viễn cự ly thuần gì, người sau nhận lúc công kích, váy tự động triển khai tinh mạc bình chướng, triệt tiêu bán thần một kích. Ngoài ra, còn phân phối bắt đầu ngưng huy châm cài tóc lay động lúc tăng phúc thuật pháp uy lực, còn có thể thi triển toàn cơ trời diễn thuật tiến hành thôi diễn các loại. Các bạn đọc, tiểu hoàng tử xác định, Mạc Quân Lâm. Tiểu công chúa danh tự, Mạc Khuynh Tiên cùng Mạc Linh Hy nhiệt độ tương xứng, xác định một cái, trưa mai 12 giờ trước hết hạn, ngày mai muốn an bài hai cái tiểu gia hỏa ra sân.